Chương 1, Cửu Long kéo quan tài chương 1, Cửu Long kéo quan tài Thái Sơn, bãi đỗ xe. Một cỗ hồ lỉnh chạy nhanh đến, vung lên một trận gió cát, vững vàng dừng ở chỗ đậu xe bên trên. Phương Dương mở dây an toàn, sau khi xuống xe hướng phía cách đó không xa Thái Sơn nhìn lại, trong lòng khẽ động và phần, mặt ngoài không lộ thanh sắc. Thái Sơn, Cửu Long kéo quan tài, ta đến rồi. Tại địa cầu nằm ở thời đại mạt pháp thời khắc, chỉ có tiến về trước Bắc Đấu Táng Đế Tinh, mới có một tia tu luyện đắc đạo hy vọng. Phương Dương từ khi 3 năm trước đây thức tỉnh tốc tuệ, biết được chính mình trưởng cấp 3 đồng học vì Diệp Phàm, đồng thời bên mình có cái hảo hữu gọi bằng bắt lúc, liền bắt đầu tầm tiên vấn đạo. Nhưng mà đi qua thời gian dài trèo non lội suối, chung quy là không thu hoạch được gì, liền nửa bộ nhập môn tu hành công pháp đều không thể tìm kiếm được. Trên địa cầu cũng không phải là không có người tu hành đạo thống, nhưng hoàn toàn không phải một người bình thường có thể tiếp xúc đến. Chỉ có tiến về trước bắt đầu, kinh lịch Cửu Long kéo quan tài mới có thể cầu được tu hành cơ hội. Phương Dương lần này tham dò được Diệp Phàm học lớp, chính là muốn dựng vào tiến về trước bắt đầu đi nhờ xe, từ đó đạp lên đường tu hành, phát huy ra bàn tay vàng tác dụng. Tinh thần hắn tập trung, trước mắt lập tức xuất hiện một cái đặc hiệu kéo căng kẹp hồ, có chân long tiên hoàng ở phía trên xoay quanh, có huyền vũ tại trong ao của tròn, huyền hoàng nhị khí phun ra. Mà tại đây tiên khí lượn lờ giới diện bên trong, có hai đạo văn tự phá lệ đột ngột, rút ra một lần, 100 mệnh số, lần đầu rút thẻ giữ gốc màu xanh lá thẻ bài, rút 10 lần, 1000 mệnh số, lần đầu giữ gốc màu tím thẻ bài, mệnh số, ba ta 3 năm này dựa vào phương thế giới này, cùng đời trước gần như giống nhau lịch sử đi hướng, với một cái mục tiêu nhỏ tài phú, cũng mới thu hoạch được 103 điểm mệnh số. Muốn phải thu hoạch được càng nhiều mệnh số, vẫn là đã thành vì tu sĩ, tại tu hành giới thu hoạch được địa vị cao hơn, hoàn thành đủ loại hành động vĩ đại. Phương Dương tay phải vuốt ve lên tay trái vòng ngọc. Đây là hắn lần thứ nhất đơn rút lấy được thẻ bài, hiện ra tới bảo vật, vòng tay chữ vật, xanh lá, miêu tả, nhỏ máu nhận chủ liền có thể sử dụng, bên trong có 10 mét khối không gian, tự mang liễm tức, hút bụi, an thần chờ công hiệu cái này vòng tay chữ vật rất không tệ, lại không đề cập tới an thần, liễm tức một chút công năng, riêng là nhỏ máu nhận chủ liền có thể sử dụng, liền giải quyết Phương Dương còn chưa bước vào tu hành cục diện khó xử. Có thể cung cấp phàm nhân sử dụng pháp khí, có thể nói là ít càng thêm ít, càng không cần nói vòng tay chữ vật còn có thể theo hắn tâm ý phân chia không gian, phòng ngừa nội bộ vật chất lẫn nhau ô nhiễm. Đối với Phương Dương đến nói, đây không chỉ là một kiện pháp khí chứa đồ, càng đại biểu lấy hắn tại Cửu Long kéo quan tài trên đường, có thể thu thập một chút không tiện mang bên mình mang theo, thể tích cực lớn bảo vật. Phương Dương lấy lại tinh thần, nhìn một cái chính mình xe ban, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đây là hắn chưa từng thức tỉnh đời trước tốc tuệ phía trước, vì chạy nghiệp vụ, làm một chút buôn bán chỗ mua chiếc xe đầu tiên. Tình cảm hoàn toàn không phải những cái kia phát đạt về sau, mua xe sang trọng có khả năng sánh ngang. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Lao hòa kế, nếu có một ngày ta chứng đạo thành đế, nhất định không mất người đế binh tôn quý. Cầu giàu sang, chớ quên đi. Phương Dương ngầm hạ lời thề, sau đó hướng Thái Sơn đỉnh núi leo lên đi tới. Sau 6 tiếng, đỉnh núi Thái Sơn. Sát trời tới gần trạm vào tối, Diệp Phàm một đoàn người vừa đi vừa ngừng, cuối cùng đến nơi này. Phương Dương. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt tuấn lãng thanh niên, hơi mang theo một tia rất ngạc nhiên. Vị này tuổi còn trẻ liền giá trị bản thân quá 100 triệu bạn học cũ, thế nhưng là một người bận rộn. Mỗi lần trường cấp 3 học lớp đều không gặp được thân ảnh của hắn, nghe nói không phải đi hải ngoại làm ăn lớn, chính là cùng bạn gái du lãm toàn cầu. Có thể tại Thái Sơn nhìn thấy Phương Dương, thật đúng là xem như một kiện hiếm thấy sự tình. Diệp Phàm, đã lâu không gặp. Phương Dương từ trên tảng đá đứng dậy, cùng vị này đã lâu không gặp bạn học cũ lên tiếng chào. Hắn cùng Diệp Phàm quan hệ không tính là thân cận, cũng không tính được quá xa lánh. Trường cấp 3 lúc phát sinh qua mâu thuẫn, cũng từng có rất nhiều dắt tay tiến lùi hợp tác. Thời gian biết mỹ hóa hết thể trí nhớ mơ hồ. Đã nhiều năm như vậy, hai vị bạn học cũ gặp nhau, ngược lại so với cấp 3 lúc, càng có thân cận cảm giác. Không thể phủ nhận là Phương Dương đối ôm tương lai Diệp Thiên Đế bắt đuổi, cũng không phải là không có bất kỳ ý nghĩ, nhưng cũng không biết quỷ liếm đối phương, thuận theo tự nhiên chính là giao tình đến. Xem như niềm vui ngoài ý muốn, ngày sau nếu như bỏ mình, nói không chừng còn có thể bị Diệp Phàm phục sinh, trộn lẫn cái bất tử bất diệt tiên đạo. Giao tình không đến. Phương Dương tự nhận là có bàn tay vàng tại, chưa hẳn không thể từng bước một siêu thoát, đến thế giới này đứng đầu nhất cảnh giới. Đời trước Túc Tuệ thức tỉnh, kẹp hồ xuất hiện đồng thời cũng làm cho hắn một cách tự nhiên lấy được một chút tin tức. Kẹp hồ liên thông từng cái thế giới bản nguyên, trên lý luận có thể rút ra đến bất kỳ sự vật. Thế giới giả thiên mặc dù trên thừa thế giới hoàn mỹ, xuống mở thánh khư thế giới, là một phương hàng thật giá thật đa nguyên vũ trụ. Nhưng ở chư thiên hư hải bên trong, có thể so sánh cũng vượt qua phương thế giới này tồn tại, cũng không tính thiếu. Nếu có thể quất chúng một tấm phẩm giai đủ cao thẻ bài, hoàng kim đại thế cuối cùng kẻ thắng được, chưa hẳn không thể là hắn Phương Dương. Nếu như ngay cả cái này điểm tâm khí đều không có, Phương Dương cũng không biết bất chấp nguy hiểm, muốn phải ngồi Cửu Long kéo quan tài tiến về trước bắt đầu. Lưu tại địa cầu, giúp Diệp Phàm chiếu cô cha mẹ của hắn, nhường nhị lao sống lâu mấy năm, đợi đến đối phương từ bắt đầu trở về, còn biết thiếu Phương Dương chỗ tốt. Diệp Phàm cùng Phương Dương nói chuyện phiếm hai câu, liền cùng nhau đứng tại đỉnh núi Thái Sơn, hướng phía dưới nhìn xuống phương xa phong cảnh. Xe đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Cổ nhân nói không sai. Diệp Phàm phát ra dạng này cảm khái. Sau một khắc, một hồi huyên náo âm thanh truyền đến. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp 9 đầu cực lớn long thi kéo quan tài mà tới, hướng về phía đỉnh núi Thái Sơn bay tới, lập tức liền muốn rơi xuống ở đây. Cháy mau, mụ mụ. Tiếng người huyên náo, cục diện bắt đầu hỗn loạn lên. Đại đa số người chạy trốn tứ phía, muốn phải tránh đi gần rơi xuống Cửu Long kéo quan tài. Ầm ầm, núi lở đá nứt. Cửu Long kéo quan tài rơi ầm ầm đỉnh núi, vô số núi đá vỡ nát, hình thành một mảnh nát đá chạy, đập chúng không ít người. Đại thế phía dưới, phàm nhân đều là run rế. Phương Dương nhìn xem một màn này, thọ chết hồ bi đồng thời tu hành chấp niệm càng thêm nặng nề. Phàm nhân ngắn ngủi mấy chục năm số tuổi thọ, còn muốn gặp sinh lão bệnh tử tra tấn, sao có thể so ra mà vượt tu sĩ tiêu giao tự tại? Đó là cái gì? Trong lúc đám người chuẩn bị thoát đi lúc, Diệp Phàm bạn gái trước Lý Tiểu Mạn, đột nhiên chỉ vào mặt đất một vết nước nói: "Không tìm đường chết sẽ không phải chết." Nhìn trước mắt bởi vì Lý Tiểu Mạn một câu, bị dưới cái khe tế đàn năm màu thu hút, mà đình chỉ xuống núi bước chân đám người, Phương Dương khẽ lắc đầu. Nhưng hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, tôn trọng người khác vận mệnh, hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh. Cần gì vì một đám người không liên hệ, bại lộ chính mình đối cựu lòng kéo quan tài hiểu rõ. Sau đó, những người này cũng chưa chắc biết nhận hắn tỉnh, nói không chừng còn biết bị cắn ngược lại một cái, chỉ trích hắn vì gì đó không nói sớm một chút ra tới. Cuối cùng, một đoàn người rơi vào quan tài đồng tao cổ, Phương Dương cũng xen lẫn trong đó, dựa vào tiến về trước bắt đầu đi nhờ xe. Ngôi cựu long kéo quan tài, vận mệnh phát sinh trên phạm vi lớn biến động mệnh tính 1086 chương 2, rút 10 lần chương 2, rút 10 lần vắng vẻ sâu xa trong quan không gian. Phương Dương dáng tươi cười, trong bóng đêm, cũng không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Cựu long kéo quan tài nhân quả rất nặng, xuyên qua toàn bộ che trời ba bộ khúc. Dù là hắn chỉ là tiện đường ngồi, cũng vì vậy mà lấy được đại lượng mệnh số, cái này tịnh không đủ vì quái. Rút 10 lần. Phương Dương không do dự, tại chỗ sử dụng mất những thứ này mệnh số. Hắn cũng không phải thần giữ của. Sớm tối đều muốn rút không bằng sớm rút. Một hạt cát, trắng, một cây cỏ, trắng, một cái bình sữa, trắng, 100 năm băng tầm hồn hoàn, xanh lá, hạo đông tam tuyệt, xanh lá, cửu diệp phượng hoàng thảo, xanh lá, phàm thể bản nguyên, xanh lá, tinh nguyên đan, xanh lá, hổ lang đan, xanh lá, thái hoàng kiếm hàng ngái, tím, hấp dẫn nhất Phương Dương ánh mắt, cũng không phải là tấm kia màu tím thẻ bài, mà là hạo đông tam tuyệt. Trí nhớ của kiếp trước bắt đầu công kích hắn. Lung túng, quá lung túng. Phương Dương thậm chí liền tập trung lực chú ý, nhìn một chút kỹ càng giới thiệu dung khí đều không có, vội vàng xem xét lên cái khác thẻ bài. Ba tấm màu trắng thẻ bài đều là đồ vô dụng, không cần lãng phí thời gian. Sáu tấm màu xanh lá thẻ bài vẫn là có đồ tốt. 100 năm băng tầm hồn hoàn không cần nói thêm, dứt bỏ ra từ huyền huyễn công thoát nước thân phận, Phương Dương cũng không có võ hồn có khả năng hấp thu hồn hoàn. Phế vật, kế tiếp. Cửu Diệp Phượng Hoàng Thảo, ân, tên tuổi rất lớn, trên thực tế chỉ là một gốc bình thường linh thảo, ra từ che trời bản thổ linh dược, coi như có chút tác dụng. Phàm thể bản nguyên, cái này có chút ý tứ. Phương Dương tập trung tinh thần, nhường tấm thẻ này bài kỹ càng giới thiệu hiện ra. Phàm thể bản nguyên, xanh lá, miêu tả nắm giữ tư chất tu hành bình thường phạm thể bản nguyên, sau khi hấp thu có thể tăng mạnh mẽ bản nguyên, tăng lên tư chất tu hành. Đồ tốt. Phương Dương đôi mắt sáng lên. Phạm thể cùng phạm thể ở giữa cũng là có chênh lệch. Người bình thường phạm thể là toàn phương vị kéo hông thể chất, Diệp Thiên Đế phạm thể là các phương diện cường đại thể chất. Ngày sau nếu là có thể rút ra đến càng nhiều phạm thể bản nguyên, cái kia thêm vào phía dưới có thể hay không so sánh thần thể, thậm chí là thánh thể. Phương Dương trong lòng mong đợi, nhưng không có tùy tiện sử dụng, lo lắng sẽ xuất hiện gì đó dị tượng. Quay đầu nhìn về phía hai loại đan dược, tinh nguyên đan, xanh lá, miêu tả, sinh ra từ vĩnh sinh đại thế giới, vũ hóa môn đặc sản đang dược, lấy linh thạch, bách thảo những vật này luyện thành, nội ẩn tinh hoa nguyên khí hổ lang đan, xanh lá, miêu tả, sinh ra từ lòng phủ đại thế giới, sau khi phục dụng có thể nắm giữ hổ lang lực lượng, hổ lang chi tinh thần, có thể để người hèn. Yếu nắm giữ hổ lang tính hai loại đan dược đều là màu xanh lá phẩm chất, nhưng cái sau nhan sắc, lại so cái trước phải sâu thúy một chút, rõ ràng dược lực càng mạnh. Phương Dương ngay sau đó nhìn về phía cuối cùng tấm thẻ này bài. Phức tạp yêu dị màu tím đường vân, tô điểm tại thẻ bài bên dưới, một chuôi cuốn quanh lấy long khí tím kim bảo kiếm, cho người một loại sắc bén vô song cảm giác. Thái hoàng kiếm hàng ngái, tím, miêu tả, giả thiên đại thế giới đại hạ hoàng triều nào đó một vị đại năng tế luyện bản mệnh khí, nội ẩn hoàng đạo long khí, sát phạt kinh thế màu tím thẻ bài chỉ so với màu xanh lá cao hai cấp bậc, thế mà trên lệnh to lớn như thế. Phương Dương có chút chấn kinh. Kẹp trong ao từng cái phẩm giai thẻ bài dựa theo trắng, xanh lá, lam, tím, đỏ, vàng, đủ loại nhan sắc tiến hành phân chia. Màu xanh lá thẻ bài vẫn chỉ là pháp khí chứa đồ. Hổ lang đan, thậm chí còn 100 năm băng tầm hồn hoàn dạng này sơ bộ liên quan đến siêu phàm vật phẩm. Màu tím thẻ bài liền trực tiếp làm đến giả thiên pháp bí cảnh cuối cùng, tiên đài bí cảnh lĩnh vực, khoảng cách là thật có chút quá lớn. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Dù chỉ là đại năng phòng chế thái hoàng kiếm binh khí, uy lực của nó cũng không cho khinh thường, để hắn nhiều một đạo rất lớn lá bài tẩy. Phải biết cho dù tại bắt đầu, đại năng cũng đã là làm thời đại trước, cấp cao nhất một nhóm kia cường giả. Tại Phương Dương xem xét 10 cái thẻ bài lúc, quan tài nội bộ, đội vàng chạy tới bằng bác, đã giải thích tinh tưởng chính mình không phải là quỷ hồn, mà là một cái hàng thật giá thật người. Địa phương quỷ quái này lúc nào có thể ra ngoài? Bên ngoài động tĩnh như thế lớn, nên rất nhanh liền sẽ có người tới cứu viện a. Bàng bác 10 phần nôn nóng. Trời có mắt rồi, hắn chỉ là nghĩ đổi cái học lớp, kết quả lại tại trong quan tài gặp nhau, thực sự là không may cực độ. Ta muốn về nhà. Đã có mấy cái nữ đồng học bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Bọn họ đều là trải qua đại học người, không dám thuyết văn hóa nước mình đến cỡ nào cao, nhưng cũng rõ ràng ngày nay tình trạng không thể lạc quan. Quỷ dị như vậy quan tài đồng tao cổ, coi như nhân viên cứu viện đã đến, thật có thể đem các nàng cứu ra ngoài sao? Phương Dương, ngươi thấy thế nào? Diệp Phàm gặp Phương Dương thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt như thường, không khỏi mở miệng hỏi đạo. Người là mộ mạnh mẽ, chính là bởi vì việc khắc nghiệp có thành tựu, tuổi còn trẻ liền mở lên chạy băng băng, cho nên mới càng có thể cảm nhận được Phương Dương giá trị bản thân quá trăm triệu hàm kim lượng. Vì lẽ đó vào thời khắc này, Diệp Phàm lựa chọn cùng Phương Dương trò chuyện, tới nghe một chút giải thích của hắn. Cửu Long kéo quan tài từ trên trời giáng xuống. Chúng ta rơi vào trong quan tài về sau, ngươi cảm thấy cái này Cửu Long kéo quan tài là biết một thẳng dừng lại tại nguyên chỗ, vẫn là biết lên đường rời đi Thái Sơn đâu? Phương Dương thuận miệng nói ra hai câu nói, liền nhường Diệp Phàm sắc mặt đại biến. Hắn không phải là nghĩ không ra một điểm này, chỉ là vô ý thức xem nhẹ loại khả năng này. Ngày nay bị Phương Dương điểm ra, không khỏi nghĩ đến cha mẹ của mình. Nếu như ta chết rồi, cha mẹ nên làm cái gì? Diệp Phàm nỗi lòng phức tạp. Sau đó, Chu Nghị đưa ra muốn thăm dò một phen chỗ này không gian, tìm kiếm khả năng tồn tại mở miệng, dẫn tới đám người hào hào báo đoàn. Tại đây trùng đen nhánh hoàn cảnh bên trong, không có người nguyện ý thoát ly đại bộ đội, liền Diệp Phàm cũng chuẩn bị theo sau. Ta không đi. Đối mặt Diệp Phàm mời, Phương Dương lắc đầu cự tuyệt nói. Nhân cơ hội này, hắn muốn phục dụng Hổ Lang Đan, tăng trưởng tự thân khí lực, vì tiếp xuống đốm lửa nhỏ chuyến đi làm chuẩn bị. Diệp Phàm thấy thế, cũng không có quên nhiều. Ở trong loại hoàn cảnh này, nốc tại chỗ nói không chừng càng thêm an toàn. Đám người đi xa sau, Phương Dương ý niệm điểm kích Hổ Lang Đan đem nó hiện ra tới. Đây chính là Hổ Lang Đan. Hắn nhìn thấy bàn tay trong lòng, như là ngọc xanh đang ăn dược, một chút sửng sốt một chút, liền để vào trong miệng ướt. Dược lực tan rã, hóa thành một luồng khói xanh, trên cơ thể người cửu khiếu bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển, cải tạo nhục thân, tăng thêm lấy Hổ Lang lực lượng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đi qua, Phương Dương cảm thụ được trong cơ thể dư thừa lực lượng, lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn lại hiện ra ra Thái Hoàng kiếm hàng nhái. Một chuôi tựa như lúc bằng vàng dòng kiếm dài, xuất hiện trong tay hắn, trên thân kiếm yếu ớt con muỗi long văn, phảng phất có được sinh mệnh, tùy ý lưu động đi khắp. Phương Dương đưa tay nắm chặt kiếm này, nhẹ nhàng vung lên hai cái, sau đó liền thu vào trong vòng tay chữ vật. Đột nhiên, cổ quan giống như đụng vào thứ gì đó, kịch liệt lay động. Quan tài thân nghiêng đổ, nắp quan tài hoạt động, lộ ra đủ để dung nạp hai người sóng vai thông qua khe hở, một sợi sáng ngời chiếu vào. Mọi người thấy hy vọng, tranh đoạt lấy hướng khe hở chỗ phóng đi. Sau khi bọn hắn xông ra quan tài về sau, hướng nhìn chung quanh lúc, lại phát hiện lọt vào trong tầm mắt đều là màu nâu đỏ bãi sa mạc, căn bản không phải Thái Sơn đỉnh núi. Đây là cho chúng ta làm chỗ nào đến? Đám người mắt choáng váng. Chương 3, hai phương khối gỗ, kim cương sử chương 3, hai phương khối gỗ, kim cương sử đại lôi âm từ trước. Một gốc bồ đề thụ sớm đã chết héo, chỉ còn lại có mấy cái xanh biết phi lá, còn tại tỏa ra trong suốt ánh sáng xanh lục, biểu hiện này cây bất phàm. Mọi người đi tới nơi đây, con mắt gắt gao chăm chú vào tấm bảng cửa bốn chữ cổ bên trên, đều bị chấn động tột đỉnh. Đại lôi âm tự thế mà ở vào hỏa tinh. Thế giới quan của bọn hắn, đột phải cực lớn xung kích. Lúc này, Diệp Phàm giữ chặt bàn bác, hướng chùa miếu bên trong phóng đi. Những người khác thấy thế, cũng đều rõ ràng chùa miếu bên trong khả năng có lưu thích ca mâu ni lưu lại bảo vật, ào ào không cam lòng sau người, đi theo Diệp Phàm bước chân của hai người tiến vào đại lôi âm tự. Chỉ có Phương Dương đứng tại chỗ, đợi đến tất cả mọi người đi sâu vào chùa miếu về sau, mới móc ra Thái Hoàng kiếm hàng nhái, đi tới bổ đề thụ thân cây trước. Chém sắc như chém bùn kiếm dài cắm vào trong đó, cơ hồ không cảm giác được mảy may lực cản, rất nhanh liền cắt đi một khối lớn thân cây. Đáng tiếc là, cái này gốc bổ đề thụ sớm đã trống rỗng, dù là hắn chuyên môn cắt chém nội bộ khối gỗ, cũng khoảng cách thụ tâm vị trí rất xa. Mà lại cây khối bên trong sinh cơ mất đi, còn không biết có thể có lưu mấy phần thần dị, phải chăng có thể làm một loại thánh tài rèn đúc binh khí. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Phương Dương dựa vào Hổ Lang Đan mang tới lực lượng, đào ra trọn vẹn 2 cái mét khối bổ đề mục, đem nó thu vào trong vòng tay chữ vật. Vòng tay chữ vật không gian rất nhỏ, chỉ là 10 cái mét khối, không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không chỉ lấy đi điểm ấy khối gỗ, mà là đem cả viên bổ đề thụ đều lấy đi. Sau đó, từng kiện vật phẩm, bao quát nhưng không bị hạn chế cơ điện, cái thang đều bị ném vào bên trong hốc cây, miễn cho chiếm cứ vốn cũng không nhiều không gian. Phương Dương rất rõ ràng, mấy thứ này đối với tu sĩ mà nói, căn bản không có mảy may tác dụng. Lúc đầu, hắn còn muốn dùng tơ điện cắt chém thân cây, dùng cái thang hái lá bồ đề, nhưng có Thái Hoàng kiếm hàng nhái cùng Hổ Lang đang tại, mấy thứ này liền đã mất đi tác dụng. Chỉ có mấy cái vũ khí nóng, còn bị lưu tại trong vòng tay chữ vật, để phòng một phần bạn, lo trước khỏi họa. Rốt cuộc Thái Hoàng kiếm hàng nhái tuy mạnh, nhưng ở hắn cái này phạm nhân trong tay, cũng chỉ là một chuôi chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt thần binh lợi nhận, không phát huy ra dù là một tia uy năng. Từ bên trong hốc cây đi ra về sau, Phương Dương đi tới một cái rủ xuống nhánh cây phía trước, mặt trên 6 mảnh xanh biếc như ngọc lá cây, chính là bồ đề thụ sau cùng sinh cơ. Vì dựng dục ra hạt bồ đề cổ thụ lấy toàn thân tinh hoa xem như chất dinh dưỡng, dẫn đến thân cây trống rỗng, lá cây suy kiệt. Phương Dương hai chân uốn lượn, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền bọt lên cao 3 mét, lấy xuống cái này 6 cái lá bồ đề. Nộ đạo trà thụ cùng bồ đề thụ đều là tăng trưởng nội tính, giúp người đốn ngộ bất tử thần thụ, cả hai phiến là công hiệu nên không sai biệt lắm. Chờ hắn tiếp xúc đến tu hành công pháp về sau, liền có thể phát huy ra đại tác dụng. So với có Thích Ca Mâu Ni ý chí gửi lại hạt bồ đề, vẫn là cái này 6 cái lá bồ đề thích hợp hắn hơn. Phương Dương liếc qua bồ đề rễ cây giả bộ, cho dù biết được nơi đó có chôn hạt bồ đề, cũng không có đào ra ý nghĩ. Thánh thành thạch phường bên trong có kỳ lân bất tử dược hạt giống, không chọn bện hình người bất tử dược, chờ đợi hắn đi cắt ra. Không cần thiết bởi vì một cái hạt bồ đề, đi nhiễm Phật môn nhân quả, bị Thích Ca Mâu Ni thần niệm cuốn thân. Sau đó, Phương Dương cất bước tiến về trước đại lôi âm tự, chuẩn bị tìm một kiện Phật khí bảo vệ bản thân, miễn cho bị thần ngạc xuyên thủng cái trán. Đại lôi âm tự bên trong, thật dày bụi đất bụi lấp chỗ này chùa cổ, trước mắt chỉ có chút ít mấy người tìm kiếm được Phật đà lưu lại Phật khí. Phương Dương đi vào trong đó, cũng không trêu đến bao nhiêu người chú ý, đều là tại toàn thân tâm tìm kiếm các ngóc ngách để cầu tìm tới một kiện Phật khí. Bồ đề thụ. Diệp Phàm đến gần, hạ giọng dò hỏi. Hắn đã sớm cảm thấy gốc kia bồ đề thụ có gì đó quái lạ, nhìn thấy 6 mảnh lá bồ đề bên trên, giống như có ánh huỳnh quang tại hướng dưới rễ cây lưu động, nhưng cảm giác được không tốt tại trước người cẩn thận xem xét. Vì lẽ đó dẫn đầu đi vào chỗ cổ, thu hút những người khác chú ý, chuẩn bị trở về quay đầu lại tìm kiếm dưới cây bồ đề bảo vật. Không nghĩ tới, Phương Dương thế mà rơi vào cuối cùng, còn ở bên ngoài chờ mấy phút, không biết có phải hay không tìm được món kia bảo vật. Thời xuống vài miếng lá bồ đề. Phương Dương không có che lấp, trả lời Diệp Phàm vấn đề. Diệp Phàm nghe vậy như có điều suy nghĩ, cầm trong tay thanh đồng cổ đang giao cho bằng bác, sau đó liền đi ra ngoài, chuẩn bị tìm tòi một phen bồ đề thụ rễ cây chỗ. Người anh em, cùng một chỗ. Bàng bác hào phóng nói. Trong tay hắn thanh đồng cổ đang thường phát sáng bất diệt, tại đây tỏa ưu ám trong chùa cổ tìm kiếm vật khí, xem như chiếm rất lớn tiện nghi. Cảm ơn, bất quá không cần. Phương Dương khéo lời từ chối hảo ý của đối phương. Được rồi, vậy chúc ngươi may mắn. Bàng bác đúng vai, bắt đầu mượn thanh đồng cổ đang ánh đèn, tại trong chùa cổ tìm kiếm vật khí. Có đèn đồng nơi tay, tìm tới mấy món vật khí chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó vật khí quá nhiều, có thể hay không tốt cầm. Thật sự là hạnh phúc buồn rầu a. Chùa cổ cũng không rộng. Tổng cộng 30 người ở đây tìm kiếm, kỳ thực đã có gần nửa không gian đều bị người tìm kiếm qua, làm cho bụi đất tung bay, trong không khí tràn đầy bụi. Nhưng ngày nay đều đi tới hòa tình, tự nhiên không có người để ý, hút vào nhiều bụi như vậy bụi có thể hay không đối khỏe mạnh có ảnh hưởng. Trong chùa cổ có một tôn tượng Phật đá đứng lặng, Phương Dương trực tiếp đi về phía này. Nếu như nhớ không lầm, tượng Phật đá phụ cận có hai cái Phật khí. Quả nhiên, hắn tại tượng Phật đá hậu phương, đi qua một phen tìm đòi, tìm được một nửa đứt gãy kim cương sử. Loại này đồ vật tại Phật giáo có đặc thù ý nghĩa, lại được xưng là hàng ma sử, có hàng phục tâm ma, bài trừ ngoại địch công hiệu, là Phật môn hiếm thấy vũ khí. Nên chết. Khoảng cách Phương Dương 2 mét vị trí, Lưu Vân Chí thầm mắng một tiếng. Mục tiêu của hắn chính là tượng Phật đá hậu phương, nếu như không có Phương Dương nửa đường giết ra, cái này Phật khí khẳng định biết rơi xuống trong tay của hắn. Người này là Diệp Phạm trường cấp 3 đồng học, cùng chúng ta không phải là cùng một bọn, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem kim cương sử đoạt lại. Lưu Vân Chí sinh sôi ra âm u ý nghĩ. Tại đây cái pháp luật không quản được địa giới, có ai sẽ vì một cái bèo nước gặp nhau người xa lạ ra mặt? Đến mức Diệp Phạm, ta biết sợ hắn. Lưu Vân Chí nghĩ đến cái này đối thủ cũ, lửa giận càng tăng lên. Phương Dương đem kim cương sử nắm bắt tới tay về sau, không có tiếp tục tìm kiếm càng nhiều Phật khí. Hắn không tham lam, chỉ cần có một kiện Phật khí, có khả năng bảo vệ tự thân, tránh cho bị thần ngạc để mắt tới liền đủ. Rời đi miếu cổ thời điểm, Diệp Phàm vừa vặn hướng bên này đi tới, trên mặt không lộ thanh sắc, nhưng người nhìn không ra hắn đến cùng có thu hoạch hay không. Cảm ơn. Diệp Phàm thử thăm dò nói. Không cần phải khách khí. Phương Dương quay về lấy mỉm cười. Không nhiều chờ một lúc. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng hiểu rõ, rõ ràng đối phương cũng phát giác được rễ cây chỗ dị dạng, nhưng chẳng biết tại sao không có đào đất xem xét. Truyền thuyết dưới đại lôi âm tự, bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp 18 con yêu ma, trong nhân thế lưu truyền 18 tầng địa ngục, chính là ra từ nơi này. Vọng động vật khí, ai biết có thể hay không bài trừ phong ấn, nhường trong địa ngục yêu ma lại thấy ánh mặt trời. Phương Dương lưu lại dạng này mấy câu, liền bước chân không ngừng đi hướng quan tài đồng tao cổ. Sau lưng, Diệp Phàm sắc mặt biến hóa. Loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Chương 4, năm giết chương 4, năm giết quan tài đồng tao cổ. Phương Dương lấy ra một cái lá bồ đề, đem nó nhét vào trong miệng lặp đi lặp lại nhấm ướt, mang theo khổ sở chất lỏng tại trong miệng tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Loan thoáng, một luồng đạo âm quanh quẩn ở bên thai của hắn, thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bù không đủ. Phương Dương như đói như khát trí nhớ bản này tu bộ tiên vực kinh văn. Cho dù bản kinh văn này, tại hắn tu vi nhỏ yếu lúc tác dụng không lớn, nhưng hao phí một cái lá bồ đề liền có thể đem nó ghi nhớ, vẫn là một bút rất có lời mua bán. Người không thể chỉ nhìn lập tức, cũng muốn thích hợp đầu tư tương lai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm cả bản kinh văn bị ghi nhớ về sau, một luồng rung mạnh suýt nữa nhường Phương Dương đứng không vững té ngã trên đất. Phong ấn, giải trừ. Địa ngục tầng thứ nhất đã có ngạc tổ con cháu chạy ra, bắt đầu truy sát Diệp Phàm một đoàn người. Thứ quỷ gì? Chạy về phía quan tài đồng thau cổ trên đường, Diệp Phàm nhìn xem bị không rõ sự vật xuyên thủng cái chán đồng môn bạn tốt, mắt muốn nước. Hắn đã tận cố gắng khuyên cáo những thứ này ngày xưa bạn học thời đại học, tranh thủ thời gian trở về quan tài đồng thau cổ. Kết quả cũng không có mấy người cảm kích, thậm chí Lưu Vân Chí còn nói xấu hắn, có phải hay không muốn nuốt một mình Thích Ca Mâu Ni lưu lại Phật khí. Diệp Phàm tức giận không nhẹ, dứt khoát mang theo quan hệ hơi tốt mấy người rời đi. Nhưng mà tại bọn hắn vừa đi ra 100-200 mét lúc, Lưu Vân Chí gặp biển này lòng tham, thế mà đem đại lôi âm tự biển đồng lấy xuống, sau đó gọi tới một cái tùy tùng hỗ trợ khiêng đi khối này nặng nề tấm bảng cửa. Cái này dẫn đến cả tòa đại lôi âm tự sụp đổ, trên sao hỏa nổi lên gió bão, đám người chỉ có thể lui về quan tài đồng tao cổ, khẩn cầu dọc theo thượng cổ thánh hiền con đường tiến về trước trạm tiếp theo, từ đó tránh đi thiên hai. Cái nào nghĩ đến, Phương Dương một câu thành sấm, thật sự có ngày xưa bị Phật tổ chấn áp yêu ma, phá vỡ phong ấn lại thấy ánh mặt trời, còn đánh giết hắn bạn học thời đại học, đều tụ tập tại có Phật khí bên người thân. Diệp Phàm lớn như vậy âm thanh la lên, không dùng hắn nhiều lời, rất nhiều người liền đã phát giác, người chết đều là không có Phật khí, bắt đầu hướng phía nắm giữ Phật khí người chạy tới. Bàng Bác sắc mặt tối đen, hắn một kiện Phật khí đều không tìm được, chỉ có thể đi theo Diệp Phàm bên cạnh, mượn nhờ thanh đồng cổ đăng bảo vệ mình. Một hồi tranh đoạt, hỗn loạn về sau, 30 người bên trong vẹn vẹn có 23 người thuận lợi trở lại quan tài đồng thau cổ. Làm bọn hắn nhìn thấy giống như là người không việc gì, đứng tại bên trong quan tài đồng thau cổ Phương Dương, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ có nguy hiểm? Lưu Vân Chí lớn tiếng nổi giận nói, xem ra có chút phẫn nộ, giống như là tại vì chết đi đồng học đau thương. Hắn lời vừa nói ra, những người còn lại nhìn về phía Phương Dương tầm mắt, từ vừa mới bắt đầu kinh dị, biến thành phẫn nộ, thù hận, lạnh lùng. Đủ loại cảm xúc không phải là ít. Phải thì như thế nào? Các ngươi tin tưởng Thích Ca Mâu Ni tồn tại, chẳng lẽ cũng không tin nhân quả báo ứng, trộm cắp Phật khí biết dẫn tới trời phạt sao? Phương Dương cười lạnh. Hắn tự nhiên không tin lấy đi Phật khí sẽ có nhân quả báo ứng một bộ này thuyết pháp, nhưng lại không trở ngại lấy ra chỉ trích đám người này. Rất nhiều người á khẩu không trả lời được, nếu là thật sự tính toán ra, bọn hắn mới là hại chết đồng học chân hung. Nhưng cũng có người căn bản không quan tâm logic, chỉ nghĩ đem Phương Dương kéo xuống ngựa, nhu tính trên người hắn kim cương sự. Ngươi là hung thủ giết người. Một nữ nhân nhảy ra, chỉ vào Phương Dương cái mũi la mắng. Ha ha. Phương Dương cùng đám này lẫn lộn đen trắng, tùy ý chụp mũ ra hỏa, không có gì để nói nhiều. Tay phải không để lại dấu vết hướng bên hông sờ soạng, che giấu chính mình bỗng dưng biến ra súng ngắn dị thường. Ta là hung thủ giết người, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Hắn cười hỏi. Đem ngươi trong tay kim cương sử giao ra, cho người chết đi chỗ tội. Tên là Lý Trường Thanh gia hỏa không kịp chờ đợi nhảy ra, ánh mắt tham lam nhìn xem kim cương sử. Hắn cùng Lưu Vân Chí cùng một chỗ, hai người nhấc lên đại lôi âm tự biển đồng, thực sự là quá không tiện. Các ngươi đâu? Muốn để ta làm thế nào? Đều nói một chút. Phương Dương đối đám người liếc nhìn một vòng, bình tĩnh tầm mắt nhường người cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn vì sao không sợ? Mọi người đều là người văn minh, ngươi đem kim cương sử giao ra, chắc hẳn Lý Hoa bọn hắn trên trời có linh thiêng, biết tha thứ ngươi. Lưu Vân Chí giả mù sa mưa nói. Hắn nói rất đúng. Nhanh giao ra. Hai nam nhân phụ họa kêu gào nói. Các ngươi quá mức. Diệp Phàm cao mày nói, còn nghĩ thay Phương Dương nói vài lời công đạo, lại bị một người khác đánh gãy. Diệp Phàm, ngươi cùng Phương Dương là trưởng cấp 3 đồng học, cũng không cần lẫn vào chuyện này. Người nói chuyện chính là Lý Tiểu Mạn, nàng giờ phút này ánh mắt đạm mạc, không chút khách khí đối Diệp Phàm vị này bạn trai cũ nói. Diệp Phàm giống như nuốt cái giày tối, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bị đánh phải nói không ra nói tới. Phương Dương nhìn cái việc vui, không nghĩ tới tương lai Diệp Tiên Đế vẫn là cái loại si tình, đối bạn gái trước nhớ mãi không quên đến loại trình độ này. Hắn không có hào hứng lại chơi, móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng súng ngắn, đem họng súng nhắm ngay vừa mới để hắn giao ra kim cương sử mấy người. Ầm, 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 ầm. Lưu Bất Chí, chết. Lý Trường Thanh, chết. Không biết tên nữ nhân, chết. Không biết tên nam nhân, chết. Không biết tên nam nhân, chết. Tổng cộng 5 người, tất cả đều là lồng ngực chỗ bị viên đạn trúng đích, căn bản không có sống tiếp khả năng, trực tiếp chết tại trong cổ quan, ngược lại là bất mua quan tài tiền. Mùi thuốc súng tại thanh đồng trong cổ quan lan tràn. Đám người kinh hãi bàn phần, nhìn chằm chằm Phương Dương súng trong tay, mặt đối mặt cảm nhận được loại này đại sát khí uy lực, đều run rẩy không dám nói lời nào. Người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn có thể hơn được một cây súng lục? Ngươi, ngươi. Lý Tiểu Mạn nói chuyện chúc chắc, không còn có vừa rồi bênh vá hung hăng, giống như gánh xiết thú thằng hề. Ngươi gì đó ngươi, ngươi cũng nghĩ nếm thử đạn tư vị. Phương Dương cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Đây là Diệp Phàm bạn gái trước, cũng không phải hắn bạn gái trước. Tại địa cầu dựa vào biết trước tất cả, mò được cả một đời xài không hết tài phú về sau, hắn tự nhiên không biết thiếu nữ nhân. Lý Tiểu Mạn xinh đẹp không giả, nhưng trên địa cầu so với nàng nữ nhân xinh đẹp còn nhiều. Nếu không phải kiêng kỵ giết đối phương, ngạc tổ có thể hay không nhập thân vào trên người hắn, Phương Dương nói như thế nào cũng phải cho nàng một bài học. Phương Dương, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, tha cho nàng một lần. Diệp Phàm run run rẩy rẩy chen miệng nói. Hắn gan lớn, nhưng không có nghĩa là nhìn thấy súng ngắn loại này đại sát khí, biết không có bất kỳ phản ứng. Nhất là nắm tay này thương, vừa mới đánh giết 5 người. Ngươi lại thiếu ta một cái nhân tình. Phương Dương thu thương, từ tốn nói. Ta ghi nhớ. Diệp Phàm thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cười khổ đáp lại nói. Hạt Bồ Đề, bạn gái trước. Cũng không biết hai cái này nhân tình, về sau muốn làm sao trả cho Phương Dương. Ta không dùng người cứu. Lý Tiểu Mạn hừ lạnh một tiếng. Lý Tiểu Mạn, ngươi đừng không biết nhân tâm tốt. Bang Bắc cũng hừ lạnh một tiếng. Đối với Diệp Phàm cái này bạn gái trước, hắn ngày nay xem như nhìn rõ ràng, chính là một cái nâng cao đạt thấp, xí ngoại tiểu nhân. Diệp Phàm cầm nàng một máu, liền nên cả một đời thiếu nàng. Diệp Phàm đối mặt loại cục diện này, gặp Bang Bắc cùng Lý Tiểu Mạn chỉ là lẫn nhau sặc một câu về sau, liền không lại nói thêm cái gì, liền trầm mặc không nói, miễn cho hai người dưới loại tình huống này tiếp tục cãi lộn. Phương Dương không để ý đến cuộc náo kịch này, mà là đem lực chú ý đặt ở vừa mới bắn ra tin tức bên trên, tiêu diệt cựu địch, trừ tận gốc uy hiếp, đánh giết Lưu Văn Chí, Lý Trường Thanh. 5 người mệnh tính 3 sáu sáu khỏe miệng của hắn nhếch lên. Lại đến 5600 mệnh số, liền lại có thể tiến hành một lần rút 10 lần. Chương 5, thần tuyển chương 5, thần tuyển hoang cổ cấm khu. Cửu Long kéo quan tài đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên một chút điểm bùn đất. Quan tài nằm nghiêng, đám người như chạy nạn từ trong chạy ra, đều muốn rời bên trong sát tinh xa một chút. Phương Dương, bọn hắn rất sợ ngươi hải. Bang Bác đại đại liệt liền nói. Tại trong cổ quan, hắn nhìn thấy Phương Dương đang ăn chocolate, liền mặt dạn mày dày tiến lên, đòi hỏi mấy khối. Ăn người miệng ngắn. Huống hồ hắn còn 10 phần thưởng thức Phương Dương cách làm, có ít người sát thực thích ăn đòn. Chết cũng xứng đáng. Bạn học thời đại học quan hệ cũng liền như thế, Diệp Tử là cái trọng tình trọng nghĩa người, có lẽ đối mặt Phương Dương lúc, trong lòng sẽ có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì mấy cái vốn là quan hệ người không tốt, liền cửu thị Phương Dương. Không sợ mới kỳ quái, ngươi đi trước, ta có chút việc muốn làm. Phương Dương vô Bàng Bác bà bay, ra hiệu đối phương đi trước, hắn chờ một lúc đợi kịp. Bàng Bác không có lắm miệng, theo sát lấy Diệp Phàm bước chân đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại trong cổ quan. Trong quan, nguồn ngang trên đất nằm 5 cỗ thi thể, còn có một khối đại lôi âm tự biển đồng. Phương Dương đối thi thể tự nhiên không có hứng thú, hai tay tiếp xúc biển đồng, đem nó thu vào vòng tay chứa vật về sau, liền đi ra quan tài đồng tao cổ. Không khí mát mẻ mang theo thơm ngọt, nhường người quên đi trong cổ quan kiểm chế cùng lo ngại, lao tới hướng tương lai tốt đẹp. Còn sống sót mười mấy người, cô lập lấy Phương Dương cầm đầu đoàn thể nhỏ, đã sớm không biết đã chạy tới nơi nào, căn bản không nhìn thấy bóng người của bọn hắn. Chỉ có Diệp Phàm, Bàng Bác hai người, đứng tại một chỗ trên vách núi, nhìn về phương xa kỳ dị phong cảnh, thẳng đến Phương Dương cùng bọn hắn vai sóng vai. Nơi này không phải là địa cầu. Rõ ràng. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Giao trộn. Lúc này cũng đừng nói đùa. Vậy liền tiến lên. Phương Dương chém đinh chặt sắt nói. Trong bất chi bất giác, hắn đã trở thành Diệp Phàm hai người chủ tâm cốt, nắm giữ lấy rất lớn quyền nói chuyện. Súng ngắn chính là bạo lực. Bạo lực chính là quyền nói chuyện. Bàng Bác cho là đi theo Phương Dương rất có tiền đồ, chí ít sống sót xác suất xa so với đi theo đám kia chỉ biết ba phải đồng học mạnh mẽ. Diệp Phàm thì là bởi vì nói hai câu lời công đạo, lại là Phương Dương trưởng cấp 3 đồng học, bị những người khác cô lập, không thể không lên phải truyền giặc. Ba người một đường tiến lên, không thể nhận thấy đi tới một chỗ nước suối phía trước, có một luồng mê người mùi trái cây quanh quẩn trong không khí. 13 cây nhỏ cắm rễ nước suối bảng, mùi trái cây chính là tới từ chúng đỉnh, kết ra một cái đỏ rực trái cây. Đây là quả gì, không có độc chứ? Bàng Bác do dự nói. Mà tại hắn do dự lúc, Phương Dương đã đi ra phía trước, lấy xuống một trái, hung hăng cắn một cái. Mùi thơm ngát xuống miệng, nước phân tán. Không hổ là cựu rượu bất tử dược từ gốc kết ra trái cây, 1/9 bất tử dược trái cây, hương vị quả nhiên vô cùng tươi cực đẹp. Diệp Phàm hai người gặp Phương Dương ăn thơm ngọt, cũng không có lại do dự, riêng phần mình lấy xuống một trái, bắt đầu ăn. Ăn ngon. Hai người con mắt giống như loài ánh sáng. Ăn ngon như vậy trái cây, bọn hắn cũng chưa từng nếm qua. Vài lần, một trái liền vào bụng. Chỉ qua một phút đồng hồ, ba người liền riêng phần mình ăn 4 cái trái cây, toàn thân ấm áp, tràn ngập khí lực. Cái này chỉ sợ không phải bình thường trái cây, nói không chừng là cái gì tiên nhân gieo xuống linh quả, chúng ta vận khí không tệ. Diệp Phàm cảm khái nói, đây chính là hắn tha thiết ước mơ thế giới. Nếu không phải còn có cha mẹ tại địa cầu, hắn chỉ sợ sớm đã nơi này vui đến quên cả trời đất. Còn đưa lại một trái, chúng ta là lưu lại vẫn là phân. Bàng Bác hỏi thăm ý kiến của hai người. Hai người các ngươi thương lượng, ta đi uống miếng nước. Phương Dương đối còn lại trái cây này không có hứng thú, để mắt tới chỗ kia chảy nhỏ giọt mà chạy thần tuyến. Cái này thế nhưng là đồ tốt, không chỉ có thể tái tạo lại toàn thân, càng là có thể cấp dưỡng bất tử dược sinh trưởng. Hắn đưa tay tiến vào bên trong thần tuyến, vận dụng vòng tay chứa vật thu lấy trong đó nước suối. Thằng đến thu lấy trọn vẹn một phương thần tuyển, gặp thần tuyển khó mà cung cấp như vậy tiêu hao, mặt nước bắt đầu hạ xuống, Phương Dương lúc này mới thấy tốt thì lấy. Làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Hắn không phải là Diệp Phàm, không dám quá mức cố tình làm vậy, sợ rước lấy một cánh tay ngọc từ trên trời giáng xuống. Mà lại, một cái mét khối thần tuyển, liền thánh nhân nhìn thấy đều muốn đỏ mắt, giá trị cao đến không hợp tối thường, đã là rất lớn một bút tài phú. Nguyên bản, Phương Dương còn tưởng rằng vòng tay chữ vật sẽ bị hoang cổ cấm khu áp chế, chỉ có thể nhận lấy rất ít thần tuyển, mới chỉ lấy đi 2 cái mét khối bổ để mục. Không nghĩ tới cái này vòng tay chữ vật, cho hắn rất kinh hãi thích, thế mà liền thần tuyển loại vật này, đều có thể một so một thu nạp nhập không gian nội bộ. Ê, đưa cho người nước trái cây. Lúc này Diệp Phàm tới gần, đưa cho Phương Dương một cái bình nước suối. Trong bình chứa nhàn nhạt một tầng màu đỏ chất lỏng, hiển nhiên là thánh quả ép ra nước trái cây. Bàng Bác đem còn lại thịt quả ăn, nước trái cây ta uống một nửa, miệng bình không có dính miệng, đừng ghét bỏ. Ta ghét bỏ. Phương Dương về một câu như vậy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ba người đồng hành, vượt qua từng đạo hiểm quan. Trên đường đi, đủ loại hung thú, hiểm địa, nhiều Diệp Phàm cùng Bàng Bác trong lòng run sợ, chỉ có Phương Dương cái này hiểu rõ tình hình nhân tình tự ổn định. Hoang cổ cấm khu, không phải liền là Diệp Phàm quê quán sao? Ở đây, ba người bọn họ nếu có thể xảy ra chuyện, đó mới là thật quái sự. Ngoan nhân đại đế trạng thái khả năng không tốt, nhưng đối với Diệp Phàm đóa này tương tự hoa, khẳng định có trình độ nhất định chú ý, không có khả năng thờ ơ minh trưởng hy vọng phục sinh phá diện. Tại viện đi bên trên một ngọn núi đá sau, Phương Dương đột nhiên cảm giác được tự thân thật giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân vô cùng nóng khó nhịn, như có một vạn con kiến tại cắn xé. Huyết khí từ trên người hắn toát ra, như là một cái nến tại thiêu đốt. Diệp Phàm hai người cũng giống như thế, gào thét trên mặt đất lăn lộn, hận không được đập đầu chết. Tại hai người liên tiếp hôn mê về sau, Phương Dương cho dù thân có hổ lang lực lượng, cũng chống cự không được loại này tàn khốc trà tấn, ngã xỉu trên đất. Không biết qua bao lâu, Phương Dương xa xôi tỉnh dậy, phát hiện chính mình quần áo lớn một vòng, xuề bàn tay ra, non mịn đến giống như một khối bạch ngọc. Một bên Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng đều biến thành 12-13 tuổi bộ dáng, hiển nhiên là thánh quả dược lực kích phát, để bọn hắn quay về thanh xuân. Ngươi là ai? Con mẹ nó, Diệp Tử. Sau đó tỉnh lại Diệp Phàm cùng Bàng Bác, hai người đưa mắt nhìn nhau, không thể tin được hiện thực này. Nếu như bọn hắn là lực bất phòng tâm trung nhân, hoặc là sức cùng lực kiệt người già, đối mặt việc này chỉ biết ngạc nhiên. Nhưng đối với trong lúc tuổi trẻ người mà nói, biến trở về 12-13 tuổi hải tử, thực sự là rất khó tiếp nhận một sự kiện. Phản lão hoàn đồng tóm lại là một chuyện tốt, chúng ta vẫn là trước thử tìm tới người ở, làm rõ ràng nơi này là địa phương nào đi. Phương Dương an ủi hai người nói, nếu không phải Diệp Phàm hai người còn chưa đặt chân tu hành giới, không hiểu rõ thọ nguyên chân quý, hắn cũng nhịn không được mắng hai người được tiện nghi lại khoe mẽ. Tại đây cái tàn tạ thế giới, ép ngang một thế đại đế, cũng chỉ có hơn 1 vạn năm thọ nguyên. Bọn hắn ăn vào thánh quả, không nói có thể khiến người ta lại sống một thế, nhưng vì thánh nhân kéo dài hơn ngàn năm số tuổi thọ cũng dư xài. Thánh nhân oai, một kích liền có thể vỡ nát ngôi sao. Đặt ở một ít tiểu thế giới, xưng là thần linh cũng không đủ. có thể bị giới hạn mảnh thiên địa này đại đạo không cho vẹn, trường sinh tiên tinh thiếu thốn, chỉ có được chỉ là mấy ngàn năm thọ nguyên. Đứng tại phàm nhân góc độ, đây coi là không được chết sớm. Nhưng đặt ở chư thiên vạn giới, cùng che trời thánh nhân ngang nhau chiến lực cường giả bên trong, đã bị cho là tiên tiên có thiếu, thật đáng buồn, thán. Chương 6, VV chương 6, VV bên kia như thế nào có một đám lao đầu lao thái thái à? Bọn hắn tại sao mặc địa cầu quần áo, chẳng lẽ chúng ta đã trở lại địa cầu, mà không phải đi tới thế giới xa lạ? Ta nói là, có hay không một loại khả năng, bọn hắn chính là Chu Nghị, Vương Tử Văn một đoàn người. Phương Dương ba người đi tới một chỗ đất hoang, nhìn thấy ngổn ngang lộn xộn, quần áo không chỉnh tề một đám lao đầu lao thái thái, thực sự là có chút cay con mắt. Diệp Tử, cái này tiểu lão phu nhân mặc Lý Tiểu Mạn quần áo, ngươi còn có thích hay không? Bàng Bát chế nhạo nói. Chớ nói nhảm, ta không có, ta cùng Lý Tiểu Mạn đã sớm chia tay, không cần nói loại này làm bẩn người thuần khiết. Diệp Phàm đội vàng khoát tay. Hắn nhìn trước mắt 6-70 tuổi lao thái thái, trong lòng những cái kia khó mà quên được hồi ức, đột nhiên biến mơ hồ. Hắn thực sự vô pháp đem trước đây cái kia sắc sỡ lóa mắt, dáng người thướt tha mỹ nữ, cùng trước mắt cái này lao thái thái liên hệ tới. A a. Theo biến chất đám người một cái tiếp một cái tỉnh lại, từng đạo tiếng thét chói tai quanh quẩn tại đây khu vực, thật lâu không thể lắng lại. Các ngươi vì cái gì biến tuổi trẻ? Trước hết nhất tỉnh lại Chu Nghị sắc mặt khó coi, khôi phục một chút biểu tình về sau, hướng Diệp Phàm hỏi. Hắn thật không dám nhìn Phương Dương. Đối với loại này cầm thương hung nhân, trong nhà trưởng bối từng vô số lần căn dặn hắn, muốn cách càng xa càng tốt, đồ sứ không cùng ngói khí cứng đối cứng. Người bị giết liền biết chết. Phàm nhân quyền thế lại lớn, cuối cùng cũng chỉ là thân thể phàm thai, một cái lưỡi dao, một cái đạn, có khả năng công bằng giết chết mỗi người. Ta đã hôn mê sau tỉnh lại chính là như vậy, nguyên nhân chân chính, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Diệp Phàm thuận miệng trả lời, cũng không đem thánh quả tồn tại báo cho đối phương. Chu Nghị biết rõ Diệp Phàm địa chuyện, nhưng cũng không có dũng khí vạch trần đối phương, để tránh tổn thương hòa khí. Ngày nay hắn đã là xế chiều lão nhân, nói không chừng còn muốn dựa vào đối phương, mới có thể đi ra mảnh này không một bóng người địa vực, tìm tới trong truyền thuyết tu sĩ. Địa cầu tiên môn cao cao tại thượng, bởi vì thời đại mạt pháp gần như không ở bên ngoài chiêu thu đệ tử, nhưng ở chỗ này không biết thế giới, nói không chừng có thể được vào tiên môn. Sau đó, một đám giàn mua không chịu nổi người, đi theo Phương Dương ba người sau lưng, vượt qua từng tòa gò núi, không còn có trước đây tránh né khí lực. Bọn hắn ngày nay tuổi già sức yếu, sông mạnh gặp đại biến, thậm chí có phí hoài bản thân mình ý niệm, tự nhiên không còn để ý cùng Phương Dương cái này tội phạm giết người một đạo, có thể bị nguy hiểm hay không. Mọi người ở đây sức cùng lực kiệt, liền Phương Dương đều có chút thở hổn hển lúc. Chân trời thổi qua một đạo ánh sáng đỏ, tại đây chỗ thê lương không người địa giới, phá lệ làm người khác chú ý sau một khắc, ánh sáng đỏ giống như là phát giác đám người bọn họ, linh động ngặt một cái, hướng phía dưới lao xuống mà tới. Ánh sáng đỏ định tại không trung tiêu tán, một bóng người đạp không đi xuống. Người tới xem ra bất quá tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, băng cơ ngọc cốt, hai chân phong dài, một thân màu băng lam váy dài càng lộ vẻ ra thị thoái nhuận, nổi bật lên nó phiêu nhiên như tiên. Các ngươi là người phương nào, vì sao tại hoang cổ cấm địa biên giới? Trong trẻo như chim hoàng oanh rộng, cùng thiếu nữ tướng mạo mười phần xứng, nhưng lại nhường đám người nghe vậy không dám trả lời. Phi thiên đột địa. Trước mắt thiếu nữ rõ ràng không phải là phàm nhân. Phương Dương cái kia năm thương, cho bọn hắn rất lớn giáo huấn, lá gan biến rất nhỏ, không còn dám đơn giản nói chuyện, miễn cho ngày nào chết cũng không biết chết như thế nào. Vị tiên tử này, chúng ta. Phương Dương trước tiên mở miệng, tránh nặng tìm nhẹ đem bọn hắn một đoàn người lai lịch, đều nói cho vị này tương lai giao quang thánh chủ. Hoang cổ cấm khu sự tình, khẳng định là không gạt được. Nhưng có quan hệ bồ đề thụ sự tình, vẫn là muốn giấu giếm. Các ngươi vận khí thật tốt, thế mà có thể từ hoang cổ cấm địa sống sót mà đi ra ngoài, còn nhân duyên tế hội phía dưới, phục dụng thánh địa đứng đầu nhóm đều khao khát thánh quả. Ta gọi Vivi, là Yến Quốc 6 đại động thiên linh khư động thiên đệ tử, các ngươi có thể nguyện theo ta tiến vào động thiên tu hành. Vivi thanh lệ trong hai con ngươi, có một luồng linh quang lóe qua, tựa như nhìn thấu Phương Dương ba người nội tình. Tại hạ nguyện ý. Ta cũng giống vậy. Phương Dương ba người vội vàng đáp ứng. Đến mức còn lại 18 người, thì là một mặt cực kỳ hâm mộ, hối hận chính mình vì sao không có đi theo đám bọn hắn ba người cùng một chỗ hành động. Như vậy, có phải hay không cũng có thể phục dụng thánh quả, không cần biến thành lao già hoặc hẹn bộ dáng, còn có thể gia nhập linh khư động thiên tu tiên. Khổ hải của các ngươi cũng bị kích phát, xem như tu hành hạt giống tốt, có thể gia nhập linh khư động thiên. Ngày sau nếu là tu hành có thành tựu, tự nhiên có thể quay về thanh xuân. Vivi lời nói, nhường những người còn lại dâng lên hy vọng. Quay về thanh xuân, cỡ nào tràn ngập sức hấp dẫn một mục tiêu. Chỉ có mất đi, mới có thể hiểu được chân quý. Nhất là Lý Tiểu Mạn, Lâm Giai, dạng này bị người truy phủng mỹ nữ, càng là không chịu nhận hiện tại giàn mua khuôn mặt, chờ mong một lần nữa nắm giữ tràn ngập chất keo cảm giác gương mặt. Sau đó, Vivi mang theo đám người bọn họ 21 người tiến về trước một chỗ trấn nhỏ, cùng linh khư động thiên mấy vị trưởng lão tụ hợp. Hạt giống tốt ta. Người dùng qua thánh quả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là tu hành mầm tiên A. Mấy ông lão đang vì bọn hắn đo đạc căn cốt, trừ Phương Dương ba người dùng qua thánh quả bên ngoài, còn lại 18 người cũng là căn cốt không tầm thường, ngày sau đều có thể có một phen thành tựu. Đến, để ta cho các ngươi đoán xương độ thần. Mấy vị trưởng lão đo đạc xong Chu Nghị đám người căn cốt, sau đó đi tới Phương Dương ba người trước người, động thủ tùy ý sơ loạn. Chàng trai thể cốt rất rắn chắc. Vì Phương Dương sở xương trưởng lão, cảm nhận được bộ thân thể này bên trong ẩn tàng khổng lồ huyết khí về sau, mang theo kinh ngạc nói, hắn còn chưa bao giờ thấy qua, không có bắt đầu tu hành phàm nhân, có thể nắm giữ cường đại như vậy nhục thân. Đáng tiếc, mặc dù so những cái kia tầm thường mạnh hơn nhiều, nhưng cuối cùng không phải là thể chất đặc thù. Vị này trưởng lão đoán xương hoàn tất, có chút tiếc nuối nói, hoang cổ thánh thể, ngay tại cho Diệp Phàm sờ xương trưởng lão, kinh ngạc gọi một tiếng, thu hút lực chú ý của mọi người. Diệp Tử Như Hoa, thánh thể nghe tới liền không đơn giản. Bang Bắc đoán xương hoàn tất, bị phán đoán là tư chất thượng giai, đồng dạng không có thể chất đặc thù, nhưng ở biết được Diệp Phàm nắm giữ hoang cổ thánh thể về sau, vẫn như cũ thực vì đối phương cao hứng. Hoang cổ thánh thể, tại hoang cổ niên đại là tối cường thể chất, đại thành về sau liền có thể gọi nhịp đại đế, nhưng ở ngày nay niên đại, căn bản chính là một giới phế thể, liền mở ra khổ hải đều muôn vàn khó khăn. Linh Cư Động Thiên trưởng lão than thở, vạn năm có gặp một lần thánh thể, lại sinh ra ở ngày nay niên đại, chỉ có thể Minh Châu long đong. Trong lúc Diệp Phàm chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thánh thể vì sao biến thành phế thể lúc, Yến Quốc năm cái khác động tiên tu sĩ ùn ùn kéo đến, muốn kiếm một chén canh. Linh Cư Động Thiên tại Yến Quốc thực lực yếu kém, nhưng có Vi cái này mầm thiên tại, thuận lợi đang đánh cược đấu bên trong lấy được thắng lợi, nắm giữ dẫn đầu lựa chọn ba người quyền lực. Phương Dương, Bàng Bác, còn có Vi ngón tay ngọc điểm nhẹ, đem Phương Dương cùng Bàng Bác hai cái tốt nhất mầm non thu về Linh Cư Động Thiên môn hạ. Còn xin tiên tử nhận lấy Diệp Phàm. Phương Dương cùng Bàng Bác chăm miệng một lời. Hai người các ngươi ra hỏa. Diệp Phàm sinh lòng cảm động. Hắn hiểu được, chính mình thân là hoang cổ phế thể, liền tu hành ngưỡng cửa đều bước không đi vào, chỉ sợ không có cái nào động thiên nguyện ý nhận lấy hắn. Vậy chỉ thu xuống Diệp Phàm, tốt nhất hai cái mầm non bị chúng ta chọn lấy, dù sao cũng phải cho cái khác động thiên các đạo hữu lưu cái mặt mũi. Linh Cư Động Thiên trưởng lão mở miệng, định ra việc này. Có Phương Dương cùng Bàng Bác tại, thu hoạch lần này đã không tệ, Diệp Phàm cùng những người khác đều chỉ có thể coi là thêm đầu. Chương 7, mở ra khổ hải, gián phủ chú chương 7, mở ra khổ hải, gián phủ chú Linh Cư Động Thiên. Đi qua Ngô Thanh Phong trưởng lão dài đến 3-4 tháng dạy bảo, Phương Dương ba người cuối cùng chính thức tiếp xúc phương pháp tu hành, tức đạo kinh luân hải quyển mở đầu tiên chương. Hơi có vẻ keo kiệt nhà tranh bên trong. Phương Dương xếp bằng ở trên giường đá, toàn thân cũng không mảy may dị dạng, dưới rốn ba tấc vị trí, nhân thể chỗ thứ nhất bí cảnh đã mở ra. Xem như phàm thể, cho dù là vừa mới dung hợp một phần màu xanh lá phẩm chất phàm thể bản nguyên, đến gấp đôi phàm thể thiên phú lĩnh vực, cũng vẫn như cũ chỉ là bình thường phàm thể, cùng thần thể hàng ngũ có trời ngưỡng khác biệt. Nội thị khổ hải, một cái hạt táo lớn nhỏ tĩnh mịch không gian, tại vô biên vô hạn trong khổ hải chìm nổi, nhường người khó mà tin được một ngày kia có thể độ tận khổ hải. Phàm thể quá yếu, xem ra cho dù là màu xanh lá phẩm chất phàm thể bản nguyên, đại khái cũng chỉ là có thể sơ bộ đặt chân tu hành. Ta mặc dù thân mang gấp đôi phàm thể bản nguyên, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là phàm thể, trừ phi ngày sau thu hoạch được càng nhiều phàm thể bản nguyên, lấy hàng trăm hàng ngàn phàm thể bản nguyên, tích tụ ra một tôn nhưng cùng thể chất đặc thù sánh ngang phàm thể. Phương Dương đối kết quả này cũng không thất vọng. Hắn phục dụng xong thánh quả về sau, bản thân tư chất liền có chỗ tăng cường, mặc dù cất bước so ra kém những cái kia mở ra khổ hải lúc, liền biết sinh ra dị tượng tiên tiêu, nhưng cũng đủ để tại Linh Khư Động Thiên bị coi là một gốc khó được mầm tiên, cũng thu hoạch được số lượng không ít mệnh số, gia nhập Linh Khư Động Thiên mệnh tính 200 trở thành Linh Khư Động Thiên mầm tiên mệnh tính 300 trước một đạo tin tức, là Phương Dương tiến vào Linh Khư Động Thiên sau xuất hiện. Sau một đạo tin tức thì là hôm qua vừa mới xuất hiện, hẳn là hắn tu hành tiến độ bị Linh Khư Động Thiên đại nhân vẫn biết được, từ đó đem hắn liệt vào mầm tiên. Đến đây, tính đến Lưu Vân Chí đám người cung cấp mệnh số, Phương Dương trước mắt mệnh số đã đạt tới 955 điểm. Chỉ kém 45 điểm mệnh số, liền có thể lần nữa tiến hành một lần rút 10 lần. Đơn rút ra kỳ tích. Đời trước thâm thụ đơn rút hại Phương Dương, biểu thị chính mình không biết đơn rút, đời này cũng không thể. Mở ra khổ hải, mệnh số 100 ngay sau đó xuất hiện một đạo tin tức, nghiệm chứng Phương Dương phỏng đoán. Thực lực bản thân tăng lên, tự thân địa vị tăng lên, trừ khử ngoại giới nguy hiểm, đều là thu hoạch được mệnh số con đường. Ngày nay ta dùng qua 4 cái nhiều một chút thánh quả, vòng tay bên trong còn có một cái mét khối thần tuyển, tu hành đến tiên đài bí cảnh cơ hội là tất nhiên. Diệp Phàm ngày sau một đường long đong, bị người đuổi giết chạy trốn tứ phía bức bách bất đắc dĩ, nếu như ta vứt bỏ ngày tháng bình an bất quá, nhất định phải đi cùng thế đều là địch con đường, đó chính là đầu góc có bệnh. Tán tu chưa hẳn không phải là một cái tốt đường ra, nhưng giao quang thánh địa với ta mà nói, càng thêm trời cao biển rộng nha. Phương Dương sớm đã quyết định, thuận Linh Cư Động Thiên đường dây này, gia nhập giao quang thánh địa. Giao quang thánh địa có ngoan nhân nhất mạch ký sinh không giả, nhưng hắn một cái phàm thể, chẳng lẽ còn sợ ngoan nhân nhất mạch người hạ độc tay hay sao? Vì cái này tiên linh nhãn người sở hữu, ngày sau có thể vượt trên ngoan nhân nhất mạch, trở thành giao quang thánh địa thánh chủ, chấp trưởng Long Văn Hắc Kim đỉnh cái này đế binh. Đủ để thấy giao quang thánh chủ nhất mạch, nắm giữ cùng ngoan nhân nhất mạch chống lại lực lượng, mới có thể che chở môn hạ đệ tử. Phương Dương ngày sau coi như lộ ra thiên tư, cũng không cần lo lắng ngoan nhân nhất mạch hạ độc thủ. Hướng hồ Đông Hoang tứ đại cực đạo thế lực bên trong, Cơ gia cùng Khương gia là gia tộc thế lực, không chiêu thu người ngoài. Giao Chỉ thánh địa chỉ chiêu thu nữ tử, một cái duy nhất ngoại lệ, chỉ sợ vẫn là đời thứ nhất Giao Chỉ thánh nữ Vô Thủy đại đế. Chỉ có giao quang thánh địa, có Phương Dương thi triển thân thủ sân khấu, có càng lớn không gian phát triển. Rút 10 lần, khởi động. Phương Dương hung hăng dùng ý niệm điểm kích rút 10 lần nút bấm, nhường kẹp hồ quần quận nhấp nô, trong lúc nhất thời đủ loại dị tượng bay tán loạn. Bạo vũ lê hoa trầm, trắng, quan âm lệ, trắng, cỏ xanh bánh gà tổ, trắng, cái chảo, trắng, đạo đức kinh, trắng, phàm thể bản nguyên, xanh lá, nguyên tinh khiết, xanh lá, cửu khiếu kim đan, lam, thất thánh luyện tâm đan, lam, gián phụ chú, tím, da tím. Phương Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, rút 10 lần ra thẻ tím sát suất cũng không cao, bằng không kẹp hồ cũng sẽ không có lần đầu rút 10 lần nhất định ra thẻ tím cơ chế. Lần trước rút 10 lần, trừ Thái Hoàng kiếm hàng đái, tím, bên ngoài, liền một tấm thẻ lam đều không có, cũng làm cho tâm lý của hắn dự tính giảm xuống. Gián phù chú, tím, miêu tả, có thể làm cho người nắm giữ ẩn hình, có thể che lấp thân hình, mùi, năng lượng trở rắn phụ chú. Phương Dương nhìn xem sâu xa màu tím trên thẻ bài, cái kia một cái đơn sơ cổ pháp phụ chú bên trên, tuổi thơ hồi ức tái hiện trong óc. Mọi người đều biết, phim hoạt hình mới là nhất không giảng đạo lý, bởi vì người mãi mãi cũng đoán không được, nhưng cái kia nhìn như bình thường đạo cụ, trên thực tế sẽ có như thế nào kinh khủng hiệu quả. Cái này viên rắn phụ chú hiệu quả không tính đi tiên, nhưng bản thân màu tím phẩm chất, liền cam đoan nó hạn cuối sẽ không quá thấp. Có thể cùng Thái Hoàng kiếm hàng nhái đều là màu tím thẻ bài, ẩn thân hiệu quả giấu giếm được đại năng, hẳn không phải là việc khó gì. Phương Dương tạm thời đem rắn phụ chú đặt ở đáy hòm, xem xét mặt khác 3 tấm thẻ lục cùng 1 tấm thẻ lam, đến mức 5 tấm thẻ trắng, so như gân gà, căn bản không có nhìn nhiều cần phải. Phàm thể bản nguyên, xanh lá, không cần nói thêm. Phương Dương trực tiếp sử dụng, dưới rốn 3 tấc hạt táo lớn nhỏ khổ hải, dung nhập một luồng màu ngà sữa bản nguyên, hơi mở rộng một vòng. Nguyên tinh khiết, xanh lá, Phương Dương sử dụng về sau, một khối lớn chừng hột đảo nguyên tinh khiết xuất hiện tại bàn tay hắn bên trong. Nguyên tinh khiết ánh sáng trong suốt, là thiên địa tinh khí ngưng kết sản phẩm, vẹn vẹn như thế một khối nhỏ, tuyệt đối có thể chống đỡ hắn tu hành đến bị ngạn cảnh giới. Cửu khiếu kim đan, lam, miêu tả, sinh ra từ vĩnh sinh đại thế giới, nhét vào trái tim về sau, lấy máu cọ rửa dược lực, có thể sửa bỏ giả căn cốt, cung cấp chữa trị nhục thân sinh cơ. Cửu khiếu kim đan không tệ, nhưng khó mà trong khoảng thời gian ngắn phát huy hiệu dụng, cần thời gian dài luyện hóa mới có thể kích phát ra tất cả dược lực. Phương Dương thấy này lắc đầu. Lời tuy như vậy, nhưng hắn cũng chuẩn bị bất chút thời gian, xé ra trái tim của mình, đem cái này viên cửu khiếu kim đan nhét vào. Tốt xấu giá trị 100 mệnh số, cũng không thể thật đem nó vứt qua một bên, thực sự là quá lãng phí. Thất thánh luyện tâm đan, lam, miêu tả, long phủ đại thế giới viễn cổ bảy thánh luyện thành đan dược, sau khi phục dụng cùng cấp 7 thánh truyền đạo thụ nghiệp, tăng trưởng tinh thần, được truyền đạo hạnh. Phương Dương lúc này đem nó hiện ra, một cái nở rộ 7 màu hào quang, lớn chừng ngón cái đan dược xuất hiện, chính là thất thánh luyện tâm đan. Hắn nuốt vào trong bụng về sau, trước mắt chỉ một thoáng xuất hiện 7 tôn thánh nhân, giảng thuật thiên địa đại đạo, nhân gian chí lý, có đất cách ra kim liên, trời giáng cam lộ huyền tượng sinh ra. Tinh thần tại tăng trưởng, linh hồn tại phi thăng. Chờ Phương Dương lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình linh hồn cường đại đến, có khả năng nhìn thấy lục thân bên trong rất nhiều nhỏ xíu kinh mạch, khiếu huyệt. Đồng thời 7 thánh giảng thuật thiên địa chí lý cũng trầm tích tại thức hải, chờ đợi hắn sau này tu vi tinh tiến, liền có thể đem nó khám phá ra. So ra kém lá bồ đề, nhưng cũng không kém. Phương Dương nhân cơ hội này cảm ngộ đạo kinh. Dù chỉ là chân chính đạo kinh không chọn bện một góc, cũng chất chứa có đông đảo huyền bí, không phải là một cái lần đầu trải qua tu hành người bình thường có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ. Chương 8, Tiểu Quang Minh Kinh chương 8, Tiểu Quang Minh Kinh sau 3 ngày. Phương Dương đem Cửu Diệp Phượng Hoàng Thảo phục dụng, dựa vào thất thánh luyện tâm đan mang tới cảm ngộ, đem không chọn bện đạo kinh tu hành đến rồi cực điểm, khoảng cách mệnh tuyển cảnh giới còn có một đoạn khoảng cách. Nguyên bản chỉ có hạt táo lớn nhỏ khổ hải, ngày nay cũng lớn một vòng, có đạo đạo thần lực tràn đầy, cũng có chọn bện 3 đạo thần văn bị tu ra. Là thời điểm tìm Ngô Thanh Phong trưởng lão, yêu cầu tiếp xuống tu hành công pháp. Phương Dương tầm mắt sáng rực. Hắn không có chờ Thanh Đế mộ phần xuất thế, tìm cơ hội thu hoạch đạo kinh, sau đó lại tiếp tục tu hành kiên nhẫn. Trên thế giới này, lúc nào cũng có thể sẽ có ngoại ý muốn giáng lâm, cho dù có Thái Hoàng kiếm hàng nhái cùng rắn phù chú mang theo, hắn cuối cùng chỉ là một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Mà lại coi như lấy được đạo kinh lại như thế nào? Liên Diệp Phàm đều không thể lấy được hoàn chỉnh đạo kinh tu hành, cần chấp vá lung tung, cuối cùng lấy tên đẹp lò luyện bách kinh, nhìn như là một đầu thông thiên đường lớn. Nhưng người với người thể chất là không giống. Phương Dương chỉ là cái bình thường 3 lần phàm thể, cùng hoang cổ thánh thể loại kia ra dày thịt béo thể chất, căn bản không có so với tính. Cùng nó chấp vá lung tung ra một bộ đế kinh tu hành, chẳng bằng tìm một môn thánh nhân chuyển thừa từ một mực, lại tham khảo đế kinh vì về sau sáng tạo pháp làm chuẩn bị. Linh cư đầu tiên, xem như giao quang thánh địa thuộc hạ thế lực, không có khả năng không có đối ứng phương pháp tu hành, có khả năng không giấu vết tiếp tục giao quang thánh địa hạch tâm chuyển thừa. Quá nhanh. Nô Thanh Phong quan sát xong Phương Dương khổ hải về sau, một mặt kinh sợ, không dám tin nói. Đều là bình thường thể chất, ngươi so bằng bắt tốc độ tu hành nhanh nhiều lắm, xem ra tại ngộ tính phương diện, ngươi phải mạnh hơn một chút. Hắn bị Phương Dương tiến lên phi tốc, tìm một cái lý do thích hợp. Đều là trưởng lão lối dạy tốt. Phương Dương thích hợp xu định nói. Lão nhân trước mắt đối với hắn có truyền nghiệp thụ đạo ân, tư thái hạ thấp một điểm, cũng đều thỏa chỗ. Chúng ta linh cư động thiên phụ thuộc giao quang thánh địa, trừ một môn có thể tu thành đạo cung bí cảnh linh cư kinh bên ngoài, còn có một môn được từ giao quang thánh địa tiểu quang minh kinh, ngươi có thể nguyện tu hành. Lấy tư chất của ngươi, ngày sau giống vi như thế, tiến vào giao quang thánh địa không phải là việc khó, nếu là tu hành tiểu quang minh kinh, đến đạo cung bí cảnh, cũng có thể chuyển tu giao quang vô thượng cổ kinh. Nô Thanh Phong không có để ý Phương Dương lấy lòng, vì đó nói rõ lợi và hại nói. Linh cư kinh, cao nhất có thể lấy tu thành tứ cực đại tu sĩ. Tiểu quang minh kinh chỉ có thể tu tới đạo cung bí cảnh, nhưng tiền đồ càng thêm rộng lớn. Tại hạ gia nhập linh khư động thiên thời gian không dài, nhưng cũng không biết quên trưởng lão ân cần dạy bảo. Phương Dương không có nói rõ tự mình lựa chọn, mà là hướng Ngô Thanh Phong ngỏ ý cảm ơn. Rốt cuộc hắn chỉ là nửa lu ke vào người ngoài, cùng những cái kia từ nhỏ ở tại linh khư động thiên, biết gốc biết dễ đệ tử không thể so sánh. Mặc kệ người của linh khư động thiên nghĩ như thế nào, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm đủ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Ngô Thanh Phong gật đầu hài lòng nói, không sợ nói láo, liền sợ liên nghỉ nói đều chẳng muốn nói. Linh cư động thiên vì yến quốc yếu nhất động thiên, một lần bị người nhạo báng vì phúc điệp nhưng lại dài lâu tồn tại, đều là nhờ có giao quang thánh địa những cái kia người quen trông nom. Sau đó thời gian, Nô Thanh Phong tự mình truyền thụ tiểu quang minh kinh. Phương Dương tại học tập trong quá trình, phát hiện chính mình khai thiếu, so học tập đạo kinh thời điểm nhanh hơn rất nhiều, còn bị Nô Thanh Phong tán thưởng vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần. dứt bỏ những cái kia thể chất đặc thù, phàm thể trong thiên tài cũng thường thường đều là dạng này, theo tu hành đẩy tới, tự thân biểu lộ ra thiên phú càng ngày càng mạnh. Cho nên, ở trong mắt Ngô Thanh Phong, Phương Dương biến hóa chỉ là bị coi là thiên phú tu luyện càng tốt hơn mà không có nghĩ đến hắn là mượn nhờ ngoại vật. Ta không có gì có thể dạy ngươi. Ngô Thanh Phong ánh mắt phức tạp, khoảng thời gian này Phương Dương tốc độ tiến bộ quá nhanh, tại Tiểu Quang Minh kinh hiểu được, đã nhanh muốn đuổi siêu hắn. Đây chính là thiên tài chân chính sao? Bọn hắn linh cư đầu tiên, 1000 năm có gặp một lần thiên tài VV, trước đây tu hành tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Cảm ơn trưởng lão dạy bảo. Phương Dương cung kính nói cảm ơn. Hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là dùng một ly thần tuyển, mỗi ngày đem lá bổ để ngâm một lần, lặp đi lặp lại lợi dụng, thế mà lại có hiệu quả tốt như vậy. Cứ theo đà này, cái kia một cái lá bồ đề đầy đủ dùng đến mở ra đạo cung bí cảnh, không hổ là trong truyền thuyết trí tuệ thụ kết ra phi lá. Trưởng lão, vi vi sư tỷ lúc nào tiến về trước giao quang thánh địa? Phương Dương giả bộ trong lúc lơ đãng hỏi. Trong một tháng này, liền sẽ có giao quang thánh địa tu sĩ đến đây tiếp nàng. Ngô Thanh Phong nói về vi vi, cũng là một bộ cùng có vinh yên biểu tình. Mượn cơ hội này, Phương Dương từ Ngô Thanh Phong trong miệng biết được không ít có quan hệ vi vi tình báo. Vi vi, cô nhi, tuổi vừa mới 16, 8 tuổi lúc được thu vào linh cư động thiên bên trong, 10 tuổi lúc triển lộ ra bất phàm thiên tư, bị linh cư trưởng giáo thu làm đệ tử tỉ mỉ bồi dưỡng. Ngắn ngủi 6 năm, liền vượt ngang cổ hải, mệnh tuyển, thần kiểu ba cái cảnh giới, trở thành đủ để tại Yến quốc mảnh này địa phương nhỏ, xương vương xương bá bị ngạn đại tu sĩ. Một ngày kia, tiến thêm một bước, mở ra đạo cung bí cảnh, cũng là đưa tay là có thể chạm tới. Dựa theo linh cư động thiên ghi chép, giống như là vi vi dạng này thiên tiêu, cho dù là tại giao quang thánh địa bực này quái vật khổng lồ bên trong, cũng coi như được là thiên tư bất phàm. Vi vi đồng dạng tu hành tiểu quang minh kinh, mà lại tại đạo pháp hiểu được, so ta lão già hậm hẹm này mạnh hơn nhiều. Ngươi nếu có thời gian rảnh, liền đi đi vòng một chút. Mà lại giao quang thánh địa tại toàn bộ Đông Hoang sư hùng, môn hạ đệ tử cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt. Ngày sau ngươi tiến vào giao quang về sau, cũng có thể để cho vi vi chăm sóc mấy phần. Ngô Thanh Phong lời nói thâm thiế, hắn biết được Phương Dương tuổi thật vượt qua 20 tuổi, phục dụng thánh quả sau mới biến thành 12-13 tuổi bộ dáng. Lo lắng đối phương không bỏ nổi mặt mũi, chủ động đi cùng một cái so với mình nhỏ thiếu nữ tiếp xúc. Phương Dương gật đầu nói phải. Hắn đối vi vi người này cảm thấy rất hứng thú, nói đúng ra là đối với nàng tiên linh nhãn cảm thấy rất hứng thú. Tiên linh nhãn, loại này con mắt nghe đồn có thể khám phá hư ảo, đại thành thời điểm thậm chí có thể nhìn tấu tiết lộ. Linh cư độc tiên, một chỗ ngoài độc phủ. Phương Dương tay cầm rắn phụ chú, ngồi chờ ở đây đã có 2 ngày rưỡi. Hắn xếp bằng ở độc phủ cửa lớn đối diện, đại bộ phận tinh lực đặt ở tiểu quan minh kinh bên trên, một phần nhỏ nhất tinh lực tập trung ở độc phủ cửa lớn. Vi vi gần nhất không có ở bế quan, nhiều nhất 3-5 ngày liền ra tới đi dạo một vòng, chính là kiểm nghiệm rắn phụ chú hiệu quả thời cơ tốt. Tiên linh nhãn thậm chí có thể khám phá nguyên thiên thư bên trong cải thiên hoán địa đại pháp, so bình thường đại năng sức quan sát đều mạnh hơn. Nếu như có thể qua vi vi cửa này, Phương Dương liền không cần phải lo lắng bị đại năng xem thấu rắn phủ chú ẩn thân năng lực. Nhật nguyệt quay vòng, lại là một ngày sáng sớm, động phủ đại môn bị đẩy ra, một bóng người xinh đẹp từ trong đi ra, chính là 3 ngày chưa ra cửa vi vi. Vi vi mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng mà đi, bước chân nhẹ nhàng. Đàn hương phất qua Phương Dương gương mặt, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía bên phải cách xa nhau xa 1 mét dấu chân, rõ ràng tiên linh nhãn chưa từng nhìn thấu rắn phủ chú ngụy trang. Cũng không phải là tiên linh nhãn hữu danh vô thực, mà là vi vi cảnh giới quá thấp, không thể hoàn toàn kích phát tiên linh nhãn tiềm năng. Chương 9, gây thù hằn chương 9, gây thù hằn linh cư ngay. Chuyên pháp trưởng lão giảng đạo hoàn tất về sau, vì chúng đệ tử ban thưởng bách thảo dịch, dùng cho phụ trợ tu hành. Diệp Phàm cùng Bàng Bác vừa mới nhận lấy xong bách thảo dịch, đang chuẩn bị trở về trụ sở tu hành, liền bị một đoàn người ngăn lại đường đi. Đem bách thảo dịch giao ra. Một thiếu niên ngang ngược càn rỡ, sau lưng một đám tiểu đệ đi theo, nhìn qua cảm giác gáp bách rất mạnh. Có thể tại linh cư nhai nghe đạo đệ tử, đều không phải tu vi gì cao thâm người. Đối mặt loại này bất nạn, chỉ biết nén giận, âm thầm ăn cái thua thiệt, nghĩ đến 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Nhưng mà kết quả cuối cùng, phần lớn là dạng này, đường khinh thiếu niên nghèo. Chớ lấn trung niên tận, chớ lấn lao niên tận. Mùa yên mà đẹp. Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể, Bàng Bác là yêu thần hậu nhân. Cả hai tại địa cầu lúc, chính là thân thể cường tráng loại người kia, không khi dễ người khác cũng không tệ, chỗ nào đến phiên người khác khi dễ bọn hắn. Đối mặt loại này tu tiên giới bất nạn, hai người trọng quyền xuất kích, bốn quyền bốn chân hung hăng ẩu đả tại dẫn đầu trên người thiếu niên, nhường nó nháy mắt xanh một miếng tím một khối. Thẳng đến đối phương khí như dây tơ, mới dừng lại quyền cước, tránh thật đánh chết người. Giao ra các ngươi bách thảo dịch. Diệp Phàm hai người hung tính đại phát, chỉ là đánh đối phương một trận còn chưa hết giận, cần ngược lại ăn cướp, lấy bạo chế bạo mới có thể ra một ngụm ác khí. Dừng tay. Âm thầm lưu tính người ngồi không yên, lúc này nhảy ra chỉ trích nói, các ngươi quá nguy hiểm. Đồng môn ở giữa nên giúp đỡ lẫn nhau, các ngươi tại sao muốn xuống như thế tàn nhẫn? Hàn Phi Vũ hiên ngang lẫm liệt, giống như Diệp Phàm hai người mới là động thủ trước các bá, trên mặt đất nằm người chỉ là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Đổi trắng thay đen, không nghĩ tới linh cư động tiên còn có người loại này đồ bỏ đi, thật sự là một con chuột tức xấu một nồi nước. Bàng Bác miệng thẳng tâm nhanh, lúc này mắng nhau nói. Trung quanh đệ tử run sợ, đệ tử mới nhập môn như thế dũng. Liên Hàn Phi Vũ bực này ăn chơi thiếu gia cũng dám đánh, lần này sợ không phải là muốn đả thương gân động xương, mấy tháng cũng không thể xuống giường. Muốn chết. Hàn Phi Vũ trên mặt tàn khốc chợt lóe lên, từ trong khổ hải lật ra một cái thanh mục ấn, gặp gió tăng trưởng, như là một phương bệ đá, ép hướng Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Phương Dương trong đám người kẹp điểm ra hiện, một bàn tay quất tới. Hơi hận, dùng thân thể phàm thai đem thanh mục ấn vô đến chấn động, linh quang ảm đạm, rơi xuống đến một bên trong đất bùn, nhiễm dơ bẩn. Đám người ngạc nhiên, nơi nào đến hung nhân, thế mà lấy tay không đối cứng pháp khí, thật đúng là đem thanh một cấn cho đánh bay. Tu sĩ nhục thân cường hành, nhưng cũng không thể cùng pháp khí đánh đồng. Người trước mắt, chẳng lẽ là mệnh tuyển cảnh giới cao thủ? Hai người này ta che đậy, ngươi thứ gì đó cũng dám đi mưu hại? Nhường ngươi ông chủ đến. Phương Dương ba khí ầm ầm, quan sát run lẩy bẩy Hàn Phi Vũ. Có loại xương tên ra. Hàn Phi Vũ biết rõ đối diện là kẻ hung hãn, có thể tay không đánh dụng thanh một cấn, tuyệt đối không phải mình có thể đối phó. Nhưng lâu dài lưng tựa gia tộc hắn, vẫn là ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Linh cư động thiên mầm tiên, Phương Dương. Phương Dương cho mình thêm cái tên tuổi, miễn cho cái này đầu não đơn giản đời thứ hai, sau đó lại tìm một đám phế vật tìm hắn phiền phức. Mầm tiên tại linh cư động thiên địa vị cao quý, liền xem như trưởng lão cũng không thể đơn giản xử phạt, cũng chính là hắn cùng bảng bác thân phận của mầm tiên, còn không có tại linh cư động thiên công khai. Bằng không, Hàn Phi Vũ cũng không khả năng như thế không kiêng nể gì cả, trực tiếp tìm Diệp Phàm cùng bảng bác hai người phiền phức. Phương Dương lẫn vào việc này bên trong, cũng không phải là đơn thuần vì cho Diệp Phàm ra mặt, cũng là nghĩ lấy mượn cơ hội này, nếm thử chủ động trêu chọc cựu địch, có thể hay không mang cho hắn mệnh số. Mầm tiên. Hàn Phi Vũ sắc mặt đại biến. Xem như trong nhà có mấy vị trưởng bối, tại linh cư động thiên làm trưởng lão tu sĩ, hắn tự nhiên rõ ràng mầm tiên địa vị. Đừng nói chuyện này hắn không chiếm lý. Coi như hắn chiếm lý, cái này gọi Phương Dương mầm tiên chỉ cần đánh không chết người, liền sẽ không có một chút sự tình. Hàn Phi Vũ xám xịt đi, liền một câu lời hung ác cũng không dám thả. Khoảng thời gian này ngươi an tâm tu hành, ta cùng bàng bắt thân làm mầm tiên, gia hỏa này sau lưng đại nhân vật không có cách nào ra tay, nhưng ngươi lại không giống. Phương Dương căn dặn Diệp Phàm nói. Đại nhân vật gì, vì sao lại để mắt tới chúng ta? Diệp Phàm hỏi. Hàn Phi Vũ ông chú, muốn phải luyện chế ra Hoàn Dương đan duyên thọ, nhìn lên hoang cổ cấm khu thánh quả, lấy người luyện dược. Không có người quản sao? Diệp Phàm trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ tới, linh cư động thiên loại môn phái này, thế mà còn có trưởng lão hội loại này ma đạo thủ đoạn. Cái này cùng ăn người khác nhau ở chỗ nào? Đây chỉ là suy đoán, linh cư động thiên các trưởng lão không có khả năng bởi vì một đạo bắt gió bắt bóng suy đoán, liền đem một vị trưởng lão giam giữ. Phương Dương lời nói, nhường Diệp Phàm trong lòng đắp lên một tầng bóng ma. Quá đen. Cái này đánh vỡ hắn đối tu sĩ tốt đẹp ảo tưởng. Tu tiên, tu đến đầu đến, lại muốn trở thành một cái ăn người người sao? Đông hoang trời là đen. Hoang cổ thánh thể tương lai có hy vọng. Ngươi nếu là cảm thấy có bất công chỗ, liền thật tốt tu hành, chờ mạnh lên, có thể tự một lời độc đoán cả khuôn. Phương Dương thấy thế, cho Diệp Phàm rót lấy canh gà. Hoang cổ thánh thể, hoang cổ phế thể còn tạm được. Diệp Phàm cười khổ. Khoảng thời gian này, hắn chuyên cần khổ luyện, ngày đêm không ngớt, vẫn như cũ không có thể mở trừ ra khổ hải. Diệp tử, có những thứ này bách thảo dịch, ngươi nên liền có thể mở ra khổ hải. Bàng bác ôm vơ vét đến mấy chục bình bách thảo dịch, đi tới trước mặt hai người. Phương Dương, theo lý mà nói ngươi giúp chúng ta giải bày, những thứ này bách thảo dịch ngươi nên cầm đầu, nhưng Diệp tử hắn. Bàng bác nói được nửa câu, liền bị Phương Dương đánh gãy, ta không thiếu bách thảo dịch. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Phàm sắc mặt chỉnh trọng nói. Phương Dương đối với cái này rất hài lòng. Đối với Diệp Phàm loại này chính phái người, thi ân so bất luận cái gì tính toán đều có tác dụng. Ngày sau hắn lại tìm một cơ hội, gặp được Diệp Phàm thu hoạch được đạo kinh, còn sầu đối phương không biết bởi vì cảm thấy mắc nợ, đem đạo kinh truyền cho hắn. Nước chảy cầu nhỏ, thiên hoa gấm bụi. Ánh sáng chiếu rọi, thấm nhuần thập phương, giải thích thế nào? Vi Vi cùng Phương Dương ở trên mặt đất ngồi đối diện nhau, qua lại luận đạo tiểu quang minh kinh. Câu này khó giải, tùy tâm mà làm. Phương Dương một lời định ra câu này chân ý, sau đó lại tiến hành giải thích nói. Tiểu Quang Minh Kinh thoát thai từ giao quang thánh địa căn bản truyền thừa, bị cắt đi cực lớn bộ phận nội dung, trong đó tự nhiên bao quát đủ loại bí thuật. Nếu ta đoán không sai, câu này coi là một môn đồng thuật nhập môn khẩu quyết. Hai người đều tu hành Tiểu Quang Minh Kinh, Vi Vi bây giờ là bị ngạn tu sĩ, so Phương Dương mạnh hơn nhiều, nhưng ở luận đạo bên trong, lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hiểu rõ càng thêm khắc sâu, cho đến hạch tâm. Sư đệ thiên tư tu hành, ta không bằng vậy. Vi Vi càng là thảo luận, càng cảm thấy Phương Dương đối Tiểu Quang Minh Kinh lý giải viễn siêu tự thân, mới có một câu như vậy cảm khái. Hàng trưởng lão bên kia, trưởng giáo tự mình đi một chuyến, để hắn liên tục cam đoan sẽ không lại đối ngươi cùng ngươi cái kia hai vị đồng hương hạ thủ. Nhưng này lao đầu tử thọ nguyên sắp hết, sẽ làm ra thế nào điên cuồng sự tình đều không đủ vì quái. Các ngươi khoảng thời gian này tốt nhất đừng rời đi tông môn, miễn cho bị đối phương hạ thủ. Vì vi đối phương Dương sự tình có hiểu biết, thế là mở miệng nhắc nhở, để tránh cái này hạt giống tốt bị họ Hàn lao ra hỏa hủy đi. Đa tạ sư tỷ. Phương Dương nói cảm ơn. Mặc dù không thèm để ý Hàn trưởng lão uy hiếp, nhưng vẫn là ổn thỏa một điểm cho thỏa đáng. Chờ lần này luận đạo trở về, hắn liền bế quan xung kích mệnh tuyển cảnh giới. Chương 10, mệnh tuyển chương 10, mệnh tuyển linh cư độc tiên. Một ngày này, mặt trời chiều ngã về tây. Nhà tranh bên trong, Phương Dương toàn thân linh quang, càng loại dưới rốn ba tấc khổ hải chỗ tia sáng thịnh nhất, giống như một vòng mặt trời đỏ mới lên. So sánh với vừa mở ra khổ hải, ngày nay khổ hải sớm đã khác nhau rất lớn, không chỉ mở rộng vì lớn trường hồn đảo, nội bộ cũng có đạo đạo thần lực mở mịt, không còn ngày xưa tĩnh mịch. Khổ hải như là một tòa núi lửa hoạt động, tràn ngập kiểm chế tới cực điểm khí tức, tùy thời có thể bộc phát. Phương Dương tâm thần đắm chìm trong đó, tay cầm nguyên tinh khiết hấp thu tinh khí, vận chuyển tiểu quang minh kinh, để cầu bước vào cảnh giới kế tiếp. Hắn gần đây phục dụng lá bồ đề ngâm qua thần tuyển, sớm đã đem một bộ tiểu quang minh kinh lĩnh hội đến 10 phần tấu triệt. Tại luân hải cái này nhân thể thứ nhất bí cảnh trong tu hành, chỉ có hai vấn đề hạn chế tốc độ tu hành. Một là phàm thể không bằng thể chất đặc thù, cho dù là tay cầm nguyên tinh khiết, luyện hóa thiên địa tinh khí hiệu suất cũng xa xa không cứ gọi được nhanh. hai là bị ngạn cảnh giới tu hành, cần khám phá mê thất họa, Phương Dương cũng không quá nhiều năm chắc, có thể không bởi vì giảm xuống tốc độ tu luyện, nhanh chóng hoàn thành bị ngạn 9 lần thuế biến. Dứt bỏ hai vấn đề này, hắn tốc độ tu hành có thể xưng kinh thế hai tụ, tại linh khư động tiên cái này một mẫu ba phần đất, đã là chưa bao giờ có thần tốc. Bên hai truyền đến một tiếng vang nhỏ. Trong cổ hải khí tức nuột ngạt tản đi, ngược lại đã đến thì là oanh oanh liệt liệt thần tuyển, từ vừa mới mở ra mệnh tuyển chi nhãn bên trong dâng trào. Tu sĩ đến cảnh giới này, đã có một chút thần dị chỗ, tỉ như nói bút lên trời cao đạp hư, nắm giữ năng lực phi hành. Phương Dương tâm huyết dâng trào, vận dụng tiểu quang minh kinh bên trong huyền pháp, trong cổ hải mệnh tuyển dâng trào ra thần lực bốc hơi, hóa thành một đạo chói lọi thần hồng, nâng hắn rời đi nhà tranh, bay lượn ở trên bầu trời. Đây chính là mệnh tuyển cảnh giới. Phương Dương cách mặt đất bay lên cao 5 mét, cảm thụ được trong cơ thể thần lực cùng với sao động khí huyết. Hắn khoảng thời gian này đã đem cửu khiếu kim đan, tinh nguyên đan các loại tư nguyên luyện hóa hơn phân nửa, nhục thân phát sinh thoát thai hoán cốt thủy biến, so cùng cảnh tu sĩ mạnh lên rất nhiều. Dù là Phương Dương vừa mở mệnh tuyển, cũng có thể cùng đắm chìm cảnh này hồi lâu tu sĩ địch nổi, thậm chí chiến thắng. Huống chi, Phương Dương lấy ra Thái Hoàng kiếm hàng đái, nó trên thân kiếm lại không chói mắt ánh sáng rực rỡ, giống như một chuôi bình thường kiếm dài. Tại hắn đoạn này thời gian vất vả phía dưới, cái này đại năng binh khí cuối cùng bị luyện hóa một tia, có khả năng phát huy ra một điểm uy năng. Kiếm đã ở tay, có thể diệt cửu khấu. Phương Dương suy nghĩ lưu chuyển. Hàn trưởng lão khẳng định đã biết được hắn tồn tại. Lần trước Hàn Phi Vũ thăm dò bên trong, hắn chặn ngang một tay, tuyệt đối sẽ gây nên đối phương địch ý, đã như vậy, Hàn trưởng lão chính là địch nhân của hắn. Như vậy, là thời điểm thăm dò một chút, chủ động trêu chọc địch nhân lại đi chém giết, có thể hay không thu hoạch được mệnh số. Phương Dương lấy ra rắn phụ chú, đem nó giữ tại lòng bàn tay, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Không giống với linh cư động thiên đệ tử, khởi đầu chỉ có một tòa nhà tranh, muốn phải thư thích hơn, càng tư mật trụ sở, chỉ có thể tự đi kiến tạo, mở ra. Linh cư động thiên các trưởng lão, có thể tại thiên địa tinh khí nồng nặc nhất địa vực, tùy ý chọn tuyển một chỗ động phủ, đồng thời động phủ bên trên còn có khắc họa đủ loại đạo văn, gồm cả phòng ngự, cách âm tương đứng quả. Một ngày này, Hàn trưởng lão đang đại phát lôi đỉnh, phế vật. Tất cả đều là phế vật. Thánh quả. Đây là hy vọng cuối cùng của ta, cho dù chết, ta cũng muốn đem nó nắm bắt tới tay. Hàn trưởng lão mục nát không chịu nổi thân thể, mang cho hắn chỉ có tham sống sợ chết âm. Xem như linh cư động thiên bên trong, luyện đan tay nghề cao siêu trưởng lão, nhân mạch của hắn rất rộng, lui tới gặp nhau người đều là trưởng lão hàng ngũ. Dù là phái Hàn Phi Vũ thăm dò một chuyện, đã bị linh cư động thiên trưởng giáo biết được, cũng không có nhận tính thực chất trừng phạt, chỉ là bị nghiêm lệnh không cho phép đối hai vị mầm tiên hạ thủ. Diệp Phàm, Phương Dương. Hàn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể lời nói, suy nghĩ của hắn đem cái này ba cái dùng qua thánh quả may mắn, toàn bộ nhét vào luyện bên trong đan lô, luyện chế ra một cái đoạt thiên địa tạo hóa thần đan. Xem như thần kiều cảnh giới tu sĩ, hắn đã còn sống hơn 100 năm, khí huyết đã sớm suy bại tới cực điểm. Dù là đã tìm hiểu thấu đáo chỗ tu công pháp, có năm chắc đột phá bị ngạn cảnh giới, nhưng cũng bị giới hạn mục nát nhục thân, chậm chạp không thể đột phá. Hoàn Dương Đan chính là Hàn trưởng lão hy vọng cuối cùng. Diệp Phàm, vì mục tiêu thứ nhất. Nếu như một cái Diệp Phàm còn chưa đủ, dù là liều mạng toàn bộ Hàn gia bị hắn liên lụy, Hàn trưởng lão cũng muốn nghĩ cách đem hai cái mầm tiên nhét vào lò luyện đan. Thời khắc sinh tử, có khủng bố lớn. Đi vào. Đương nhiên, động phủ cấm chế bị xúc động. Hàn trưởng lão kéo ra cửa lớn, đã phát giác được là Hàn Phi Vũ đến đây. Hàn Phi Vũ túi đầu đi vào, không có tại ngoại giới lúc ngang ngược càng rỡ, mà là vạn phần khiêm tốn, ý hệt một bộ lễ phép hậu bối bộ dáng. Ông chú, Diệp Phàm một mực bế quan không ra, nhưng ta điều tra đến tin tức, nói là đối phương biết tại gần nhất, tiến về trước Nguyên Thủy phế tích lịch luyện. Tốt, làm tốt. Hàn trưởng lão giọng như là từ địa ngục leo ra lão quỷ, mang theo giọng khàn khàn cùng hưng phấn. Cái này viên thanh mục đan có thể giúp ngươi tăng tiến tu vi, nắm chặt thời gian tu hành. Phương Dương người này thiền tư hơn người, ngươi ngày sau muốn lấy hắn vì mục tiêu, nhưng nhớ lấy không muốn lại phát sinh xung đột. Như có thể, tận lực hòa dịu quan hệ, kết giao đối phương. Con đường của người nọ nhất định là tiến về trước giao quang thánh địa, tia sáng vạn trượng, cùng chúng ta những thứ này nhốt ở Yến quốc một góc tu sĩ, không cùng một đẳng cấp. Đối mặt Hàn trưởng lão căn dặn, Hàn Phi Vũ gật đầu hẳn là, vẫn như cũng là cùng cung kính kính, đưa tay liền muốn tiếp nhận ông chú thành một đan. Chỉ là trong lòng của hắn, đến tột cùng là thế nào nghĩ, liền không người nào có thể biết được. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Là một cái thành thục con em gia tộc, nên có được năng lực. Xèo. Một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, nhường Hàn trưởng lão cùng Hàn Phi Vũ hai người, tất cả đều bị kinh động. Ai ra kiếm? Hàn Phi Vũ đầu phía bên trái nhìn lại, chỉ gặp mấy cái hình rồng kiếm khí ngay tại đi xa, cho đến chui vào động phủ vết đá, đâm vào rất sâu. Hả? Vì cái gì phương hướng không đúng? Sau một khắc, Hàn Phi Vũ ý thức tiêu tán, đầu lâu rớt xuống đất, một luồng nhiệt huyết phun ra ngoài, hắt vây trên mặt đất bên trên phiến đá. Hàn trưởng lão nhận đãi ngộ, cùng hắn vị này cháu trai hoàn toàn khác biệt. Hắn không chỉ đầu lâu bị chém xuống, liền tứ chi cũng tận đều bị kiếm khí chém xuống, chỗ ngực cũng có một đạo kiếm khí đi khắp, đem ngũ tạng lục phủ khuấy thành một não. Đánh giết cựu địch Hàn trưởng lão, mệnh số 300 đánh giết cựu địch Hàn Phi Vũ, mệnh số 10 giấu ở bên trong nơi hẻo lánh Phương Dương ngạc nhiên. Thu hoạch được mệnh số là chuyện tốt, tổng cộng tháng 3 năm 10 điểm mệnh số cũng không tính ít, đủ để đơn rút 3 lần. Nhưng hai cái này tu sĩ bị đánh giết về sau, cống hiến cho hắn mệnh số, thế mà còn không bằng Lưu Vân Chí cái kia một đám phàm nhân nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu vơ vét lên trên thân hai người bảo vật. Giết người, đoạt bảo, cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Phương Dương mặc dù có một viên nguyên tinh khiết, nhưng cũng hiểu được cần kiệm công việc quản gia đạo lý, không biết lãng phí một tơ một hào tài nguyên. Chương 11, Đạo Kinh chương 11, đạo kinh Hàn trưởng lão cùng Hàn Phi Vũ bỏ mình sự tình, bởi vì Phương Dương đem bọn hắn thi thể lấy đi, vì lẽ đó cũng không bị người phát giác. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, tự nhiên cũng không có nhận được tin tức, còn nghĩ lấy mượn nhờ tiến về trước Nguyên Thủy Phế Tích lịch luyện cơ hội, thoát đi Hàn trưởng lão ma trảo. Phương Dương tay cầm rắn phụ chú, hóa thành một đạo không người có thể nhìn thấy hư ảnh, quan sát phía dưới tiến về trước Nguyên Thủy Phế Tích đội ngũ, mang lấy thần hồng chậm rãi phi hành. Chuyến này, mục tiêu của hắn là cọ đến Diệp Phàm lấy được đạo kinh Luân Hải Quyển, lấy cung cấp tự thân ngày sau lĩnh hội. Tiểu Quang Minh Kinh cũng tệ, ngày sau còn có thể không có khe hở dính liền giao quang thánh địa căn bản pháp môn, nhưng đạo kinh loại này vô thượng cổ kinh, coi như không tu hành, lấy tới tham khảo giá trị cũng rất cao. Sau đó trong thời gian, Phương Dương chặt chẽ cùng sau lưng Diệp Phàm, xung làm một cái người tàng hình. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cùng hung thú chém giết lúc, hắn không có ra mặt. Diệp Phàm cùng Bàng Bác thu hoạch linh dược lúc, hắn không có ra mặt. Diệp Phàm cùng Bàng Bác chật vật chạy trốn lúc, hắn không có ra mặt. Bàng Bác bị Thanh Đế cháu 19 đời phụ thể, Diệp Phàm không thể ra sức bi phẫn lúc, hắn không có ra mặt. Thẳng đến Diệp Phàm từ một bộ yêu thú trong thi thể, nhặt ra một mảnh giấy vàng lúc, hắn thu lại rắn phù chú ẩn thân hiệu quả, hóa thành thần hồng trong chớp mắt đi tới đối phương bên mình. "Đây." Diệp Phàm nó ngó đối diện đột nhiên xuất hiện Phương Dương, lại nó ngó trong tay giấy vàng, phát ra ý nghĩa khó hiểu âm thanh. "Phương Dương, ngươi đột phá." Hắn nhìn xem Phương Dương, vứt bỏ ẩn tàng trong tay giấy vàng ý nghĩ. Phương Dương đến quá khéo. Nguyên bản Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, còn nghĩ mời Phương Dương cùng nhau đến đây Nguyên Thủy Phế Tích lịch luyện, kết quả biết được đối phương gần đột phá mệnh tuyển cảnh giới tin tức. Chấn kinh tại đối phương tốc độ tu luyện đồng thời bọn hắn cũng chỉ đành hai người kết bạn mà đến, không nghĩ tới Phương Dương lúc này trùng hợp đã đến. Vừa mới tấn thăng mệnh tuyển, sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi, liền chuẩn bị tới đây lịch luyện, không nghĩ tới Nguyên Thủy Phế Tích xảy ra lớn như vậy biến cố. "Đúng rồi, Bàng Bác vì sao không có đi cùng với ngươi?" Phương Dương ra vẻ không biết hỏi. Bàng Bác bị một cái lao yêu quái phụ thể, bây giờ tại trong cổ điện cùng người chém giết. Diệp Phàm hai tay nắm chặt, thống hận sự bất lực của mình. Chương này giấy bằng là. Phương Dương gặp Diệp Phàm đắm chìm trong bi thống, mở miệng đánh gậy đối phương cảm xúc. Bàng Bác bị Thanh Đế cháu 19 đời đoạt xá, chỗ tốt nhiều lắm. Trong cơ thể tích chứa yêu thần huyết mạch bị khai phá, lấy được hoàn chỉnh Thanh Đế kinh truyền thừa, nam ngựa lấy được tứ cực bí cảnh nhục thân. Cùng nó vì Bàng Bác lo lắng, Diệp Phàm chẳng bằng suy nghĩ một chút, như thế nào điển vào tự thân hoang cổ thánh thể, đôi kia tài nguyên nhu cầu khổng lồ lỗ hổng. Phương Dương trong tay viên kia nguyên tinh khiết, đủ để cho hắn tu hành thời gian rất lâu, nhưng nếu là cho Diệp Phàm, sợ là làm cho đối phương hoàn thành bước vào thần kiểu cảnh giới cũng khó khăn. Chương này giấy vàng là Bàng Bác từ cổ điện đưa ra đến, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Diệp Phàm lấy ra giấy vàng, mời Phương Dương nói. Cũng chính là Phương Dương phẩm hạnh cũng tệ, mặc dù quá mức sát phạt quả đoán, nhưng ngày bình thường đối với hắn cũng có chỗ biên trợ. Không phải vậy, hắn tuyệt sẽ không như vậy đề nghị. Hai người cùng nhau nhìn về phía tờ giấy màu vàng kim, mặt trên lóng lánh giống như ngôi sao chữ nhỏ, nhường người khó mà phân biệt nội dung trong đó. Phương Dương yên lặng đem trong miệng bị thần tuyển thủy nhiều lần ngâm qua lá bồ đề nhai nát, một luồng ý lạnh tràn vào trong đầu, để hắn nháy mắt thấy rõ nội dung trong đó. Đạo kinh. Hắn phun ra hai chữ, nhường Diệp Phàm sửng sốt. Đạo kinh. Đông Hoang cái kia bộ trong truyền thuyết nhân tộc cổ kinh. Diệp Phàm chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được truy vấn. Không sai, ngươi tu vi còn thấp, có thể mượn dùng hạt bồ đề đến quan sát kinh văn này. Lần này là ta chiếm tiện nghi, ngươi thiếu ta hai cái nhân tình, liền như vậy triệt tiêu một cái. Phương Dương một bên phân ra tâm thần giải thích, một bên nhanh chóng ký ức đạo kinh nội dung. Đạo kinh nội dung hóa thành dòng suối nhỏ, chảy vào thức hải của hắn, trong đó ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa văn tự, cùng tiểu quang minh kinh nội dung tướng ấn chứng, để hắn minh ngộ rất nhiều ngày xưa chưa từng phát giác chi tiết. Hạt bồ đề. Diệp Phàm trong lòng triệt để hiểu rõ, đối phương quả nhiên đối bồ đề thụ biết quá tường tận, chỉ sợ là từ địa cầu trong cổ tịch hiểu rõ đến bồ đề thụ niết bàn thúc đẩy sinh trưởng hạt bồ đề bí văn. Chỉ là Phương Dương vì sao không lấy đi hạt bồ đề, ngược lại hái đi rồi lá bồ đề, đi bực này lấy gửi bỏ ngọc cử chỉ, thực sự là để hắn không nghĩ ra. Gặp Phương Dương tầm mắt chuyên chú, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn ghi chép có đạo kinh giấy vàng. Diệp Phàm cũng không lại do dự, móc ra hạt bồ đề, đến cảm ngộ bản này vô thượng cổ kinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở vào nhân yêu đại chiến trung tâm trong cổ điện, đột nhiên truyền ra ầm ầm tiếng vang, tác động tại chỗ trái tim tất cả mọi người. Đông, đông, đông. Vừa mới ghi nhớ đạo kinh Luân Hải Quyển Phương Dương, cùng với mới ghi nhớ một nửa nội dung Diệp Phàm, tất cả đều bị đạo thanh âm này thu hút chú ý chỉ gặp trên cung điện cổ không. Một bộ quan tài kiếng bay ra, trong đó có một viên sinh động trái tim còn tại nhảy lên, thu hút ánh mắt mọi người. Yêu đế thanh tâm, nhanh chặn đứng nó. Nếu như bị yêu tộc lấy được, sợ rằng sẽ thành tựu một tôn vô thượng yêu đế, Đông Hoang nhân tộc biết lần nữa bị yêu tộc đạp tại dưới chân. Nhân tộc rất nhiều tu sĩ, ào ào kêu to xuống tới, muốn chặn đường viên này yêu đế thánh tâm. Chỉ bất quá, đến cùng là vì nhân tộc đại nghĩa, hay là vì bọn hắn tư tâm, người khác là không cách nào phân biệt rõ ràng. Yêu đế thánh tâm muốn phải thành tựu đại đế rất khó, nhưng nếu như có thể đạt được nó, tu hành đến chuẩn đế chỉ sợ không phải việc khó gì. Phương Dương cũng có đối với cái này vật tham niệm, nhưng biết được thanh đế chưa chết, chỉ là tại hoang tháp bên trong diễn hóa tiên bực hắn, tự nhiên sẽ không lên trước cấp đoạn. Mặc dù không biết thanh đế nhất mạch, tại sao lại luân lạc tới chỉ còn lại có nhan như ngọc một người cục diện, nhưng yêu đế thánh tâm thứ này khẳng định cùng thanh đế có trực tiếp liên hệ. Người ngoài tùy tiện đụng vào, thật sự cho rằng yêu đế lưu lại trái tim cũng chỉ là chém hết sát cơ sau tuyệt thế bảo dược sao? Chuẩn đế muốn phải trắng trợn cắt đoạn, cũng muốn ước lượng một chút nhìn chính mình đủ tư cách hay không. đại thánh cùng chuẩn đế có cách biệt một trời, chuẩn đế cùng đại đế ở giữa chênh lệch, có thể dùng đầu ngón tay vũ trụ để hình dung, nhìn như chỉ thiếu một chút xíu, thực ra cái trước ở người phía sau trước mặt chính là tiện tay có thể lấy chụp chết con muỗi. Theo chiến cuộc dần dần cháy bỏng, Phương Dương cũng không còn tiếp tục lưu lại tâm tư. Đạo kinh đã tới tay, thanh đế mộ phần cái khác bảo vật cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Duy nhất một kiện bảo vật thanh liên đế binh, không phải là hắn hiện tại có thể nhúng chạm. Đến mức cái khác chôn cùng thông linh vũ khí, trời mới biết thanh đế đương thời, đến tột cùng là xuất phát từ như thế nào ý nghĩ, đem một đám không dùng phế vật đặt ở trong phân mộ. Phương Dương có Thái Hoàng kiếm hàng nhái nơi tay, đối những cái kia thông linh vũ khí nhu cầu không cao, mà lại vì như thế chút ít lợi, đem tự thân để vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên trong, cũng không phải là trí giả làm. Sau đó, hắn tìm lý do, cùng Diệp Phàm từ biệt, liền tiếp theo lấy rắn phủ chú che lớp thân hình, dựng lên thần hồng hướng linh khư động thiên phương hướng bay đi. Bảo mệnh quan trọng. Trước mắt hắn chỉ là cái bình thường không có gì lạ mệnh tuyển tu sĩ. Sau đó thanh đế mộ phần bị đánh rách, bay ra đủ loại thông linh vũ khí lúc, đó mới là hỗn loạn nhất thời điểm. Diệp Phàm có ngoan nhân đại đế chăm sóc, hắn cũng chỉ có cái xem vận khí bàn tay vàng. Vẫn là về động phủ an tâm tu hành, trước tiêu hóa xong trước mắt công pháp, tài nguyên, trở ra gây sóng gió, tìm kiếm tài nguyên cho thỏa đáng. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Chương 12, Giao Quang trưởng lão chương 12, Giao Quang trưởng lão linh khư đầu tiên. Làm Phương Dương trở về nơi này lúc, phát hiện trong môn hơn phân nửa tu sĩ đều bị nguyên thủy phế tích động tĩnh thu hút, tiến về trước nơi đó tìm kiếm cơ duyên, bảo vật. Trên đường, hắn vừa lúc gặp Vivi, chỉ gặp vị này như hoa lan trong cốc vắng thiếu nữ, chính dựa vào hồ nước cái khác trên hàng rào, mà không biểu tình ngắm nhìn phương xa, vừa lúc là thanh đế mộ phần phương hướng. Phương Dương không có đi xuống chào hỏi, quay lại đến động phủ về sau, móc ra nguyên tinh khiết liền bắt đầu tu hành. Lô trưởng lao đã sớm nói rõ với hắn, giống linh cư động thiên xuất thân đệ tử, muốn phải gia nhập giao quang thánh địa, chí ít cẩn thận kiểu cảnh giới tu vi. Vivi là cái trường hợp đặc biệt. Nàng tại mấy năm trước cũng đã là thần kiểu tu sĩ, nhưng lúc đó niên kỷ quá nhỏ, linh khư động tiên các trưởng lão thương thảo đi qua, quyết định đợi nàng trở thành bị ngạn tu sĩ lại tiến về trước giao quang thánh địa. Giao quang thánh địa cũng không phải là linh khư động tiên, đủ loại phe phái xen lẫn rối loạn bất kỳ cái gì tài nguyên đều cần thông qua tranh đấu đến thu hoạch. Bị ngạn tu sĩ so thần kiểu tu sĩ càng có ưu thế. Luân hải bí cảnh tu hành cùng chia 4 bước: mở ra khổ hải, đục mở mệnh tuyển, tạo dựng thần kiểu, siêu thoát bị ngạn. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có thể tế luyện một kiện khí vì tu sĩ sau này đạo đồ gánh chịu đồ vật, nhưng lại có nhất khí phá vạn pháp thuyết pháp. Tu sĩ từ một mực tại luân hải bí cảnh chỉ tế luyện một kiện binh khí, có thể thu lấy được làm bạn tương sinh chứng đạo khí. Trong đạo kinh vừa vặn ghi chép có nhất khí phá vạn pháp pháp môn, có thể cung cấp Phương Dương tế luyện duy nhất khí sử dụng. Giao quang thánh địa nắm giữ long văn hắc kim đỉnh cái này đế binh, ta sau này đã muốn gia nhập giao quang, lấy đỉnh xem như chứng đạo chi khí lại rất tốt. Phương Dương đối với mình khí cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Đỉnh tháp trung là giả thiên pháp tu sĩ công nhận thích hợp nhất xem như chứng đạo chi khí hình dáng. Theo đại lưu vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Khổ hải bên trong, thần văn đã sớm bị rèn luyện thành một tôn tiểu đỉnh bộ dáng, tại mệnh tuyển phía trên bị thần lực cọ rửa tầm bổ. Phương Dương nhẹ đóng hai con ngươi, tiếp tục tham ngộ đạo kinh bên trong huyền pháp, vì tiểu quang minh kinh tra dò bổ sung, củng cố tại luân hải bí cảnh căn cơ. Loại phương thức này khẳng định cùng trực tiếp tu hành đạo kinh vô pháp đánh đồng, nhưng cũng là trước mắt hắn có thể làm đến cực hạn. Nhật nguyệt quay vòng, nguyên thủy phế tích sự tình chấm dứt. Linh cư động thiên tại việc này kiện bên trong, hao tổn gần 2-3 phần 10 tu sĩ, đều là nhập môn nhiều năm đệ tử cũ, cùng với thực lực không tầm thường trưởng lão. Tiên bối, chúng ta linh cư động thiên vừa vặn có một vị mầm tiên đạt tiêu chuẩn, không bằng lần này làm phiền ngài tiện đường mang về. Linh cư động thiên trưởng môn đối diện đến đây từ giao quang thánh địa trưởng lão cung kính hỏi. Có thể. Giao quang trưởng lão lời ít mà ý nhiều. Mặc dù không cho rằng loại địa phương nhỏ này sẽ ra cái dạng gì thiên tài, nhưng thanh đế mộ phần một chuyện, rốt cuộc nhường linh khư động thiên phí không ít khí lực, cũng nên cho chút thể diện. Lần này thanh đế mộ phần xuất thế, trọng yếu nhất mấy thứ đồ, hoặc là không thấy tăm hơi, hoặc là rơi vào yêu tộc trong tay. Nhưng cũng có một kiện không tệ binh khí, bị hắn cướp đoạt tới tay, tâm tình không tệ, mới có thể tốt như vậy nói chuyện. Sau đó, giao quang trưởng lão vung tay lên, lấy đạo lực tướng linh khư động thiên còn sót lại tu sĩ, tất cả đều chứa vào chính mình trong tay áo, liền hóa thành ánh sáng đỏ hướng linh khư động thiên phương hướng độ đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, giao quang trưởng lão vượt qua trăm dặm khoảng cách, đi tới linh khư động thiên trên không. Hắn đem linh khư động thiên một đoàn người thả ra, liền phân phó nói, đem cái kia cái mầm tiên nhanh chóng gọi tới. Phải. Linh khư động thiên trưởng môn lĩnh mệnh, liền lấy cả đời tốc độ nhanh nhất đuổi tới Vivi chỗ động phủ, gõ động cánh cửa, đưa nàng kêu lên. Lý bá, có chuyện gì gấp? Vivi từ trong động phủ đi ra, thấy đối phương lo lắng như thế, lên tiếng dò hỏi. Nàng cũng không tại linh khư động thiên bái sư, đối với thân cận trưởng bối lấy túc bá tương xứng, tỏ vẻ thân cận. Nguyên thủy phế tích có đại sự xảy ra, dước lấy giao quang thánh địa đại nhân vật, ngày nay bên kia sự tình giải quyết, linh khư động thiên cũng ra phần lực, ta liền mặt dạn mày dày, xin vị đại nhân vật kia đưa ngươi mang về giao quang thánh địa. Kể từ đó, có vị đại nhân này quan hệ, ngươi tại giao quang thánh địa cũng có thể khá hơn một chút, không cần phải lo lắng bị người làm khó. Linh cư trưởng môn dăm ba câu, liền đem ý đồ đến giải thích rõ ràng. Vivi nghe vậy không dám trì hoãn, nàng vốn cho rằng chờ nguyên thủy phế tích sự tình chấm dứt, biết từ linh cư động thiên trưởng lão tự mình đưa nàng tiến về trước giao quang thánh địa. Ngày nay có chút vội vàng, hành lý của nàng còn chưa thu thập thỏa đáng, thế là vội vàng trở về động phủ, muốn gấp đồ vật mang đi, liền theo sát lấy linh cư trưởng môn đi bái kiến linh cư động thiên trưởng lão. Căn cơ coi như vững chắc. Giao quang trưởng lão nhìn thấy Vivi một khắc đó, liền nhìn rõ nàng này căn cơ, trên thân là thuần chính tiểu quang minh kinh khí tức, mà lại năm gần 16 tuổi, còn tại linh cư động thiên loại địa phương nhỏ này tu hành, liền có thể hoàn thành bị ngạn cảnh giới tu hành, kém một bước mở ra đạo cung bí cảnh, được xưng tụng thiên tư hơn người. Đôi mắt này, Giao Quang trưởng lão đông nhiên phát giác được gì đó, chăm chú nhìn Vi Vi cặp kia linh động đôi mắt, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh hãi. Chỉ bất quá mọi người ở đây đều cung kính tương đối, không có người nhận ra sự khác thường của hắn. Thế mà thật có loại này con mắt, trong truyền thuyết tiên linh nhãn. Nội tâm của hắn kích động, nhưng chợt nghĩ đến gì đó, biến tỉnh táo lại. Chuyện này cần giấu giếm, không phải vậy, sợ là chuyện tốt thành tai họa. Bên kia là ai tại đột phá? Giao Quang trưởng lão thần giác nhạy cảm, nghe được một luồng sóng biển quần cuộn âm thanh, chỉ hướng phía dưới một chỗ nhà tranh nói. Bên kia là chúng ta động tiên một vị khắc mầm tiên phương Dương nơi ở, hắn mới vừa vặn tiếp xúc tu hành không lâu, không nghĩ tới đã đột phá mệnh tuyển. Linh cư trưởng muốn nói, hắn cũng chưa gặp qua Phương Dương, nhưng thân là động tiên đứng đầu, cũng biết được từng cái mầm tiên tình huống cụ thể. Mệnh tuyển. Giao Quang trưởng lão cười nhẹ lắc đầu. Hắn thị lực kinh người, xuyên thấu qua nhà tranh khẽ hở, nhìn thấy một tên thiếu niên tuấn lãng, toàn thân có đạo đạo tia sáng bắn ra, ẩn ẩn hình thành nửa tòa tận trời cầu ánh sáng. Loại này dị tượng hắn rất quen thuộc, cũng không phải là bởi vì thiếu niên thể chất đặc thù, mà là tu hành Giao Quang công pháp đến viên mãn về sau, đột phá tới thần kiều cảnh giới, tự đi diễn hóa ra dị tượng. Giao Quang thánh địa trong lịch sử, phàm là có thể tại đột phá cảnh giới lúc thể hiện ra đủ loại này dị tượng, tất cả đều trở thành tiên đại bí cảnh đại tu sĩ. Xem ra hắn lần này không có uổng phí đi một chuyến, không chỉ thu hoạch tiên linh nhãn, còn thu hoạch một người ngộ tính bất phàm đệ tử. Giao Quang trưởng lão chạy về thánh địa tâm tư, biến không còn gấp rút, lặng lặng chờ đợi Phương Dương đột phá cảnh giới. Một bên, linh cư trưởng môn thấy thế không tiện hỏi nhiều, nhưng cũng ẩn ẩn nhận ra là một chuyện tốt, có lẽ sẽ đem Phương Dương cũng thuận tiện mang đi. Đáng tiếc Phương Dương nhập môn không lâu, cũng không cùng trong môn trưởng lão đệ tử kết xuống thâm hậu bao nhiêu tình cảm. Vi Vi vận dụng tiên linh nhãn thần dị, trở thành tại chỗ cái thứ hai phát giác được Phương Dương là tại đột phá thần kiều cảnh giới người, nhưng nàng cũng không cảm giác rất ngạc nhiên, mà là cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình. Mặc dù cùng Phương Dương tiếp xúc rất ít, chỉ là luận đạo 2-3 lần đồng môn quan hệ, nhưng cũng đủ làm cho nàng nhìn ra đối phương nộ tính độ cao, khiến người tự lấy làm xấu hổ. Chương 13, gia nhập Giao Quang chương 13, gia nhập Giao Quang nhà tranh. Làm Phương Dương củng cố tốt tu vi, chuẩn bị tiếp tục tu hành, thừa thế xông lên bế quan tu thành bị ngạn tu sĩ lúc, một giọng giàn mua tại hắn bên tai vang lên, ra gặp một lần. Phương Dương nghe vậy sắc mặt biến hóa. Hắn do dự một chút, trực tiếp đứng dậy đi tới nhà tranh bên ngoài, nhìn thấy hai già một trẻ. Tiểu Quang Minh kinh chân ý là gì? Chiếm giữ trung ương lão giả tiên phong đạo cốt, vừa thấy mặt liền mở miệng dò hỏi. Phương Dương không chút nghĩ ngợi nói, thân như lưu ly, tâm như lửa đến. Tiểu Quang Minh kinh bên trong ẩn tàng huyền pháp bao nhiêu? Kể ra 13, chuyển rời vì 3, công phạt vì 6. Một già một trẻ một hỏi một đáp. Phương Dương mặt đối việc đến càng xảo trá vấn đề, đều nhất nhất thuận lợi giải đáp, nhường lão giả phi thường vui mừng mở an ủi, cười đến rất vui vẻ. Một câu sau cùng, ngươi có thể nguyện vào Giao Quang thánh địa. Nguyện. Phương Dương ám đạo quả bất kỳ nhưng. Sớm tại lão giả đặt câu hỏi Tiểu Quang Minh kinh kinh nghĩa lúc, hắn liền ẩn ẩn có này suy đoán, đối phương là Giao Quang thánh địa trưởng lão, ngày nay xem như nghiệm chứng hắn ý nghĩ. Lão phu tên là Lý Đạo Minh, đương thời Giao Quang thánh chủ vì ta sư minh, ngươi lần này tiến vào Giao Quang thánh địa, nếu có thể tại trong vòng 2 năm mở ra đạo cung, ta có thể thu ngươi nhập thánh chủ nhất mạch. Lý Đạo Minh nhìn trước mắt khiêm khiêm có lễ, phong độ không tầm thường thiếu niên, rất có loại kẻ này giống như ta cảm giác, thế là đưa ra một cái hứa hẹn. Nếu là Giao Quang thánh địa đệ tử biết được việc này, sợ rằng sẽ đấu kỵ nổi điên. Lý Đạo Minh, mặc dù chỉ là nửa bước đại năng, nhưng cùng Giao Quang thánh chủ Lý Đạo Thanh sư xuất đồng môn, nói hai người thân như huynh đệ cũng không đủ. Có thể bái nhập Lý Đạo Minh môn hạ, cơ hồ là tất cả Giao Quang đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Linh cư trưởng môn cũng là kinh hãi đến biến sắc. Không nghĩ tới vị này Giao Quang trưởng lão, thế mà có lai lịch lớn. Vì vì đâu? Hắn tuy có nghĩ thầm hỏi, nhưng lại không dám ở Lý Đạo Minh trước mặt làm càn. So với Phương Dương người xa lạ này, hắn còn là càng muốn nhìn thấy Vi Vi cái này tại linh khư động thiên lớn lên đệ tử, nhận Lý Đạo Minh coi trọng. Vi Vi nhìn tất cả những thứ này, cũng không vì vậy mà sinh ra bất mãn, đố kỵ các cảm xúc. Nếu không phải nắm giữ một đôi tiên linh nhãn, nàng tự nhận là khẳng định so ra kém Phương Dương, Lý Đạo Minh coi trọng cũng không phải là không có đạo lý. Có thể tại ngắn ngủi trong một năm, từ hoàn toàn không biết gì cả phàm nhân, tu luyện tới thần kiều cảnh giới liền đầy đủ kinh thế hai tục, huống chi đối phương đối tiểu quang minh tinh linh hội đã đạt đến viên mãn. Khoảng cách bị ngạn cảnh giới, khiếm khuyết chỉ là tích lũy tháng ngày tu hành, đem cảm ngộ hóa thành thiết thực không giả tu vi. Linh cư động thiên bồi dưỡng đệ tử có công, ban thưởng 1000 cân nguyên tinh khiết. Lý Đạo Minh móc ra một khối ánh sáng chói lọi nguyên tinh khiết, đem nó giao cho linh cư trưởng môn. Với hắn mà nói, 1000 cân nguyên tinh khiết không tính là gì, coi như đem cái này tính lật cái gấp 10, cũng chưa nói tới thương cân độ cốt. Nhưng linh cư động thiên chỉ là cái thế lực nhỏ. Hắn cho quá nhiều chỗ tốt, chỉ sợ là họa không phải là phúc, không duyên cớ làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Linh cư trưởng môn kiềm chế kích động, tận lực để cho mình lộ ra thấy qua việc đời, tiếp nhận Lý Đạo Minh đưa tới nguyên tinh khiết. Tại nguyên tinh khiết vào tay một khắc đó, một luồng nồng đậm tinh khí liền không tự chủ được chạy vào trong cơ thể của hắn. Hắn cố nén hiện tại liền hấp thu dục vọng, cùng Vi Vi dặn dò vài câu, thuận tiện hỏi thăm một chút Phương Dương, có chuyện gì hay không cần bàn giao. Lúc này không giống ngày xưa, ngày nay Lý Đạo Minh có chút thưởng thức Phương Dương liên đối lấy đối đãi linh cư động thiên thái độ đều tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, linh cư trưởng môn mới có lá gan làm như vậy. Diệp Phàm cùng Bàng Bác là ta hảo hữu chí giao, ngày sau nếu là có cơ hội, mong rằng trưởng môn giúp ta chăm sóc một hai. Nô Thanh Phong trưởng lão còn đang bế quan, ta không thể làm mặt cùng hắn tạm biệt, hy vọng trưởng môn giúp ta nói một tiếng xin lỗi, ngày sau nhất định trở về thăm hỏi lão nhân gia ông ta. Phương Dương giao phó xong hai chuyện này, liền lại không có bất luận cái gì có giá trị nhớ mong sự tình. Ta nhất định giúp ngươi đem nói đưa đến. Linh Cư trưởng môn rất là vui mừng. Hắn vốn cũng không cầu Phương Dương kẻ này, đối Linh Cư động thiên sẽ có cỡ nào sâu tình cảm, có thể cùng Nô Thanh Phong lưu lại mấy phần sư đồ tình nghĩa, đã đầy đủ. Thế là, hắn đem vừa tới tay 1000 cân nguyên chia ra làm ba, phân biệt giao cho Phương Dương cùng Vi Vi 300 cân nguyên, xem như Linh Khư động tiên sau cùng biệt trợ. Lại sau này con đường, phải nhờ vào chính bọn họ xông vào một lần. Đa tạ trưởng môn. Cảm ơn Lý Bá. Phương Dương cùng Vi Vi đều không là sĩ diện cái láo người, tiếp nhận phần này hậu lễ. Sau đó, Lý Đạo Minh đặc biệt hỏi thăm Phương Dương cùng Vi Vi hai người, phải chăng còn có việc vặt chưa từng chấm dứt, lấy được xác thực trả lời chắc chắn về sau, dẫn lên hai người đạp lên tiến về trước giao quang thánh địa đường xá. Đông hoang rất lớn. Từ Yến Quốc xuất phát, đến giao quang thánh địa khoảng cách, dù cho lấy nửa bước đại năng tốc độ, cũng cần một cái dài đằng đẵng thời gian. Lý Đạo Minh lựa chọn thông qua bộ môn, xuyên qua đông hoang hơn phân nửa cương vực, dẫn đầu hai người tới giao quang thánh địa. Tiên hạc bay lên, linh thảo ung tùm. Trên bầu trời từng tòa cung điện, lầu hồ san sát nối tiếp nhau. Thật tốt tu hành. Lý Đạo Minh đem Phương Dương cùng Vi Vi hai người đưa đến trên một ngọn núi, giao cho một tên giao quang đệ tử về sau, thêm chút dặn dò liền rời đi nơi đây. Hai vị sư đệ sư muội, tại hạ Lý Tuyết, ta trước ghi danh sách, lại đi mang các ngươi an trí trụ sở. Lý Tuyết nói cười yến, xem ra đoan trang hào phóng, lòng dạ vĩ đại, toàn thân lộ ra thành thủ phụ nữ phong vận. Làm phiên sư tỷ. Phương Dương đối mặt người sư tỷ này, rõ ràng cảm giác được trên người đối phương viễn siêu luân hải bí cảnh khí tức. Giao quang thánh địa, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Một cái phụ trách đăng ký danh sách đệ tử, đều có ngoại giới tiểu giáo giáo chủ thực lực. Giao quang đệ tử đại khái chia làm hai loại, một loại là chưa từng bái sư phổ thông đệ tử, một loại thì là bái sư đệ tử tinh anh. Bình thường đến nói, mới đệ tử nhập môn chỉ cần tư chất đủ tốt, tu hành đến đạo cung cảnh giới, liền sẽ có hóa long trưởng lao thu nó là đồ. Sư đệ sư mỗi ngày nay tu hành pháp môn là cái gì? Lý Tuyết một bên đăng ký tạo sách, vừa cùng Phương Dương hai người nói chuyện phiếm nói. Tiểu Quang Minh Kinh, ta cũng giống vậy. Phương Dương cùng Vi Vi trước sau đáp, đó cũng không phải bí ẩn gì sự tình, không cần ẩn tàng. Tiểu Quang Minh Kinh, no. Môn công pháp này cũng không tệ. Lý Tuyết tùy ý nói. Nói chuyện phiếm bên trong, nàng có vẻ như vô ý hỏi, không biết hai vị sư đệ sư muội vì cái gì cùng Lý Đạo Minh trưởng lão cùng một chỗ. Lý Đạo Minh trưởng lão tiến về trước Nguyên Thủy Phế Tích, vừa vặn đi ngang qua chúng ta tu hành một phái, liền thuận đường đem chúng ta mang đến. Vi Vi cười yếu ớt nói, thì ra là thế. Lý Tuyết mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong lòng lại là lãnh đạm mấy phần. Nàng còn tưởng rằng hai người này sẽ là gì đó thiên tư hơn người người, mới có thể bị Lý Đạo Minh nhìn trúng, không nghĩ tới chỉ là đơn thuần vận khí tốt. Các ngươi lệnh bài là được, tiếp xuống đi chỗ sườn núi, tùy tiện tìm một chỗ nhàn rỗi động phủ và ở là đủ. Lý Tuyết đem hai viên thân phận ngọc bài đưa cho Phương Dương hai người, hoàn toàn không đề cập tới vừa mới từng nói, muốn dẫn hai người tìm kiếm động phủ một chuyện. Gia nhập giao quang thánh địa mệnh tính 1500 trước mắt mệnh số, 1865 Phương Dương tiếp nhận thân phận ngọc bài trong nháy mắt, thu hoạch được mệnh số tin tức ngày ra. Chương 14, Dưỡng Long Đan, thiên tài chương 14, Dưỡng Long Đan, thiên tài Lý Bá từng nói với ta, giao quang thánh địa cũng không phải là đất lành, môn hạ đệ tử phần lớn là lục đục với nhau, không nghĩ tới vừa tới nơi đây, liền để ta kiến thức đến như thế nào tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Vi Vi cùng Phương Dương dọc theo đường núi, hướng phía dưới động phủ nhóm vừa đi vừa nói, là lẽ thường, trên đời chưa từng có vô duyên vô cớ tốt. Nàng điệu bộ như vậy, ta ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm chút, miễn cho ngày sau ta trở thành giao quang thánh chủ, bởi vì điểm ấy không đáng giá nhắc tới nhân tình, bị đối phương tìm tới cửa. Phương Dương đối với cái này nhìn rất thoáng, còn có tâm tư nói đùa. Sư đệ đối với mình rất có lòng tin a. Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía Phương Dương, chỉ gặp đối phương thần thái lười biếng, đôi mắt buông xuống, nhìn xem dưới chân đường núi. Nàng thực sự không rõ, Phương Dương dạng này một cái trời sinh tính lười biếng người, vì sao vừa tiếp xúc tu hành sẽ như thế khắc khổ, đợi một chút lại bế quan hơn 10 ngày, cơ hồ không cùng liên lạc với bên ngoài. Giao quang thánh chủ vị trí, thế nhưng là có một đám giao quang thánh tử nhìn chằm chằm. Thế hệ này giao quang thánh tử nghe nói đã xuất hiện, giống như đã đi vào tứ cực bí cảnh, sư đệ ngươi có thể được bắt sức lực gắng sức đuổi theo, không phải vậy liền cạnh tranh thánh chủ vị trí tư cách đều không có. Chỉ là tứ cực bí cảnh, đây không phải là tùy tiện liền có thể tu thành cảnh giới. Vì vi sư tỷ ngươi cũng muốn nỗ đem lực, không phải vậy đến lúc đó sợ là muốn hô ta sư mình. Hai người chậm rãi sóng vai cất bước, rất nhanh liền đi tới một mảnh giống như bị đao chém vào qua dốc đá, phía trên lít nha lít nhít che kín động phủ. Sư tỷ, gặp lại. Phương Dương thả người bay vào một chỗ động phủ, đem thân phận ngọc bài cắm vào chỗ cửa lớn cửa hang, từng đạo trận văn chớp mắt bao phủ cả tòa hang đá, có cách âm, phòng ngự, đi âm chờ công hiệu. Vi Vi thấy hắn như thế gấp gáp, nói từ biệt âm thanh nuốt vào trong bụng, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, do dự một chút, liền bay vào Phương Dương ngay phía trên một chỗ động phủ ở lại. Trong động phủ, Phương Dương đem hai tay đặt ở trong nước thanh tẩy qua về sau, đè xuống rút 10 lần nút bấm. Rút thẻ, khởi động. Một trận quang mang quay vòng, hoa mỹ màu sắc chiếu rọi hắn thức hải, cuối cùng biến thành 10 cái thẻ bài, một cái lại dài lại thẳng gậy gỗ, trắng, một khối 10 phần cứng rắn cục gạch, trắng, một nắm phẩm chất cực tốt đôi, trắng, một cái màu đen mặt dù dù che mưa, trắng, một tấm thấm mãn thanh nước giấy trắng, trắng, kim cương kinh, trắng, theo mẹ hậu sản chăn nuôi sổ tay, trắng, 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng, trắng, thái thượng động huyền linh bảo vô lượng độ. Nhân thượng phẩm diệu kinh, trắng, dưỡng long đan, tím, chín trắng một tím. Phương Dương khó mà hình dung tâm tình của mình bây giờ. Cái này thẻ hồ gia thẻ dẫn đầu cũng rất cổ quái, có dám hay không đem chân thực ra thẻ sát xuất công bố. Chín trắng một tím, nếu không có một tấm màu tím thẻ bài, tán đô lấy an ủi hắn tâm linh nhỏ yếu, chỉ sợ sớm đã nhịn không được phá phòng. Dưỡng long đan, tím, miêu tả, ra từ long phủ đại thế giới, hồng hoang long môn ngưng kết ra tạo hóa thần đan, có thể khiến ngu phu khai khiếu, trở thành bạn người không được một thiên tài thẻ bài biên giới sâu xa màu tím hoa văn, nhường Phương Dương trở nên thất thần. Thế giới long phủ thiên tài cũng không phải một cái đơn thuần tán dương tử, mà là thiết thực không giảm một loại thiên tư. Thiên tài học một chuyến tinh một chuyến, không bản là học văn tập võ hoặc là cầm kỳ thư họa, đều có thể thời gian ngắn trở thành đại sư, thậm chí ghi tên sử sách. An vào đan này, ta chính là không còn dựa vào lá bồ đề bực này ngoại vật, cũng sẽ là một cái tu hành thiên tài. Dưỡng long đan hoa văn nhan sắc so thái hoàng kiếm hàng nhái còn muốn sâu xa, đây có phải hay không mang ý nghĩa ta nuốt vào đan này xuôi gió xuôi nước tu hành hạn mức cao nhất, ít nhất là một vị tiên hai đại năng. Phương Dương không do dự, đem dưỡng long đan tím hiện ra tới. Đây là một cái viên nhuận vô hạ đan dược, nội bộ có một đầu màu vàng sáng tiểu long cuộn thành một đoàn, biểu lộ đan này không giống bình thường. Chỉ cần luyện hóa đan này, liền có thể mượn nhờ trong đó nuôi long chi khí khai linh mở trí, trở thành trên trời thành tiểu thiên tài. Phương Dương nuốt xuống đan này về sau, toàn thân trên dưới bị màu vàng kim óng ánh nuôi long chi khí bao phủ, tại hắn nhục thân từng cái khiếu huyệt vừa đi vừa về chui vào chui ra, cho đến cuối cùng dung nhập thức hải, nhường linh hồn phát sinh chất thủy biến. Thiên địa đại đạo, vì hắn kéo ra cửa lớn. Trong ngày thường tối nghĩa khó hiểu kinh nghĩa, không cần lá bồ đề viện trợ, tùy ý vận dụng một cái ý niệm suy nghĩ, liền có thể thu hoạch được tối ưu giải pháp. Tiểu Quang Minh Kinh vốn là một bộ luân hải kinh văn, dù là thoát thai từ giao quang thánh địa hạch tâm truyền thừa, cuối cùng chỉ là bình thường kinh văn. Phương Dương tại vào giờ phút này, đem đạo kinh kinh nghĩa rót vào đến Tiểu Quang Minh Kinh bên trong, hoàn thành rồi cực kỳ bé nhỏ sửa chữa. Dù là loại này sửa chữa, trên thực tế cũng sẽ không có quá nhiều hiệu quả, nhưng là một loại rất lớn cải biến, đại biểu hắn chính thức có được thiên tài ngộ tính. Đến đây, dù là vẹn vẹn chỉ là một giới phàm thể, Phương Dương chính thức có được đánh ngang các địch, đoạt được giao quang thánh tử vị trí tín tưởng. Dù là mất đi rút thẻ bàn tay vàng, cái này tốt nhất đừng mất đi. Từ bỗng nhiên biến thành thiên tài cuồng vọng tâm cảnh bên trong thoát ra, Phương Dương cả người tắm rửa tại thánh quang phía dưới, đỉnh đầu một vòng cuồng sáng, chính là Tiểu Quang Minh Kinh mang tới hiệu quả. Quá rêu rao. Phương Dương thôi động thần lực, đem đỉnh đầu cuồng sáng lấy xuống. Hắn yên lặng khảo thí lấy chính mình ngày nay ngộ tính, tại không sử dụng lá bồ đề tình huống dưới, đến tuột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Cho bẹn một canh giờ thời gian, Phương Dương đem toàn bộ tâm thần cùng tinh lực đặt ở lĩnh hội đạo kinh bên trên, lấy được kết quả rất là phấn khởi. Ta ngày nay ngộ tính, cùng phục dụng ngâm qua lá bồ đề thần tuyển thủy so với, đã có 89 phần 10 tiêu chuẩn. Lá bồ đề chính là ngộ đạo thần vật, nhưng cũng muốn bị giới hạn người sử dụng tư chất, cảnh giới, bằng vào ta ngày nay ngộ tính, lá bồ đề hiệu quả sẽ càng thêm cường đại. Một lát sau, Phương Dương ăn vào một ly nấu chín qua lá bồ đề thần tuyển, cả người say sưa, tựa như bạch nhật phi thăng. Tiểu Quang Minh Kinh đã sớm bị hắn cẩn thận thăm dò, lại không nửa phần bí mật có thể nói. Chỉ có đạo kinh còn có giá trị hắn đi lĩnh hội. Đạo kinh luân hải quyển, đây mới thực sự là đạo tàng, liền xem như thánh nhân cũng khó có thể ngộ ra pháp môn. Phương Dương đắm chìm trong đó, giống như giao long vào biển, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phù Du nhìn trời xanh, thẳng đến lá bồ đề thần hiệu tiêu tán, Phương Dương chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời từ tầm tiên vấn đạo bên trong huyễn cảnh trở về hiện thực, phát ra dạng này cảm khái. Tại lá bồ đề ra chỉ phía dưới, lấy hắn lột sắt thành thiên tài ngộ tính, cuối cùng nhìn trộm ra đạo kinh luân hải quyển toàn cảnh. Tiểu Quang Minh Kinh so sánh cùng nhau, giống như đom đóm so đấu trăng sáng, căn bản không tại một cái cấp độ bên trên. Bất quá dù vậy, Phương Dương vẫn không có hối hận tu hành Tiểu Quang Minh Kinh. Hắn dù cho tu hành đạo kinh, nhưng ở đột phá đạo cung bí cảnh về sau, vẫn như cũ muốn lựa chọn giao quang thánh địa kinh văn tu hành. Cùng nó chuyển tu công pháp, chẳng bằng một con đường đi đến đen, đợi đến thánh nhân chi cảnh, lại tham khảo đạo kinh khai sáng ra thuộc về với mình cổ kinh. Phương Dương bình tĩnh lại, không còn sử dụng lá bồ đề tăng trưởng nội tính, mà là lấy bản thân nội tính, một bên lĩnh hội đạo kinh, một bên luyện hóa nguyên tinh khiết tăng cao tu vi. Chương 15, vội vàng một năm, mở ra đạo cung. Chương 15, vội vàng một năm, mở ra đạo cung. Thời gian qua nhanh, vội vàng một năm. Một ngày này, Phương Dương trải qua bị ngạn cảnh giới 9 lần thủy biến, đồng thời khám phá mê thất họa, khổ hải chỗ một tòa thần tiểu xuyên tấu sương ngủ, kéo ra thông hướng bị ngạn khe hở. Một tòa đạo cung hùng vĩ hùng tráng, tựa như đưa tay là có thể chạm tới, lại tựa như xa cuối chân trời. Phương Dương bước ra một bước, thẳng tới bị ngạn, xông vào tiếp theo bí cảnh. Trong lúc nhất thời, nhân thể ngũ khí cấu kết thiên địa tinh khí, ngưng tụ ra từng đóa mây lành, đem đơn giản động phủ hóa thành tiên cảnh. Đạo cung bí cảnh tu ngũ tạng thần linh, ngũ tạng trung tâm cầm đầu. Phương Dương nhìn về phía trước, đều là một mảnh sương mù, cần hắn tự đi tìm kiếm được thần tàng, mở ra tương ứng đạo cung. Hắn xuân sẻ bản tâm, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù vừa đi vừa nghỉ, quẹo trái rẽ phải, cuối cùng nhìn thấy một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen. Đây chính là tâm thần tàng. Phương Dương lấy đạo kinh bên trong pháp môn, điều động cổ hải chỗ một sợi tinh thuần thần lực, điểm hóa đóa này hoa sen. Sen sinh chính cánh, thương hực đạo lực bởi vậy sinh ra, đem sương mù thiêu đốt đến thiên địa làm sáng tỏ, triển lộ ra hắn căn cơ vững chắc. Dù cho là bình thường 3 lần phàm thể, nhưng ở Tiểu Quang Minh Kinh cùng đạo kinh bên trong không ảnh hưởng căn cơ huyền pháp song trọng tu luyện phía dưới, Phương Dương nhục thân đã đến bình thường thể chất có thể làm đến cực hạn. Tại đánh bay đạo cung bí cảnh lúc, thậm chí xuất hiện chỉ có thể chất đặc thù mới có thể xuất hiện đột phá dị tượng, nộ tính lại tăng lên rất nhiều. Phương Dương hơi chút vận chuyển đạo lực, vẹn vẹn chỉ là sơ bộ tiếp xúc, liền đã thông thạo nắm giữ loại lực lượng này, đồng thời từ đạo kinh cùng tiểu quang minh kinh huyền pháp bên trong, nháy mắt sáng chế một loại sử dụng đạo lực tiểu huyền pháp. Hắn tay phải hướng về phía trước đẩy một cái, đạo lực ngưng tụ ra một cái cùng cấp người cao đại thủ ấn, đánh vào động phủ trên thạch bích. Sóng gió chưa lên, đạo lực đại thủ ấn tiêu tán, nhắn nhủi bột đá gì rào rơi xuống, chỉ để lại vừa lúc ba tấc sâu trường ấn. Mở ra đạo cung bí cảnh mệnh tính 300. Giao quang thiên điện. Đây là giao quang thánh chủ động phủ chỗ, dùng cho thường ngày tu hành cùng tiếp đại thân hữu sử dụng. Chân chính giao quang chủ điện, không phải là to lớn ngày lễ qua quý khách tiến đến không được mở ra. Lạnh lạnh trong điện, giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh sắc mặt tâm trầm, đang vì thánh địa nội bộ, cái kia cổ ẩn trong bóng tối thế lực to lớn, cùng sư đệ Lý Đạo Minh uống rượu tiêu sầu. Ngoan nhân nhất mạch thế lớn, ta sắp không chịu được nữa. Lý Đạo Thanh tại sư đệ trước mặt, không có người ngoài trước mặt uy nghiêm, giống như là một cái thất hồn lạc phách người đáng thương. Những năm gần đây thánh tử vị trí, có ba thành đều bị ngoan nhân nhất mạch người cầm giữ, nhất là hiện nay giao quang thánh tử, thật là nhất thời nhân kiệt, ta lúc tuổi còn trẻ cũng không bằng hắn. Chiếu tiếp tục như thế, đời tiếp theo giao quang thánh chủ vị trí, có rất lớn xác suất bị ngoan nhân nhất mạch giao quang thánh tử đoạt đi. Lý Đạo Thanh lớn tố khổ nước. Giao quang thánh địa thánh chủ vị trí, từ trước đến nay đều là từ từng cái thời đại giao quang thánh tử cùng nhau cạnh tranh. Ngoan nhân nhất mạch vốn là nhân khẩu thưa thớt, lại có thể chiếm cứ ba thành giao quang thánh tử, đủ để thấy ngày nay thánh chủ nhất mạch đến cỡ nào thế yếu. Lần trước thanh đế mộ phần một chuyến, ta tìm được một cái nắm giữ tiên linh nhãn nữ hoa, cũng không dám trực tiếp thu nó là đồ, để tránh bị đám tiên ngoan nhân dư nghiệt để mắt tới. Lý Đạo Minh cũng là than thở. Bọn hắn thánh chủ nhất mạch, sở dĩ còn có thể tại ngoan nhân nhất mạch ngấp nghé phía dưới, đau khổ trèo chống thời gian dài như vậy, đều là bởi vì bị phong ấn tại bên trong thần nguyên nội tình. Đến mức ngày xưa song phương lập xuống minh ước, quỷ mới sẽ tin tưởng đối phương biết tuân thủ. Thiên linh nhãn, hẳn là ngươi đoạn thời gian trước nhận lấy người đệ tử kia VVA. Lý Đạo Thanh sự vụ bận rộn, nhưng đối với bản thân sư đệ thu đồ sự tình vẫn là có hiểu biết. Không tệ. Lý Đạo Minh đối với mình sư mình không có cái gì tốt giấu giếm. Trên thực tế, coi như VV tiên linh nhãn bại lộ, chỉ cần hắn nghiêm lệnh VV ở tại thánh địa, không ra ngoài lịch luyện, liền không cần lo lắng ngoan nhân nhất mạch hạ độc thủ. Nhưng cường giả chân chính, nào có một đường bế quan khổ tu ra tới, chỉ có cùng người tranh đấu chém giết mới có thể bụi bay tỏa sáng, soi thấu núi sông và cảnh. Kỳ thực trừ tiên linh nhãn bên ngoài, ta lần kia còn tiện đường mang đến một đứa bé trai, tại ngộ tính bên trên so VV còn mạnh hơn rất nhiều. Lý Đạo Minh không khỏi nghĩ đến Phương Dương. Vội vàng một năm qua đi, lấy hắn đối tiểu quang minh kinh cảm ngộ, chỉ sợ đã trở thành bị ngạn tu sĩ, nói không chừng đều hoàn thành 3-4 lần thể biến. So tiên linh nhãn còn mạnh hơn, hắn là cái gì thể chất? Lý Đạo Thanh hiếu kỳ nói. Hắn thấy, tiên linh nhãn bực này đặc thù thiên chất, so đông hoang lớn nhất nội danh thần thể còn hiếm có hơn, ngày sau tiền đồ cũng càng thêm rộng lớn. Nhưng hắn vị sư đệ này, một lần ra ngoài thế mà đụng phải hai vị thiên tài, đây là gì đó bất khí? Bình thường phàm thể mà thôi. Lý Đạo Minh nói thật. Bình thường phàm thể. Lý Đạo Thanh nhíu mày. Không phải là nói phàm thể nhất định không bằng thể chất đặc thù. Nhưng ở tu hành tiền kỳ, thể chất đặc thù mang tới không chỉ là thân thể mạnh mẽ, cùng với mênh mông như biển thần lực. Siêu biệt phổ thông tu sĩ ngộ tính, đồng dạng là thể chất đặc thù thiên tài đặc quyền, có thể nghiền ép một đám phàm thể nguyên nhân một trong. Phàm thể muốn phải vượt qua thể chất đặc thù bình thường đều là hậu kỳ phát lực. Ta tự mình khảo sát qua trình độ của hắn, ngộ tính tuyệt hảo, mà lại hắn còn khí vận cường thịnh, tại phàm nhân thời điểm, liền từng ngộ nhập hoang cổ cấm khu, dùng qua thánh quả. Lý Đạo Minh đem chính mình biết từng cái nói ra. Hắn rất thưởng thức Phương Dương kẻ này, cho nên phái người điều tra qua đối phương thân thế, lai lịch, thế mới biết hiểu nhiều chuyện như vậy. Vận thế không tệ. Lý Đạo Thanh nghe vậy ánh mắt phức tạp. Hoang cổ cấm khu thánh quả, cái kia thế nhưng là có thể để cho các đại thánh địa các thánh chủ, vì đó tranh đến đầu rơi máu chảy đổ vật. Không nghĩ tới thế mà nhường phàm nhân ăn vào, hắn vị này giao quang thánh chủ muốn cầu không được thần vật. Thực sự là. Lý Đạo Thanh nhịn không được cười khổ nói, nếu như Phương Dương nộ tính thật giống ngươi nói như vậy lợi hại, cái kia ngược lại là có thể bồi dưỡng hắn, thử cạnh tranh một chút giao quang thánh tử vị trí. Thánh tử vị trí từ trước đến nay là cường giả bên trên, kẻ yếu phía dưới. Mặc dù Phương Dương tiếp xúc tu hành muộn một chút, nhưng mười mấy năm sau, chưa hẳn không thể đón đầu đuổi kịp hiện nay giao quang thánh tử. Hy vọng đi. Đối mặt lời của sư minh, Lý Đạo Minh ngược lại là không có cái gì tin tưởng. Đừng nhìn giao quang thánh tử hiện tại cũng không xuất chúng, nhưng hắn hiểu được đối phương tu hành chính là ngoan nhân truyền thừa, ngày sau chỉ biết càng ngày càng mạnh. Phương Dương nộ tính lại cao, ngày sau chỉ sợ cũng chính là dừng bước bình thường đại năng, khó mà thăm dò đỉnh cao nhất thánh chủ cảnh giới. Phương Dương mở ra đạo cung. Lý Đạo Minh bên hông ngọc bài lóe lên, tiếp thu được một đạo tin tức, có chút không dám tin. Lúc này mới ngắn ngủi một năm mà thôi, liền từ mới vào thần kiểu cảnh giới, lát mình biến hóa trở thành đạo cung tu sĩ, khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Ồ, nhanh như vậy đã đột phá, không bằng ta đem hắn hút tới nhìn một chút. Lý Đạo Thanh cũng tới hứng thú, như vậy đề nghị. Bình thường phàm thể, hấp thu thiên địa tinh khí tốc độ là có cực hạn. Ngắn ngủi một năm, liên hoàn thành rồi từ thần kiểu cảnh giới đến đạo cung bí cảnh tích lũy, quả thật có chút ý tứ. Chương 16, giao quang kinh chương 16, giao quang kinh đỉnh núi lại sảnh. Lý Tuyết một bộ diễm lệ váy đỏ, đưa nàng vốn là có chút nở nang dáng người, nổi bật lên càng thêm làm cho người ta ánh mắt. Phương Dương sư đệ, tin tức của ngươi ta đã báo cáo, tối đa một tháng bên trong, khẳng định sẽ có trưởng lao chọn chúng ngươi cái này 13 tuổi thiên tài. Lý Tuyết ngữ khí mang theo lấy lòng. 6 tháng trước, cùng Phương Dương cùng nhau đến đây VV tấn thăng đạo cung tu sĩ, vị thánh chủ nhất mạch trưởng lao Lý Đạo Minh thu làm đệ tử, quả thực nhường nàng hối hận không thôi. Trước đây dù sao trong lúc rảnh rỗi, vì sao không thể tiện đường rút một chút, mang hai người này chọn lựa động phủ đâu. Ngày nay, thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội, lần nữa đặt tới trước mặt, nàng nhất định muốn nắm chặt cơ hội. Mượn sư tỷ cắt luôn. Phương Dương lời nói khách khí, nhưng hành vi cử chỉ đều lộ ra xa lánh, hiển nhiên là đối với cái này nữ không có gì hứng thú. Lý Tuyết còn nghĩ nói chút gì, vãn hồi một chút trước đây không giữ lời tạo thành không tốt ấn tượng, nhưng sau một khắc, nàng mắt choáng váng. Chỉ gặp vừa mới còn thật tốt đứng tại chỗ Phương Dương, đột nhiên không hiểu thấu biến mất, không biết đi phương nào. Nhất định là tiên đài trưởng lão. Lý Tuyết một mặt ảo não. Nàng cũng không cho rằng tại giao quang thánh địa bên trong sẽ có người cướp đi một tên đệ tử, lớn nhất khả năng chính là Lý Đạo Minh trưởng lão, biết được Phương Dương đột phá tin tức sau ra tay đem nó mang đi. Giao quang tiền điện. Phương Dương còn chưa tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, liền tới đến nơi này, trông thấy hai người ngồi tại trước bàn uống rượu. Bái kiến Lý trưởng lão. Bái kiến vị này. Tiền bối. Hắn đối hai người cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, đến, ngồi bên cạnh ta. Lý Đạo Minh đối với hắn vất tay ra hiệu nói. Phương Dương không biết đây là khách khí, tốt hơn theo liền nói một chút, thế là liên tục từ chối về sau, mới ngồi xuống Lý Đạo Minh phía bên phải. Vị này là Giao Quang Thánh Chủ, sư minh của ta Lý Đạo Thanh, ngươi về sau gọi sư bá là được. Lý Đạo Minh chỉ vào đối diện người đàn ông trung niên, hướng Phương Dương giải thích nói. Bái kiến sư bá, bái kiến sư phụ. Phương Dương vội vàng đứng dậy hành lễ, lần này là bái sư đại lễ. Đồ nhìn ngoan. Lý Đạo Minh cười ha ha, đứng dậy đem Phương Dương đỡ dậy, gọi là một cái càng xem càng hài lòng. Sư minh, nhanh lên cho ngươi sư điệt cái lễ gặp mặt, ngươi thân là Giao Quang Thánh Chủ trong tay xa xỉ, tuyệt đối đừng quá keo kiệt. Nhìn lời này của ngươi nói. Lý Đạo Thanh lấy tay che chán, đối cái này lão ngoan đồng vậy sư đệ, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Suy nghĩ của hắn nghĩ, móc ra một tấm thanh đồng cổ trang. Đây là ta ngày xưa cùng ngươi đại sư bá cùng một chỗ, từ một tòa thánh nhân trong lăng mộ, lấy được tên là Hoàng Nghê Thủ Sát Phạt Thánh Thuật, hôm nay liền chuyển cho ngươi. Lý Đạo Thanh có một tia hoài niệm thân sắc. Năm đó đại sư minh cỡ nào kinh thế phong thái, ngày nay lại là tuổi già, bị vây ở Trạm Đạo Thành Vương cửa ải, chậm chạp không thể bước qua cửa này. Cảm ơn sư bá. Phương Dương đưa tay tiếp nhận thanh đồng thư trang, đem nó để vào trong cổ hải. Hoàng Nghê Thủ, tên chẳng ra sao cả. Nhưng cái này thế nhưng là thánh nhân sáng tạo sát phạt bí thuật, giá trị rất cao, tình nghĩa rất nặng. Ngày sau có rảnh, nhất định muốn tu hành một phen. Sư minh ngược lại là hào phóng, đại sư minh có thể còn sống. Lý Đạo Minh thấy thế, trên mặt vẻ chế nhạo cũng dần dần rút đi. Đại sư Minh Vương Tranh là người chính phái, là bọn hắn thánh chủ nhất mạch tuổi lớn nhất, thụ nhất kính trọng người. Chống đỡ cái mười mấy năm không thành vấn đề, nhiều nhất liền không nói được. Lý Đạo Thanh lời này vừa nói ra, toàn bộ cung điện lập tức biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu. Phương Dương, thiên tư của ngươi không tệ, ngắn ngủi một năm liền từ mới vào thần tiểu, tu thành một cái đạo cung tu sĩ, căn cơ lại vững chắc vô cùng. Sau này thật tốt tu hành, nếu là có thể đoạt được thế hệ này thánh tử vị trí, ta liền đưa ngươi một kiện đại lễ. Lý Đạo Thanh kéo ra mỉm cười, vì Phương Dương lập xuống một mục tiêu. Hắn thân là đỉnh cao nhất đại năng, tự có huyền diệu đồng thuật có thể nhìn đoán thân thể căn cốt, cảnh giới tu vi. Phương Dương tiểu quang minh kinh, tu luyện tới một cái tiến không thể tiến cấp độ, đánh xuống 10 phần kiên cố căn cơ. Cái này thật tốt. Phàm thể từng bước một bước chắc tu hành, hậu kỳ cũng có thể tách ra, không kém hơn thể chất đặc thù ánh sáng chói lọi. Sư điệt ổn thỏa hết sức nỗ lực. Phương Dương tại đây vị giao quang thánh chủ trước mặt, không có giống là cùng vi vi nói bừa, vô ngực nói mình muốn trở thành đời tiếp theo thánh chủ. Ngày nay giao quang thánh tử, đến sau thế nhưng là một chiêu bại tận hơn 2000 năm đến, tất cả thời đại giao quang thánh tử. Đại hậu kỳ thành tựu có thiếu hỗn độn thể về sau, càng là có thể cùng thánh thể đại thành diệp phàm, đại chiến một ngày một đêm nhân vật. Trên chiến lược xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên xem trọng địch nhân. Phương Dương có lòng tin chiến thắng giao quang thánh tử, nhưng cũng không cho là chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn, đuổi kịp sớm đã là tứ cực tu sĩ giao quang thánh tử. Trừ phi bái nhập thánh chủ nhất mạch Lý Đạo Minh môn hạ mệnh tính 2500 trước mắt mệnh số, 366 năm 3 lần rút 10 lần, hy vọng có thể rút ra cái ra sức thẻ bài. Phương Dương đối đem hy vọng ký thác vào bàn tay vàng bên trên, cũng không nửa phần xấu hổ. Cường giả nào có không ra treo, đơn giản là treo lớn treo nhỏ khác nhau. Lý Đạo Minh nghe sư huynh đối với mình đồ nhi khích lệ, cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói, tu sĩ không tranh một sớm một chiều công lao, ngươi trong vòng 10 năm có thể đuổi kịp giao quang thánh tử cảnh giới, trong vòng 20 năm chiến thắng đối phương, coi như rất không tệ. Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Dứt lời, hắn cùng Lý Đạo Thanh cáo từ một tiếng, liền dẫn Phương Dương rời đi giao quang tiền điện. Thánh chủ nhất mạch nhân số đông đảo, chỉ là tiên đài tu sĩ liền có hai chữ số, không cần nói thêm môn hạ đệ tử, tùy tùng nhiều. Lý Đạo Minh coi như không phải là thánh chủ sư đệ, dựa vào tự thân nửa bước đại năng tu vi, cũng độc chiếm một tòa linh khí ngang nhiên đỉnh núi. Ta đời này thu đồ ba người. Đại sư minh của ngươi tên là Giao Quang, sinh ra liền có thể chất đặc thù quang minh thể, tung hành vô địch 100 năm, là hắn một đời kia Giao Quang thánh tử. Đáng tiếc, hắn 131 năm lúc tiến về trước hỏa vực luyện khí, tao ngộ 1000 năm khó gặp ngọn lửa bạo động, liền như vậy bỏ mình đạo tiêu. Hơn 1000 năm đến, ta chậm chạp không thể quên mang việc này, thẳng đến gặp ngươi cùng Vivi, mới lại lên thu đồ tâm tư. Lý Đạo Minh nói, Phương Dương nghe, rất nhanh hai người liền đến đỉnh núi chủ điện. Tiếp xuống, ta chuyển cho ngươi Giao Quang thánh địa chân truyền Giao Quang kinh, ngươi lại nghe kỹ. Lý Đạo Minh khuôn mặt nghiêm một chút, nhường Phương Dương cùng nhau xếp bằng ở trên bộ đoàn, bắt đầu vì hắn truyền thụ Giao Quang cổ kinh. Giao Quang kinh truyền lại từ mở phái tổ sư, một vị đại thánh đỉnh cao nhất cường giả cả đời đạo quả, tổng cộng chia làm ngũ đại bí cảnh cuốn cùng bí thuật cuốn. Lúc này đây, Lý Đạo Minh đem Luân Hải quyển, Đạo Cung quyển, Tứ Cực quyển ba quyển tu hành kinh văn, cùng với bí thuật cuốn bên trong hai loại thánh thuật truyền thụ cho hắn. phân biệt là lớn nhất nổi danh Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật, dùng cho chuyển rời giao quang bộ pháp. Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật, công thủ gồm nhiều mặt, là giao quang kinh bên trong mạnh nhất thánh thuật, uy chấn Đông Hoang vô số năm tháng, tung hoành vô song. Giao quang bộ pháp không hề giống Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật như vậy nổi danh, nhưng cũng là một môn khó được chuyển rời bí thuật. Ngươi trước tạm đi lĩnh hội mấy ngày, nếu có vấn đề lại tới, ta là ngươi giảng đạo giải hoặc. Lý Đạo Minh giảng kinh hoàn tất về sau, đối phương dương nói. Chương 17, Linh Hồn Kim Châu, Huyền Hoàng Chi Khí. Chương 17, Linh Hồn Kim Châu, Huyền Hoàng Chi Khí. Lý Đạo Minh hiện đang ở đỉnh núi cũng không người rảnh rỗi, nhưng cũng có mấy giữa nhàn rỗi độc phủ, Phương Dương dứt khoát quét dọn một phen, trực tiếp kẹt lại đi bảo. Rút 10 lần, lại rút, tiếp tục rút. Phương Dương đời này lần thứ nhất đánh giàu có như vậy sổ sách, một cái chớp mắt liền tiêu xài ra ngoài 3000 điểm mệnh số. Quay đầu địa cầu thời gian, hắn nhọc nhằn khổ sở nhiều năm, mới đến hơn 100 điểm mệnh số, còn muốn dựa vào lần đầu giữ gốc mới có thể rút ra thẻ lụm. Hiện nay, bái sư một vị nửa bước đại năng, trực tiếp có 3000 mệnh số tới sổ, có thể nói là một bước lên trời. Thẻ trong ao dị tượng xuất hiện, biến hóa ra đủ loại thần dị sự vật, sau đó băng tán, gây dựng lại. Phương Dương rất muốn bày ra không quan trọng người giàu có tư thái, nhưng vẫn là ngăn cản không tốt quan tâm, cẩn thận nhìn chằm chằm tòa này thẻ hồ, chờ mong có khả năng nhìn ra điểm quy luật tới. Nắp hồng định luận, 3 lần rút 10 lần, tổng cộng 16 trắng, 9 xanh lá, 3 lam, 2 tím. Còn xúc miệng, Phương Dương thật cũng không quá mất rơi, xem xét lên những thứ này thẻ bài. 16 tấm màu trắng thẻ bài lướt qua. Hắn thậm chí từ trong nhìn thấy, một vị nào đó 3D khu nổi danh nhân vật nữ nguyên vị nội ý, lười dê đầu bộ lông loại vật này. Màu trắng thẻ bài không liên quan đến siêu phàm, giá trị cơ hồ có thể nói là không. 9 cái màu xanh lá thẻ bài, có 7 cái chất lượng rất thấp, không thiếu có thấp võ thế giới võ công tuyệt học, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Chỉ có 2 cái thẻ bài, coi như có chút ý tứ, băng bích bò cạp xương cánh tay trái, xanh lá, miêu tả, thế giới đấu la 60.000 năm băng bích bò cạp sau khi chết sản xuất hồn cốt, cố hóa có băng bích bò cạp nhất tộc kỹ năng băng bạo thuật tam câu ngọc xạ gì đặng, xanh lá, miêu tả, hồ cả thế giới ủ trí hạ nhất tộc thượng nhẫn con mắt, cắm vua là Sải Phương Dương có chút ưu sầu. Những thứ này thẻ bài kỳ thực cũng không tệ, nếu như hắn thân ở một cái không ma thế giới, hoặc là đê ma thế giới, chắc chắn sẽ không ghét bỏ màu xanh lá thẻ bài, thậm chí biết phục làm trí bảo. Nhưng che trời thế nhưng là một phương đại thế giới. Dù là không nói trước tiên thế giới hoàn mỹ, đến tiếp sau thánh cư thời đại, đơn thuần mảnh này tàn tạ đến chí tôn cũng chỉ có thể sống hơn 1 vạn năm thế giới. Cũng không phải là gì đó đấu la, hồ cá loại này thấp huyền thế giới, có thể người già bị đụng. Cùng nó muốn những thứ này màu xanh lá thẻ bài, chẳng bằng cho nhiều một điểm phạm thể bản nguyên, xanh lá, để hắn thí nghiệm một chút mấy trăm tấm thẻ bài, có thể hay không tích tụ ra so sánh thần thể phản thể. Phương Dương đem 2 tấm thẻ này bài cất kỹ. Dù sao cũng là tốn mệnh số rút ra thẻ bài. Về sau trong lúc rảnh rỗi, lại đến nghiên cứu một chút. Thiên lộ, lam, miêu tả, long phủ trên đại thế giới trời giáng xuống cam lộ, có thể dùng tại chữa thương, tu luyện, chữa trị pháp khí chờ công hiệu, gần như toàn năng tiên linh khí. Lam, miêu tả, thế giới đấu la thần giới sinh ra trường sinh khí, có thể cung cấp dưỡng thần linh trường sinh bất tử, theo sinh linh sinh mệnh bản chất tăng trưởng công hiệu yếu bớt huyền hoàng viêm. Lam, miêu tả, đấu phá thế giới dị hỏa bảng người thứ 23, từ trong địa mạch trải qua 5 tháng kết ra địa hỏa, như nham thạch như lửa, có hình có chất. Phương Dương đối cái này 3 tấm thẻ làm có chút hài lòng, cuối cùng không phải là thẻ lục như thế phế vật. 3 cái bên trong, thiên lộ giá trị cao nhất, áp dụng tính mạnh nhất. Hiện ra về sau, là một đoàn đại khái 1000 giọt thủy cầu, lộ ra bầu trời màu xanh thẳm. Phương Dương lấy ra một giọt, để vào đầu lưỡi. Một luồng lạnh lạnh ý nháy mắt càn quét toàn thân, năng lượng tại kinh mạch khiếu huyệt bên trong trầm tích, so ngang nhau thể tích nguyên tinh khiết còn muốn khổng lồ. Mà đây chỉ là bình thường nhất công hiệu. Tại hắn tỉ mỉ nhập vi thần thức phía dưới, thiên lộ không đơn thuần là năng lượng ngưng kết vật, đồng dạng ẩn chứa thiên địa phát tắc, có khả năng biến đổi căn cốt, tăng trưởng nội tính. Chỉ bất quá, loại này công hiệu 10 phần yếu ớt. Dù là đem cái này một đoàn thiên lộ toàn bộ ăn vào, đối với hiện tại Phương Dương đến nói, không được tác dụng quá lớn. Đến mức tiên linh khí cùng huyền hoàng viêm, cái trước thuộc về yếu hóa bản trường sinh tiên tinh, cái sau phải chăng muốn luyện hóa, cũng cần châm trước một phen. Phương Dương tạm thời cắt trí, xem xét lên trọng yếu nhất 2 cái thẻ tím. Linh hồn kim châu, tím, miêu tả, sinh ra từ hồng mông đại thế giới, lấy 20 triệu linh hồn tinh túy luyện chế ra linh hồn kết tinh, luyện hóa sau có thể tăng mạnh mẽ linh hồn nội tình huyền hoàng chi khí. Tím, miêu tả, vũ trụ mở ra lúc sinh ra tạo vật, hiện lên 2 màu huyền hoàng, chung 49 sợi, có thể luyện thần binh công lỗ. Phương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dòng giá 3000 điểm mệnh số, cuối cùng ra điểm hàng tốt. Linh hồn kim châu, loại bảo vật này tác dụng duy nhất chính là tăng cường linh hồn nội tình. Nguyên thần thụ thương thời vậy có thể dùng làm tu bổ thương thế. Phương Dương không biết cái này viên linh hồn kim châu có thể để cho nguyên thần của hắn cường đại đến mức nào. Nhưng căn cứ Thái Hoàng kiếm hàng nhái cùng linh hồn kim châu cùng thuộc màu tím thẻ bài đến xem, đoán chừng có thể để cho hắn nhảy lên, nắm giữ có thể so với tiên đài tu sĩ thần hồn chất lượng. Tiên đài tu sĩ, lĩnh hội công pháp tốc độ, đối thiên địa đạo tắc lý giải, tại sao lại mạnh hơn đạo cung tu sĩ? Không phải là bởi vì nguyên thần, còn có thể là bởi vì nhục thân hay sao? Phương Dương đem linh hồn kim châu tím hiện ra, một hồi xương ngủ tím mờ mịt, lộ ra một cái vàng chói lọi tròn trịa châu ngọc. Đây chính là lợi dụng 20 triệu sinh mệnh linh hồn, luyện chế ra tinh thần loại bảo vật. Lực lượng không phân chính tà. Huống chi cái này viên linh hồn kim châu, cũng không phải Phương Dương chính mình luyện hóa, vì lẽ đó hắn là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Phương Dương thử thăm dò nhô ra thần thức, cùng linh hồn kim châu tiếp xúc, nháy mắt một luồng khổng lồ mà tinh thuần tinh thần lực, dọc theo thần thức phản hồi đến thức hải của hắn. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Phương Dương lần đầu tiếp xúc thứ khoái cảm này, liền cảm giác trước kia nhân sinh không có chút nào thú vị có thể nói. Tu hành, trên bản chất chính là dần dần mạnh lên quá trình. Từ yếu mạnh lên, là một loại viễn siêu nam nữ vui vẻ, tham ăn ham muốn khoái cảm. Càng là thiên tài, càng có thể cảm nhận được loại này mãnh liệt khoái cảm, từ đó nỗ lực biến mạnh, một đường hát vang tiến mạnh. Càng là phế vật, càng sẽ cảm thấy tu hành không có chút ý nghĩa nào, từ đó nằm ngửa mở nát. Ngắn ngủi một canh giờ, linh hồn kim châu nhường Phương Dương thất hải từ một mảnh vũng nước biến thành một tòa ao nước nhỏ, thần thức chất lượng cùng cường độ tăng lên đâu chỉ mấy chục lần. Dù vậy, cả viên linh hồn kim châu cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao, khó mà dùng mắt thường quan sát được thể tích của nó thu nhỏ, một phần ngàn đều không có. Phương Dương vận dụng thần thức mới phát giác linh hồn kim châu phía trên cái kia cực kỳ bé nhỏ rút lại. 10 năm vượt qua giao quang thánh tử, cần gì 10 năm? Phương Dương hồi tưởng lại sư bá Ly đạo thanh vì hắn quyết định mục tiêu. Giao quang thánh tử tu hành bất diệt thiên công, thôn phệ rất nhiều vương thể, ma thai, càng đến hậu kỳ càng là cường đại. Tại tứ cực bí cảnh, chưa hẳn có thể hất ra cơ hạ nguyệt, kim sĩ tiểu bằng vương quá nhiều chiến lệnh, thậm chí có thể khó phân cao thấp. Trở thành giao quang thánh tử, lại có thể mang đến bao nhiêu mệnh số? Nếu như trở thành giao quang thánh chủ, Phương Dương vội vàng dừng lại cái này khi sư diện tổ ý nghĩ. Giao quang thánh chủ là hắn sư bá, không phải là giao quang thánh tử tên này là đồng môn, thực ra không có quan hệ gì người ngoài. Huống hồ hắn ngày nay liền thánh tử đều không phải, liền bắt đầu nghị thánh chủ vị trí, biết mang đến bao nhiêu mệnh số, khó tránh khỏi có chút không biết lượng sức. Kể từ hôm nay, toàn lực luyện hóa linh hồn kim châu, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi. Mấy nguyên thần cường đại về sau, lại đến tu hành giao quang kinh chỉ biết làm ít công to. Chương 18, ngũ hành thần quang chương 18, ngũ hành thần quang thời gian thấm thoát, lại là một năm. Một năm qua này, Phương Dương sinh hoạt rất là thong dong tự tại. Có đôi khi tìm sư phụ Lý Đạo Minh giải đáp nghi vấn, có đôi khi cùng Vi Vi sư tỷ uống trà luận đạo. Còn lại thời gian đều tại an tâm tu hành, lĩnh hội giao quang kinh nội dung. Linh hồn kim châu sớm tại 9 tháng trước, liền bị hoàn toàn luyện hóa, nhường thân hồn của hắn đạt tới tiên đại tu sĩ tiêu chuẩn. Giao quang kinh trước 3 cái bí cảnh thiên chương bên trong, trừ tứ cực bí cảnh cuốn không có quá nhiều lĩnh hội bên ngoài, cái khác 2 cuốn đều tu hành đến nhà, vừa xa khỏi tấn thăng tứ cực tu sĩ tiêu chuẩn. Duy nhất có thể chế ước hắn, chỉ có nhục thân hấp thu tinh khí tốc độ theo không kịp. Linh cư động thiên trưởng môn trước khi đi, tặng cái kia 300 cân nguyên tinh khiết, mới miễn cưỡng tiêu hao hoàn tất, để hắn đạt tới đạo cung tầng thứ 3. Sư phụ, Nguyên. Phương Dương quen thuộc đi tới đỉnh núi lại điện, tại trong trận pháp lưu lại ghi âm về sau, liền chuẩn bị trở về tiếp tục tu hành. Hắn trầm mê tu hành, dẫn đến quên trước giờ hướng Lý Đạo Minh yêu cầu một chút nguyên tinh khiết, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại không có nguyên tinh khiết, nhưng cũng có thể xúc miệng tu hành, tối đa cũng liền giảm xuống 2-3 thành tốc độ tu hành. Đồ Nhi, đi bảo. Nhưng vào lúc này, trong động phủ truyền đến một thanh âm. Phương Dương dừng bước lại, xoay người hướng trong điện đi tới. Bái kiến sư phụ. Trong điện, Lý Đạo Minh một thân màu đen đạo bào, toàn thân nhàn nhạt vầng sáng thành vòng, đối mặt Phương Dương ân cần thăm hỏi hắn bỏ mặc, ánh mắt phức tạp nói, ngắn ngủi thời gian một năm, liền vượt 2 tầng tu thành đạo cung tam trọng thiên. Nếu như không phải là tự tay đo đạc qua ngươi căn cốt, ta sợ là đều biết hoài nghi ngươi có phải hay không gì đó thể chất đặc thù. Ta lần thứ nhất gặp ngươi, liền có kẻ này giống như ta cảm giác, không nghĩ tới ngược lại là ta già mắt mờ, lấy mộ tính của ngươi, tu thành đỉnh cao nhất đại năng cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Đây là một phương nguyên tinh khiết, nhường ngươi tu hành đến tứ cực bí cảnh dư xài. Còn có mảnh này là tràng lộ đạo. Ngươi tốt nhất tu thành tứ cực bí cảnh lại sử dụng. Đi thôi. Phương Dương thật sâu thi lễ một cái, sau đó mang theo giá trị mấy chục vạn cân nguyên tinh khiết bảo vật, rời đi tòa đại điện này. Đông hoang bên trong Bất Tử Sơn, hàng năm đều biết bay ra mấy chục mảnh lá trà ngộ đạo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu loại này ngộ đạo bảo vật giá trị biết thấp. Đến mức một phương nguyên tinh khiết, sức nặng tại 3000 cân, đủ để cấp dưỡng ra một vị hóa long tu sĩ. Nếu không phải Phương Dương lĩnh hội giao quang kinh cực sâu, lại lấy đạo kinh tại Luân Hải bí cảnh trong tu hành, khai phá phàm thể tiềm năng cánh cửa. So sánh với bình thường phàm thể, nhiều hơn mấy phần thần dị, chỉ là cái kia 300 cân nguyên tinh khiết, cũng đủ để cho hắn tu hành đến đạo cung tầng thứ 5. Phương Dương quay đầu nhìn một cái, cửa lớn đã đóng chặt. Hắn quay đầu sải bước đi thẳng về phía trước. Tứ cực, chỉ có đưa thân tứ cực bí cảnh mới tính nắm giữ cùng Đông Hoang đỉnh tiêm thiên kiêu đấu tư bản, mới có thể bị cho là mới lộ đường kiếm. Luân Hải, đạo cung, cái này 2 đại cảnh giới tu sĩ tại lớn như vậy Đông Hoang trên đất, chỉ là mạng như cỏ rác tồn tại mà thôi. Chân chính thế lực lớn, chân chính thiên kiêu, nơi nào có không đến tứ cực bí cảnh, liền chạy ra khỏi đi 4 chỗ gây sóng gió, ma luyện bản thân. Nhanh. Phương Dương tại giao quang kinh trên có rất sâu tạo nghệ, sớm đã đo lường tính toán tốt khi nào có thể tấn thăng tứ cực bí cảnh. Có sung túc nguyên tinh khiết cấp dưỡng, chỉ cần hơn 300 ngày, hắn liền có thể phá kén thành bướm, nắm giữ ở bên ngoài du lịch chiến đấu tư bản. Khi đó, lợi dụng đánh giết cựu địch thu hoạch mệnh số, cũng chính là rút ra thẻ bài một tiếng nhanh hạng. Trở về động phủ, Phương Dương nội thị khổ hải. Vừa mở ra lúc tĩnh mịch màu đen, sớm đã không thấy mảy may bóng dáng, ngược lại tràn ngập màu ngà sữa thân lực, từ mệnh tuyển phía trên chảy nhỏ giọt mà chảy. Một đạo thần kiều ngang qua khổ hải, xuyên qua vào đạo cung bí cảnh, có thể thấy được 3 tôn thần linh ngồi xếp bằng đạo cung, tụng niệm lấy giao quang kinh nội dung. Ngũ hành ngũ tạng chính là đạo cung bí cảnh toàn cảnh. 5 tòa đạo cung bên trong, tâm, thì, phổi đã có thần linh hiển hóa, chỉ kém lá gan, thận 2 chỗ thần tạng tạm gác lại luyện hóa. Giao quang kinh đạo cung quyển có tu hành ngũ hành thần quang pháp môn, nhưng điểm hết giao quang thánh địa rất nhiều thiên hiển, vạn năm rơi xuống, vẹn vẹn chỉ có 10 mấy người tu thành ngũ hành thần quang. Mà lại loại này ngũ hành thần quang vẫn là hậu thiên loại, khó mà nghịch chuyển thành tiên thiên ngũ hành thần quang, uy năng không bằng hôn nguyên thánh quang. độ khó cao, hiệu quả yếu, như không phải là thiên kiêu tuyệt thế lấy đại trí tuệ tu hành phương pháp này, sau đó có thể nghịch chuyển tiên thiên, chỉ sợ sớm đã bị đá ra giao quan kinh. Phương Dương đối với cái này rất có hứng thú. Hắn để ý, không phải là tu ra ngũ hành thần quang, uy năng đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh, mà là tại ý tu luyện ngũ hành thần quang quá trình, đối đạo cung bí cảnh khai phá. Phàm thể muốn phải từng bước một đi đến cao nhất, liền muốn cam đoan mỗi một cái bí cảnh căn cơ vững chắc, không cầu vượt qua thể chất đặc thủ, nhưng cũng muốn không kém cỏi quá nhiều. Luân hải bí cảnh, hắn có đạo kinh xem như tham chiếu, đánh xuống so sánh thể chất đặc thù căn cơ, đột phá lúc còn sinh ra năm màu mây lạnh. Tại đạo cung bí cảnh, hắn không có bất kỳ một môn đế kinh tham khảo, nhưng có thế giới long phủ tư chất thiên tài, cộng thêm lá bổ để ngâm thần tuyển tài nguyên. Ngũ hành thần quang, hắn Phương Dương tu không thành, giao quang thánh địa bên trong còn có người nào có thể tu thành? Thời gian chạy xiết nước. Một ngày này, Vi Vi sông mạnh phá đạo giác đệ tứ trọng thiên, từ trong động phủ đi ra, lấy một đôi thanh linh trong mắt, có tật giật mình liếc qua Phương Dương động phủ, sau đó đội vàng thu hồi tầm mắt. May mắn ta trước sông mạnh phá đạo giác bí cảnh, bị sư phụ thu làm đệ tử, sau đó sư phụ lại nhận lấy Phương Dương, không phải vậy ta hiện tại chỉ sợ muốn ngược lại gọi hắn sư minh. Tiên linh nhãn không giống phàm tục, đại thành thời điểm có thể nhìn thấy đường thành tiên cảnh sắc, chỉ là một chút bình thường cấm chế, căn bản là không có cách ngăn cản ánh mắt của nàng. Ngày bình thường Vi Vi nắm chắc phân tức, cơ hồ chưa từng nhìn trộm người khác độc phủ, nhưng nàng hôm nay thực sự hiếu kỳ Phương Dương tu hành tiến độ, liền lén lén lút lút liếc nhìn. Chỉ cái này vội vàng một cái, Vi Vi liền nhìn ra Phương Dương trong cơ thể năm tòa thần tàng đều làm ở, năm tôn thần linh vẩn quanh hắn thân, hất lên ngũ hành tinh khí ngưng luyện thần giáp, uy phong lẫm liệt. Thần linh trên thân lại có nhàn nhạt thần quang hiện ra. Giao quang thánh địa nội đệ tử phong phú, qua lại ở giữa bái sư lại không có quý củ, rất dễ dàng xuất hiện một cái còn sống hơn ngàn năm lão tu sĩ, muốn hô một cái vừa bái sư đệ tử sư minh, sư thúc tình huống. Vì lẽ đó tại cũng không phải là sư xuất đồng một lúc, giao quang đệ tử đều là lấy thực lực vi tôn, thấp cảnh giới muốn xưng hô cảnh giới cao người thầy minh sư tỷ. Rõ ràng là ta tới trước, vì cái gì Phương Dương ngược lại là cái sau vượt cái trước, cảnh giới tăng lên còn nhanh hơn ta. Vi Vi cảm thấy một điểm này đều không hợp lý. Nàng biết rõ Phương Dương nộ tính cao, nhưng nộ tính cao cũng không phải bản năng. Ngắn ngủi 2 năm tu tới đạo cung đại viên mãn, đã đủ kinh thế hai tụ. Chỉ là như vậy, Vi Vi cũng không đến nỗi tâm thần chập chờn, rốt cuộc nàng đã sớm biết được đối phương nộ tính đến cỡ nào yêu nghiệt. Nhưng Phương Dương tại đạo cung bí cảnh, thế mà còn phân ra tâm thần tu hành ngũ hành thần quang, hơn nữa còn sắp tu thành. Cái này không có mở. Vi Vi lúc này mới ý thức được, bình thường thiên tiêu cùng chân chính thiên tiêu khác nhau, hoàn toàn không phải một đôi tiên linh nhãn có thể bù đắp. Đại đế cổ đại cũng không thiếu phàm thể chứng đạo. Thể chất đặc thù dù tiên chất càng mạnh, nhưng phàm thể cơ số càng thêm khổng lồ, chắc chắn sẽ có mấy cái viễn siêu thế nhân nhận biết thiên tiêu xuất hiện. Chính như thời đại thái cổ, các đại hoàng tộc, vương tộc so nhân tộc phảng phất khác nhau một trời một vực, nhưng nhân tộc dựa vào khổng lồ nhân khẩu ưu thế, dù là tiên thiên suy nhược, vẫn như cũ có thể liên tiếp xuất hiện hai vị hoàng giả. Chương 19, tứ cực kiếp chương 19, tứ cực kiếp đạo gia ta xong rồi. Nương theo lấy cười to một tiếng, Phương Dương chỗ động phủ có ngũ hành tinh khí phóng lên tận trời, cùng ngoại giới linh cơ xen lẫn, trong lúc nhất thời ngọn núi lay động, mưa gió biến sắc. Đi, đi xem một chút ngươi sư đệ đang làm cái gì thành tựu. Lý Đạo Minh đình chỉ giảng đạo, mang trên mặt hài lòng thần sắc, cùng nói ra miệng lời nói hoàn toàn khác biệt. Vâng. Vi Vi phụ hòa nói. Hai người từ đại điện đi ra, chỉ gặp ngoại giới hào quang năm màu sông lên tận trời, ở chân trời diễn hóa một bức ngũ hành luân chuyển đạo đồ, che khuất bầu trời. Ngũ hành thần quang, ta đổ Phương Dương có vương giả chi tư. Lý Đạo Minh tự lẩm bẩm, khoe miệng hơi bệnh. Hắn sống thời gian rất dài, được chứng kiến người hoặc sự tình rất nhiều. Ngũ hành thần quang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngũ hành thần quang, trọng điểm tại ngũ hành hai chữ bên trên, mà không phải tại chỉ chữ bên trên. Giao quang thánh địa rất nhiều tu sĩ, sở dĩ khó mà tu thành ngũ hành thần quang, thường thường là kiếm tẩu thiên phong, muốn phải lấy giao quang kinh chân ý diễn dịch ngũ hành thần quang, rơi tầm thường. Đạo lý này, tuy không phải mọi người đều biết, nhưng cũng không ít người biết được. Cái kia vì sao giao quang thánh địa bên trong tu sĩ có rất ít người tu thành ngũ hành thần quang? Không khác, chỉ tư chất ngươi, chỉ chi phí ngươi. Đối với người tầm thường mà nói, ngộ không đến chính là ngộ không đến, lại thế nào cố gắng cũng không khả năng có kết quả. Chân chính thiên tiêu, mục tiêu cũng là hôn nguyên thánh quang, có rất ít người đi đi ngũ hành đạo đường. Không có người biết giống Phương Dương xa xỉ như vậy, vì nện vững chắc đạo cung bí cảnh căn cơ, liền phân ra tâm thần đi cảm ngộ ngũ hành thần quang. Mà tại đạo cung bí cảnh về sau, ngũ hành thần quang không vào tiên tiên hàng ngũ, uy năng so hôn nguyên thánh quang còn muốn kém hơn một bậc, không đáng đi đặc biệt tu hành. Trong đạo phủ, Phương Dương toàn thân tắm rửa tại ngũ hành thần quang phía dưới, trong cơ thể năm nơi đạo cung mở rộng, thần linh riêng phần mình tụng niệm kinh văn, dẫn dắt đạo lực, cấu thành hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn. Kém một chút hòa hậu. Hắn than khẽ nói, đạo cung diễn hóa ngũ hành thần quang, sớm đã để hắn tại đạo cung bí cảnh, đánh xuống vững chắc vô cùng tăng cơ. Nhưng phàm thể là có cực hạn. Dù là hắn dung nhập hai phần màu xanh lá phàm thể bản nguyên, cũng khó có thể triệt để gánh chịu ngũ hành thần quang, cần lại đi rèn luyện mấy ngày, lấy khí bổ tinh. Tại ngày nay, ngũ hành thần quang vừa mới sinh ra, mặc dù cưỡng ép xông quan tứ cực bí cảnh, đại khái dẫn đầu cũng sẽ không có gì đó hậu hoạn. Nhưng Phương Dương cẩn thận quen, nên liều mạng thời điểm liều mạng, nên bước vàng thời điểm bước vàng. Trái phải bất quá là thời gian vài ngày. Chân trời dị tượng tiêu tán. Lý Đạo Minh tiện tay bóp ra một đạo tín phủ, hướng giao quang thiền điện vào tới. Đồ đệ không chịu thua kém, hắn cái này làm sư phụ, như thế nào cũng phải nhiều giúp điểm bận điệu. Giảng đạo, cho tài nguyên, chỉ là làm sư phụ cơ bản nhất nghĩa vụ. Sư Minh, ngươi sư điệt như thế không chịu thua kém, như vậy đem Long Văn Hắc Kim đỉnh mượn mấy ngày, để hắn quan sát cũng không tính việc lớn à. Lý Đạo Minh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn nghĩ tới đại đệ tử Giao Quang. Từ Giao Quang cái tên này bên trên, liền có thể nhìn ra hắn đối cái này đệ tử, ý thác bao lớn kỳ vọng cao. Cố nhân mất đi, ngày nay lại có một cái đệ tử dựa vào phàm thể, triển lộ ra sánh vai quang minh thể sắc bén. Lúc này đây, phải chăng còn biết người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu? Lý Đạo Minh ngửa đầu nhìn trời. Vi Vi tại bên cạnh hắn cao vút mà đứng, dựa vào tiên linh nhãn đặc hữu cảm giác bén nhạy, phát giác sư phụ trong lòng đồng đậm đau thương, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi ở một bên, chờ đợi hắn tự đi khuyên. Sau 3 ngày, nguyên bản sáng sủa không mây trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh âm trầm đám mây, bao phủ ở trên ngọn núi không. Lý Đạo Minh đột phá. Không nên a, hắn tuổi tác như thế lớn, thế mà còn có thể có đột phá. Giao Quang Thánh Địa chiếm diện tích dù rộng, nhưng chân trời tụ tập tiếp vân, rõ ràng tránh không khỏi những cái kia nắm giữ huyền diệu đồng thuật tu sĩ con mắt. Không ít người bắt đầu suy đoán, Lý Đạo Minh vị này tuổi tác khá lớn trưởng lão, chẳng lẽ là muốn tiến thêm một bước, đưa thân vị tiên hai đại năng. Nửa bước đại năng cùng tiên hai đại năng nhìn như chênh lệch nửa bước, nhưng ở Giao Quang Thánh Địa địa vị, lại là cách biệt một trời. Trong ngày thường, không ít người kính trọng Lý Đạo Minh, phần lớn là bởi vì hắn cái kia thân là Giao Quang Thánh chủ sư mình. Nếu như đối phương thật có thể đột phá, cái kia chí ít có thể có hơn phân nửa người chuyển thành kính sợ hắn tiên hai đại năng thực lực. Không thích hợp, cái này tiếp vân quá yếu, xem ra giống như là hóa long tiếp khó. Lý Đạo Minh lúc nào thu nhận đệ tử, hắn bị kia quang minh thể đệ tử sau khi chết, không phải là một mực không có thu đồ sao? Chân trời tiếp vân sớm đã vận sức chờ phát động, sấm sét vang dội, đánh xuống một đạo màu tím lôi đỉnh. Một bóng người từ đỉnh núi bên trong xông ra, trực diện đạo này kinh khủng lôi đỉnh. Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật. Một cái mắt, so lôi tiếp vân càng thêm khổng lồ trùng sáng, bao phủ cả ngọn núi. Màu tím lôi đỉnh rơi vào trong đó, giống như luồng gió mát thổi qua mặt hồ, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Phương Dương ngạo nghễ đứng tại bên trong bầu trời, chỉ là một mực thôi động Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật, ngăn cản chân trời hạ xuống lôi đỉnh. Hắn cũng không phải hoang cổ thánh thể, thân thể hàng ngũ, nhục thân so sánh yếu ớt còn là dùng thánh thuật ngăn lại thiên kiếp thích hợp nhất. Mà cùng Phương Dương lạnh nhạt không giống. Quan sát nơi này rất nhiều người qua đường, đã triệt để sôi trào, tổ sư ở trên, ta có phải hay không hoa mắt, đột phá tứ cực bí cảnh, thế mà lại còn dẫn tới thiên kiếp. Hôn Nguyên Thánh Quang tinh thuần đến cực điểm, lại có thể ngăn lại loại trình độ này kiếp lôi, tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Đã tra được, người này tên là Phương Dương, 2 năm trước bị Lý Đạo Minh thu làm môn hạ, lao gia hỏa này vận khí coi như không tệ, trước có quang minh thể, sau có dẫn động tứ cực thiên kiếp thiên tài. Tấn thăng tứ cực phải chăng có thiên kiếp, là phán đoán một người tu sĩ, phải chăng thuộc về nhất lưu thiên kiêu đơn giản nhất tiêu chuẩn. Không có tứ cực thiên kiếp, không nhất định là người bình thường. Dẫn tới tứ cực thiên kiếp, nhất định là đông hoang đỉnh cấp thiên kiêu. Giao Quang Thánh Tử có địch. Có người phát ra dạng này cảm khái. 2 năm tu đầy đạo cung bí cảnh, đồng thời dẫn động tứ cực thiên kiếp, cái này đã không thể so Giao Quang Thánh Tử biểu hiện tại bên ngoài thiên tư phải kém. Giao Quang Thánh Tử qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu dự khuyết thánh tử tới cửa khiêu chiến, ngươi có thể thấy được có người nào có khả năng chiến thắng đối phương. Phương Dương, còn kém xa lắm. Có Giao Quang Thánh Tử ủng hộ phản bác, không nhìn nổi một cái vừa mới gia nhập thánh địa gia hỏa, cưới tại chủ tử của bọn hắn trên đầu Dương Ai. Bị phản bác người, cũng không dám gây đám này chó dại, chỉ được ngậm miệng dàn xếp ổn thỏa. Hừ. Giao Quang Thánh Tử ủng hộ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không có tiếp tục nói dọa. Thiên kiếp không ngừng. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt lúc. Đạo thứ 9 màu tím lôi đình rơi xuống, miễn cưỡng tại Hôn Nguyên Thánh Quang quát lên, đánh ra một đạo lớn như vậy lỗ hổng. Ánh tím nhảy lên. Phương Dương tay phải nô ra, giống như một tòa thần nhạc đè xuống, đem cái này từng kia từng sợi tia điện ép diệt. Trong lúc nhất thời, gió êm sóng lặng. Vượt qua, lại là một vị dự khuyết thánh tử. Không cần để ý, dự khuyết thánh tử còn nhiều, chính thức thánh tử cũng để giành được không ít, chung quy là một giới phàm thể, không nổi lên được sóng gió. Đối với Phương Dương người này, xa nhìn về phía nơi này tu sĩ đánh giá không đồng nhất, có muốn phải phụ thuộc, có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, cũng có nguyên nhân phe phái đấu tranh mà cử thị. Vâng, thiên kiếp không bởi vì người ý chí đình trệ. Tại mọi người kinh dị, đờ đẫn dưới tầm mắt. Biển lôi giáng lâm. Chương 20, tứ cực bí cảnh chương 20, tứ cực bí cảnh biển lôi giáng lâm. Không khỏi làm chú ý nơi này tu sĩ trợn mắt quát mồm, suy tư lên một vị còn chưa đột phá tứ cực tu sĩ, dựa vào cái gì dẫn động song trọng lôi tiếp. Liền Phương Dương chính mình, cũng có chút rất ngạc nhiên. Ta bất quá là một cái bình thường phàm thể, thật đúng là coi trọng ta. Phương Dương than nhẹ một tiếng, sử dụng ra 7 thành lực, một lần nữa đánh ra Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật. Giả heo ăn thịt hổ không cần thiết, nhưng có thể giấu rốt vẫn là muốn giấu một điểm, tránh cho bị người sờ vớt rõ ràng lai lịch mình. Hôn Nguyên Thánh Quang rực cháy, vì hắn phủ thêm một kiện Thánh Quang chiến giáp, cơ thể đang phát sáng, thần lực đang sôi trào. Phương Dương chủ động nhảy vào biển lôi, lấy thiên kiếp lực lượng rèn luyện nội thân. Lôi kiếp chính là hủy diệt đại danh tử, nhưng cũng biết mang đến sinh cơ cùng hy vọng. Hôn Nguyên Thánh Quang hóa thành chiến giáp, khó mà hoàn toàn ngăn cản loại uy lực này lôi điện, nhưng là Phương Dương cố ý gây nên. Muốn thông qua Hôn Nguyên Thánh Quang thuần hóa lôi điện, làm hao mòn trong đó sát phạt chi khí, chỉ để lại thuần túy lôi điện tinh khí bồi dưỡng nội thân. Phương Dương nhục thân nội bộ bị lôi điện tinh khí toàn bộ bao trùm, dây chẳng tại run rẩy, da thịt bị nung cháy, bộ lông bị phạt đi. Là kẻ hung hãn. Đám người nhìn mà than thở, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Ai dạy hắn làm như vậy? Ta không có dạy hắn làm như vậy a. Lý Đạo Minh mặt mũi mờ mịt, đang suy tư chính mình chuyển thụ độ kiếp kinh nghiệm lúc, có phải hay không nói linh tinh cái gì lời nói, dẫn đến đồ đệ nghị quẩn nhảy vào trong lôi kiếp tắm rửa. Lấy lôi kiếp rèn luyện thân thể nói đến em hai, nhưng đây đều là một chút thịt thân cường hành thể chất đặc thù, mới có thể cam đoan tự thân an toàn hành vi. Phàm thể không có nhất định thủ đoạn, một phần bạn bị lôi kiếp làm bị thương bản nguyên, đó mới là được không bù mất. Đỗ Nhi này của ta nhìn như lỗ mãng, nhưng trong ngày thường hành vi cử chỉ mười phần bước vàng, có lẽ ta nên tin tưởng hắn một lần. Lấy lôi kiếp luyện thể, lần sau ta nhất định muốn căn dặn hắn không muốn làm như thế. Lý Đạo Minh chuyên chú thần niệm, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dương độ kiếp tình huống. Biển lôi càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Phương Dương an tâm đứng ở trong đó, nhận lấy lôi điện tinh khí tẩy lễ, mặt ngoài nhìn như vô cùng thê thảm, trên thực tế ngũ tạng chỗ lại có đạo lực lưu chuyển, tẩm bổ sinh cơ. Luân hải bí cảnh vì tu hành khởi nguồn, đạo cung bí cảnh vì trường sinh chi căn. Đạo cung bí cảnh tu sĩ lấy ngũ tạng tinh khí tẩm bổ thân thể, thọ nguyên bắt đầu có 10 phần tiến bộ. Giỏi về dưỡng sinh người, có thể có hơn 300 năm số tuổi thọ, có thể nhìn lần một tòa thế gian vương triều hưng suy. Phương Dương ở đây bí cảnh tu hành, lấy ngũ hành thần quang làm căn cơ, nhìn như chỉ là tu hành ra một môn thần thông bí thuật. Nhưng trên thực tế, ngũ hành thần quang gánh chịu vật chính là hắn ngũ tạng năm đạo cung. Nếu là đạo cung bí cảnh khai phá không đủ, lại như thế nào trèo chống nổi ngũ hành thần quang loại này cấp bậc thần thông? Ngũ hành thần quang nội liễm tự nhiên, lại là trừ hôn nguyên thánh quang giáp bên ngoài, Phương Dương sống đến bây giờ công thần lớn nhất. Phàm thể không bằng thánh thể xa rồi. Dù là hắn lấy ngũ hành thần quang tái tạo đạo cung căn cơ, phụ dưỡng nhục thân tinh khí, làm cho khí huyết phi tốc lớn mạnh, nhưng không bằng chính là không bằng. Nếu như cố gắng có dùng, nội tính có thể bù đắp nhục thân chênh lệch. Cái kia vì sao chỉ có hoang cổ thánh thể, nắm giữ gọi nhịp đại đế, đánh ngang cấm khu chí tôn, phù hộ vũ trụ chúng sinh đại công tích. Tịch diệt, khôi phục. Phương Dương cơ thể tại hai loại trạng thái bên trong quay vòng, vẹn vẹn vượt qua 6 tầng biển lôi kiếp nạn, liền tăng trưởng gần một nửa khí huyết. Cái này cũng nhờ có hắn căn cơ nông cạn, không phải vậy đổi lại một cái thể chất đặc thù tu sĩ đến đây, còn không đạt được khổng lồ như thế tăng phúc. Không chỉ là nhục thân, liền nguyên thần của ta cũng phát sinh một chút lột xác, chỉ là bởi vì linh hồn kim châu hiệu quả quá mạnh, dẫn đến ta kém chút vô pháp phát giác cái này cực kỳ bé nhỏ tăng lên. Phương Dương ổn định tâm thần. Hắn đây là lần thứ nhất kinh lịch như vậy thống khổ tra tấn. Lôi điện rèn thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hoặc là nắm giữ thể chất đặc thù, hoặc là nắm giữ hiếm thấy bảo dược, hoặc là nắm giữ khống lôi thủ đoạn. Phương Dương đem hạng thứ nhất bài trừ, hạng thứ hai dùng thiên lộ cũng miễn cưỡng xúc miệng, hạng thứ ba dùng hôn nguyên thánh quang cùng ngũ hành thần quang phối hợp, cho nên mới có lòng tin nhảy vào biển lôi rèn thể. Chỉ là đáng tiếc, hắn chứng đạo chi khí sớm đã rèn luyện ra hình dáng, nhưng không có thích hợp tài liệu tương hợp, trở thành một kiện hoàn chỉnh đồ vật. Không phải vậy, lấy chứng đạo chi khí che chở bản thân, càng thêm an toàn đáng tin, hơn nữa có thể lấy nhiều ta lực lượng lôi điện, rèn luyện chứng đạo chi khí, giúp đỡ đan dệt ra đạo và lý. Huyền hoàng chi khí tuy tốt, nhưng 49 sợi sắc thực không tính là nhiều, đoán chừng cũng liền đủ luyện chế ra một kiện vương giả thần binh phân lượng. Huống hồ Diệp Phàm có chân quý hơn huyền hoàng nguyên căn, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền có thể sản xuất huyền hoàng chi khí, ta lấy huyền hoàng chi khí đúc khí, chẳng phải là không duyên cớ thấp hắn một đầu. Phương Dương còn có thừa lực phân ra tâm thần, nghĩ những thứ này có không có. Thẳng đến lôi kiếp tiêu tán. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một bộ bị đánh đến cháy đen như tử thi thân thể, hướng về phía trước di chuyển hai bước, da chết gì rào rơi xuống, lộ ra chân bóng như bạch ngọc nhục thân. Để tránh có tổn thương phong hóa, Phương Dương sớm đã điều động hôn nguyên thanh quang, hình thành một kiện tuyết trắng trường bảo choàng ở trên người. Lưu Manh, nơi xa, Vi Vi bỗng nhiên quay đầu ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hiển nhiên là nhìn thấy không nên nhìn. Tiên Linh Nhãn cũng có chỗ bất tiện. Chúc mừng Phương Dương sư huynh phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Chúc mừng Phương Dương sư đệ phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Một đám người cưỡi mây lướt gió mà tới, đều là giao quang thánh địa thế hệ tuổi trẻ, có đạo cung bí cảnh tu sĩ, cũng có tứ cực bí cảnh tu sĩ. Đều không ngoại lệ chính là, thái độ của bọn hắn đều mười phần khiêm tốn, hiền lành, đem tư thái thả rất thấp, muốn phải kết giao Phương Dương người này. Đối mặt loại tình huống này, Phương Dương cũng không hiện ra luống cuống, thoải mái mời cái này mấy chục người tiến về trước đỉnh núi một chỗ đại điện uống chén trà. Trong điện cho bụi trống chất, hiển nhiên là lâu dài không người ở lại. Một cái đệ tử đứng dậy, hai tay bấm niệm pháp quyết triệu hồi ra một luồng vòi rồng, đem tất cả cho bụi tụ lại thành một đoàn, ném ra ngoài điện. Bé nhỏ manh khóe, còn xin chư vị không muốn chê cười. Hắn ôm quyền cười nói, sư minh từ gia nhập giao quang thánh địa mấy năm qua, cả ngày bế quan khổ tu, chắc hẳn không có rảnh rỗi thưởng thức trà. Ta chỗ này vừa lúc có nửa cân đặc sản mây khói trà, sư minh không chê, không bằng liền uống trà này. Ta chỗ này có mấy bộ bi kịch, ta am hiểu trà nghệ. Ta chỗ này có mấy chục cân địa mạch linh thủy, không cần Phương Dương đau đầu như thế nào chiêu đãi, những người này liền tự đi chắp vá ra một trận tiệc trà, cần thiết đủ loại đồ vật, xem ra ra dáng. Phương Dương ngồi ở trên vị, một cái tuổi trẻ nữ tử vì hắn châm châm trà nước, đem bảy phần đầy chén bạch ngọc nhẹ chân nhẹ tay đặt ở tay của hắn bên cạnh. Làm phiền sư muội. Phương Dương nói cảm ơn một tiếng. Sư minh không cần phải khách khí. Nữ tử cười nói tự nhiên, mặt mày bên trong mang theo sùng bái cùng kính ngưỡng thần sắc, trên thân có một luồng đặc biệt hương khí, khiến người nghe thấy tâm thần thanh thản. Nàng một tay mang theo ấm trà, thối lui đến khoảng cách Phương Dương gần nhất chỗ ngồi xuống. Phương Dương dõi mắt tứ phương, mấy chục người tọa lạc có thứ tự, đều là đang chờ hắn nâng chén. Hắn giơ lên ly trà. Đám người hào hào nâng chén, cũng không nửa phần chần chờ, đình trệ. Chương 21, trà nóng chương 21, trà nóng Hàn Xá đơn sơ, cảm ơn chư vị đồng môn hùng hồn tương trợ, ta lấy trà thay rượu, chưa uống bị kính. Phương Dương dứt lời, một ly uống cạn. Thật đúng là đừng nói, cái này mây khói trà tư vị cũng không tệ lắm, vào miệng mùi thơm ngát hơi đắng, dư vị kéo dài thuần hương, quả thật thượng đẳng linh trà. Đám người còn lại ào ào đuổi theo Phương Dương động tác, đem trong chén trà uống cạn nước trà. Thêm trà thêm nước. Phương Dương trong ly lần nữa thêm vào sôi chảo nước trà, mùi thơm ngát phân tán, so sánh với một chén nước trà, thêm ra mấy phần khó tả tư vị. Chư vị, hắn gọi chuyện, cùng đám này tin tức linh thông, thất khiếu linh lung người trò chuyện, rất nhanh liền lấy được rất nhiều tin tức. Có đương thời giao quang thánh tử đủ loại bí văn, có các vị dự khuyết thánh tử đủ loại tin tức. Tại giao quang thánh địa muốn trở thành thánh tử bình thường muốn trước trở thành dự khuyết thánh tử. Trở thành dự khuyết thánh tử phương thức có 3 loại. Loại thứ nhất, tại đạo cung bí cảnh triển lộ ra bất phàm thiên tư, lại từ một vị thái thượng trưởng lão đề cử, tham gia 3 tầng 12 quan thí luyện, thông qua sau tức là dự khuyết thánh tử. Loại thứ hai, tại tứ cực bí cảnh tu ra dị tượng, có thể tự đi đi sông 6 trọng nhị 14 quan thí luyện, thông qua sau có thể làm dự khuyết thánh tử. Loại thứ ba, cùng cảnh giới hoặc là lấy nhỏ đánh lớn đánh bại một vị dự khuyết thánh tử, liền có thể đoạt đi nên dự khuyết thánh tử vị trí. Trước hai loại quá chậm, không bằng loại thứ ba đơn giản mau lẹ, đánh một trận liền có thể trở thành dự khuyết thánh tử. Phương Dương đối dự khuyết thánh tử vị trí cũng không thèm để ý, mục tiêu của hắn là giao quang thánh tử vị trí, nhưng bây giờ vừa mới đột phá liền đi khiêu chiến giao quang thánh tử, khó tránh quá mức khinh thường đối phương. Hắn dù tự tin nội tính, thần hồn phương diện, có dưỡng long đan cùng linh hồn kim châu mang tới tăng lên, có thể vượt trên giao quang thánh tử. Nhưng đối phương cũng không phải là người tầm thường. Thôn Thiên Ma công, Bất Diệt Thiên công, thế nhưng là ngoan nhân đại đế sáng lập ra vô thượng đế kinh, không phải là giao quang kinh có thể người giả bị đụng. Trước chém dự khuyết, lại đoạt thánh tử. Phương Dương lòng có định số. Giao quang thánh tử vị trí trước hoán một chút. Dự khuyết thánh tử vị trí, hiện tại liền có thể đem nó lấy xuống. Dự khuyết thánh tử Lý Thụy, có tu thần quang lưu ly giới dị tượng, tứ cực tầng thứ nhất thiên cảnh giới, là quả hờ mềm. Chính là ngươi. Chư vị có biết dự khuyết thánh tử Lý Thụy hiện nay ở nơi nào, phải chăng có rảnh? Phương Dương vừa dứt lời, liền có người tranh trước sợ sau nói, Lý Thụy người này ở phủ, ngay tại 13 dặm bên ngoài Thụy Quang đỉnh núi. Sư đệ chọn mục tiêu không tệ, lấy thiên tư của ngươi, chỉ sợ trong vòng nửa năm, liền có thể đem hắn dự khuyết thánh tử vị trí đoạt đi. Người nói chuyện như vậy Su Định nói, thực ra trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Phá tứ cực bí cảnh độ kiếp vốn là 10 phần hiếm thấy. Huống chi Phương Dương còn liền độ 2 tầng kiếp, lấy nục thân ngạnh kháng biển lôi rèn thể, thực sự là quá phận dữ dội. Lý Thụy dù cũng được xưng tụng nhất thời thiên tiêu, nhưng cùng Phương Dương bực này thiên tài, vẫn là không cách nào đánh đồng. Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn hắn đám người này mới có thể đặt tiền cuộc trước, đánh cược một lần vị này đột nhiên xuất hiện thiên tài, có thể hay không từ giao quang thánh tử trong tay, đoạt được thánh tử vị trí. Đã như thế, ta đi một chút liền về. Phương Dương đứng dậy lớn tiếng, nhường mọi người ở đây ngạc nhiên. Vừa đột phá liền đi khiêu chiến Lý Thụy, ngươi so với chúng ta có thể tự tin nhiều lắm. Mặc dù ngươi thiên tư hơn người, so Lý Thụy muốn mạnh, nhưng đối phương thế nhưng là đã sớm đột phá tứ cực bí cảnh, nói không chừng đã tấn thăng tứ cực đệ nhị trọng thiên, chỉ là ẩn mà không phát. Sư Minh không bằng trước uống trà xanh, cần gì nóng lòng nhất thời. Vì Phương Dương châm trà nữ tử, lời nói dịu dàng khuyên can nói. Tuy nói lần này khiêu chiến thất bại, Phương Dương lần tiếp theo nhiều hơn tu hành, nhất định có thể đem thiên tư bình thường Lý Thụy đánh bại. Nhưng thua qua một lần, khó tránh khỏi cho người lưu lại ấn tượng xấu, bị coi là không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử. Nước trà còn đốt, ta đi một chút liền về. Phương Dương đối với cái này nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý tới nàng này, lời nói bên ngoài ý tỏa ra ánh sáng lung linh, không trung ba đạo hư ảo dấu chân lưu lại, chính là lấy giao quang bộ pháp bước ra tung tích. Giao quang bộ pháp vậy mà như thế thuần thục, Phương Dương lần này đi, có lẽ thật có thể một lần hành động đoạt được dự khuyết thánh tử vị trí. 13-14 tuổi chính là nên sông niên kỷ, dù cho trẻ tuổi nóng tính ăn đau khổ, ngày sau cũng nhất định có thể có một phen thành tựu. Mấy chục người nhìn chăm chú dấu chân, riêng phần mình ý nghĩ không đồng nhất, nhưng đều không hẹn mà cùng lưu tại trong điện chờ Phương Dương trở về. Thụy Quang đỉnh núi. Từ Lý Thụy trở thành dự quyết thánh tử, chọn chúng ngọn núi này xem như nơi đặt chân lúc, tòa này nguyên bản cũng không bắt mắt núi nhỏ, liền bắt đầu xây dựng rầm rộ, xây dựng ra đủ loại tráng lệ kiến trúc. Liên miên dãy cung điện, tại vách núi chỗ liên miên không ngừng, thật là một chỗ tiên gia chỗ ở trong chủ điện, Lý Thụy đang cùng rất nhiều thần cận đồng môn, trao đổi vừa mới phát sinh tiên kiếp một chuyện. Phương Dương, bất quá là từ nhỏ, năm không đủ 16 liền xông vào tứ cực bí cảnh, thật tình không biết tu hành một đạo, càng chú trọng căn cơ. Hắn như vậy cấp tiến, có năng lực tại ngắn ngủi 2-3 năm thời gian liền vượt ngang một đại bí cảnh. Lại không nghĩ tới vững chắc căn cơ, chỉ cầu nhất thời binh đủ, dù là có chút ngày chi phí, ngày sau cũng ngắt gặp ngăn trở. Lý Thụy nghe đám người rèm pha Phương Dương lời nói, cũng không một tia một tí thoải mái, ngược lại sinh lòng bất mãn. Nếu như đột phá tứ cực bí cảnh lúc, liên tiếp đưa tới 2 tầng kiếp đều xem như căn cơ bất ổn, vậy hắn cái này dự quyết thánh tử, lại bị cho là gì đó thiên tiêu. Trong lúc Lý Thụy chuẩn bị mở miệng răn dạy đám người lúc, đột nhiên, một thanh âm hạ xuống, sư đệ Phương Dương, còn xin Lý Thụy sư mình vui lòng chỉ giáo. Trong điện, đám người ngậm miệng không nói, sợ bị Phương Dương biết được chính mình nói tới nói xấu. Thằng ngãi danh sao dám lớn ta? Lý Thụy nổi giận, tay phải hung hăng đập vào trước mặt gỗ tử đàn trên bàn, một đoàn bột mịn tứ tán, che kín hắn mặt mũi dữ tợn. Chỉ là một cái vừa mới phá cảnh tứ cực tu sĩ, cũng dám đến tìm hắn xui xẻo, đoạt hắn dự quyết thánh tử vị trí. Lấn hắn bảo kiếm bất lợi ư? Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lý Thụy xông ra ngoài điện, hai chân rơi ầm ầm mặt đất, đem cứng rắn mỏm đá xanh bước ra như mạng nhện khe hở. Trên người hắn áo xanh tung bay, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nhìn qua đối diện 15-16 tuổi thiếu niên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, sư đệ vừa mới đột phá tứ cực bí cảnh. Sao không nhiều tu dưỡng mấy ngày, vội vã như thế, hẳn là đống nhiên quan sát đến thiên địa đạo hoa văn, bị làm choáng váng đầu óc. Tứ cực bí cảnh, không giống với luân hải bí cảnh cùng đạo cung bí cảnh, ở đây cảnh giới tu sĩ đã có khả năng bắt được giữa thiên địa đạo quy tích. Bình thường đến nói, tu sĩ phá vỡ mà vào này bí cảnh về sau, đều biết bế quan mấy tháng lâu, dựa vào đối với đạo quý tích cảm giác bén nhạy, một lần nữa cảm ngộ phía trước tu hành thần thông bí thuật, nhường tự thân chiến lực phi tốc tăng trưởng. Cùng Phương Dương cùng nhau uống trà mấy chục người, cũng chính bởi vì đạo lý này, mới có thể khuyên bảo hắn trước bế quan một đoạn thời gian, không nên gấp gáp đi gây sự với Lý Thụy. Nhưng bọn hắn lại có thể nào biết được. Phương Dương dựa vào thiên tài ngộ tính, cùng với thỉnh thoảng dùng lá bồ đề ngâm qua thần tuyển thủy, sớm đã đem đủ loại bí thuật tu hành đúng chỗ, chỉ kém tự thân đột phá tứ cực bí cảnh. Không riêng gì Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật cùng giao quang bộ pháp, liền giao quang thánh chủ bàn cho Hoàng Nê thủ, hắn đều đã trên việc tu luyện tay, uy năng cường hãn. Chương 22, chém Lý Thụy chương 22, chém Lý Thụy nhiều lời không ích gì, còn xin sư minh đánh giá chiêu này. Phương Dương đối mặt Lý Thụy trầm trọng, biểu hiện rất là thong dong, tựa như cũng không bởi vậy sinh nộ. Hắn đưa tay đánh ra một mảnh Hỗn Nguyên Thánh Quang. Hỗn Nguyên Thánh Quang không gì không phá, hóa thành một chôi cổ pháp thánh kiếm, trên thân kiếm vô số pháp tắc xiển xích cuốn quanh, sắc bén kiếm khí làm cho hư không rung động, bị xé nứt mở từng đạo khe hở. Thánh kiếm chớp mắt là tới. Lý Thụy cẩn thận lấy đối, đồng dạng thi triển Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật, hình thành một tầng thánh quang che đậy, chói lọi sáng chói, giống như vạn cổ bất diệt vĩnh hằng mặt trời. Kiếm phá lồng ánh sáng. Tại Lý Thụy không dám tin tầm mắt phía dưới, trôi này thánh kiếm vào lồng ánh sáng như không, đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Ngươi bại. Phương Dương hơi quát tay, tản đi Hỗn Nguyên Thánh Quang hình thành kiếm dài, quan sát vị này đã từng dự quyết thánh tử, trong mắt đều là vẻ đạm mạc. Nếu như nói mấy hơi thở trước Lý Thụy, còn có để hắn ra tay tư cách. Hiện nay Lý Thụy, liền để hắn nhìn lâu một cái tư cách đều không có. Ta không có thua. Lý Thụy triệt để điên cuồng. Hắn chủ quan, căn bản không có sử dụng ra toàn lực, liền bị một kiếm xuyên thấu lồng ngực, thân chịu trọng thương. Kết quả này, hắn không thể tiếp nhận. Gầm thét. Lý Thụy không để ý lồng ngực chỗ thương thế, bày ra hắn thủ đoạn mạnh nhất, tấn thăng tứ cực bí cảnh sau tu ra dị tượng thần quang lưu ly giới. Âm dương thần quang, lưu ly thần quang, chu tả thần quang. Đủ loại kiểu dáng thần quang tách ra tia sáng đủ loại màu sắc, hình thành một mảnh siêu thoát thế tục phúc địa. Lý Thụy giống giận xông ra, đỉnh lấy hắn phòng ngự mạnh nhất công phạt, muốn chém giết gần người rơi Phương Dương cái này thấp hèn vô sỉ tiểu nhân. Nhàm chán. Phương Dương phun ra hai chữ. Hắn sớm đã thẻ tốt thời gian, nào có thời gian bồi cái này cuồng vọng tự đại, không biết lượng sức thằng hề lại đánh một trận. Tám thành lực. Hỗn Nguyên Thánh Quang diện hóa một chiếc đại ấn, thần hoa nội liễm, không thấy tí kẹo ánh sáng rực rỡ tiết ra ngoài, lại có một luồng Hỗn Nguyên ý thống xoáy các lực, làm cho vật này nặng như núi lớn. Thuần túy lực lượng, cùng thi triển thần quang lưu ly giới dị tượng về sau, thôi động vạn đạo thần quang chém giết mà tới Lý Thụy phát sinh va chạm mạnh. Thánh Quang đại ấn hoàn chỉnh không thiếu sót. Lý Thụy miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, lồng ngực chỗ một cái trái tim nảy ra. May mắn còn có một cái mạch máu liên tiếp, không phải vậy sợ là thật biết bởi vì thương thế quá nặng tử vong. Hắn một đường nện quá nặng chướng ngại, rơi vào vừa mới chỗ ở đại điện trung ương, không rõ sống chết. Lý Thụy thua, lại xuống như vậy tàn nhẫn. Trong điện đám người còn chưa tới kịp ra cửa quan chiến, liền gặp Lý Thụy thảm bại, một tiếng ầm vang rơi xuống đến đây. Một số người vội vàng tiến lên cứu chữa, một số người không để lại dấu vết rời đi, một số người ngơ ngác đứng tại chỗ. Lý Thụy bị đánh bại dựa theo giao quang thánh địa quy củ, hắn dự quyết thánh tử vị trí, liền muốn nhường cho lấy yếu thắng mạnh đánh bại hắn Phương Dương. Giao quang thánh địa không thiếu thiên tài, bị người lấy yếu thắng mạnh đánh bại dự quyết thánh tử, một khi rơi xuống thần đàn, liền không còn có tranh đoạt thánh tử vị trí tư cách. Dự quyết thánh tử đủ loại lãnh ngộ, bao quát một tòa độc lập đỉnh núi, mỗi tháng phát xuống nguyên tinh khiết, linh dược, vật liệu luyện khí, cũng đều muốn bị thu hồi, đình chỉ phát xuống. Vào giờ phút này, nguyên bản tụ lại tại Lý Thụy bên người đám người, có thể không lập tức rời đi, đều là xem ở đối phương coi như không phải là dự quyết thánh tử, ngày sau đại khái dẫn đầu cũng có thể trở thành tiên đại trưởng lão phân thượng. Phương Dương chân đạp giao quang bộ pháp, bay về tiệc trà. Hắn áo trắng như tuyết, chưa từng nhiễm nửa phần cho bụi. Sư minh thế nhưng là quên mang thứ gì đó. Có đạo cung bí cảnh giao quang đệ tử hỏi, kẻ này khủng bố như vậy, mấy vị tứ cực bí cảnh tu sĩ dựa vào huyền diệu đồng thuật nhìn thấy vừa mới trận chiến kia, đối phương Dương Thiên Tư thực lực có tiến thêm một bước hiểu rõ. Lý Thụy cũng không yếu, chỉ là Phương Dương càng mạnh. Phương Dương không để ý đến câu hỏi người, trực tiếp đi tới trong điện chủ vị, thản nhiên ngồi trở lại vừa rồi vị trí. Gỗ tử đàn bản tính chất tinh mịn, còn có mùi thơm nhàn nhạt, cũng không phải là bên trong tòa đại điện này vốn là đã có vật, mà là trước mặt cái này mấy chục người lấy ra đồ vật. Trên bàn, ngọc chất trong chén trà nước trà trong suốt. Phương Dương buông tay sờ soạn, nói, trà còn ấm. Lời vừa nói ra, đa số người còn không biết ý gì. Số ít người biết chuyện, cũng đã bắt đầu kiếm lấy lòng ngữ điệu, đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra, trà nóng bại Lý Thụy. Sư đệ quả thật nội tuệ tại tâm, chúng ta phàm phu tục tử, thế mà còn nghĩ khuyên can một hai, nếu không phải hôm nay chính là lấy tiệc trà bạn, nên tự phạt ba chén. Đánh bại Lý Thụy về sau, dự quyết thánh tử vị trí trong vòng 3 ngày nhất định có thể rời, ta có một trưởng bối tại chấp sự đường làm quan. Mấy người dăm ba câu ở giữa, tức vị còn thừa người giải hoặc, lại hoặc rõ hoặc ám lấy lòng Phương Dương một phen, thậm chí có người đưa ra hỗ trợ đi quan hệ, đem dự quyết thánh tử phúc lợi tranh thủ thời gian chuyển xuống. Phương Dương sư minh thật là thần nhân vậy. Trước hết nhất hỏi thăm Phương Dương có phải hay không quên cầm đồ vật đệ tử, nghe Phương Dương trả nóng bại Lý Thụy sự tình, vì chính mình vô chi cảm thấy xấu hổ, từ đấy lòng tán thán nói. Chỉ là, tiếng nói của hắn tại ồn ào bên trong đại điện, căn bản không nổi lên được nửa phần gợn sóng, không có ai để ý hôm nay cảm ơn chư vị hỗ trợ, tại hạ vừa mới độ xong tứ cực kiếp khó, lại cùng Lý Thụy đại chiến một trận. Thực sự là thể xác tinh thần đều mệt, không bằng dừng ở đây. Phương Dương gặp người âm thanh huyên áo, có khúc mắt chùm lần này thật trà, thế là ra vẻ mệt nhọc hình dáng nói: "Sư đệ thật tốt nghỉ ngơi một chút, chúng ta cái này rời đi. Ta nơi đó còn có linh trà rượu ngon, ngày khác trở lại cùng sư huynh một lần tình nghĩa đồng môn." đám người rất có nhãn lực độc đáo, một chút hàn huyên vài câu liền đứng dậy cáo từ rời đi. Trước khi đi, còn có người đem ly trà những vật này rửa giấy sạch sẽ, lưu tại tòa đại điện này. Cảm giác như thế nào? Đám người rời đi về sau, Lý Đạo Minh xuất hiện tại đây tòa đại điện, hướng liền vội vàng đứng lên Phương Dương dò hỏi. Bất quá là thoảng qua như mây khói, ta như một ngày nào rơi xuống, tất nhiên là tan đàn xẻ nghé, những người này chỉ có thể kết giao thu hoạch tình báo, giao dịch tài nguyên, không thể thành thật với nhau. Phương Dương đối mặt Lý Đạo Minh người sư phụ này, không có lúc trước đối mặt đám người lúc ngụy trang, đem ý nghĩ của mình nói ra. Không tệ, ngươi rõ ràng một điểm này liền tốt. Lý Đạo Minh vịn sợi râu nói. Lúc đầu ta và ngươi sư bá thương lượng xong, chờ ngươi trở thành tứ cực tu sĩ, liền đưa ngươi đi quan sát Long Văn Hắc Kim Đỉnh, lại đi đoạt được dự khuyết thánh tử vị trí. Không nghĩ tới vi sư vẫn là khinh thường ngươi, vừa mới đột phá liền có thể thắng qua Lý Thụy, đoạt được dự khuyết thánh tử vị trí. Nói đến đây, Lý Đạo Minh đem một khối ngọc bài ném cho Phương Dương, đây là dự khuyết thánh tử ngọc bài, ngươi sau này mỗi tháng bằng này có thể đi chấp sự điện dẫn một phần đồng lộc. Chờ ngươi củng cố tốt tu vi, trực tiếp đi Diêu Quang Điện tìm ngươi sư bá, đi tìm hiểu một chút Long Văn Hắc Kim Đỉnh, lấy mộ tính của ngươi, có thể để cho Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật lại có đột phá. Trở thành dự quyết thánh tử, mệnh số 2000 Phương Dương tiếp nhận ngọc bài trong nháy mắt, trước mắt lóe qua một đạo tin tức, lại tăng thêm tấn thăng tứ cực bí cảnh lúc, chỗ nhảy ra tin tức, tấn thăng tứ cực tu sĩ, mệnh số 600 ngày nay mệnh số, trước mắt mệnh số, 3265 chương 23, Thái Dương Đế quyển chương 23, Thái Dương Đế quyển trở lại độc phủ. Rút 10 lần. Thẻ hồ lần nữa lay động, quen thuộc hiện tượng xuất hiện lần nữa, Phương Dương sớm đã không còn quan tâm những thứ này, mà là yên lặng cầu nguyện thêm ra mấy chương phẩm chất cao thẻ bài. Từng cái thẻ bài liên tiếp bắn ra, một mảnh trắng bên trong mang một ít xanh lá. Liên mở lam đều không có. Phương Dương nhìn xem tấm kia lam ngân chiến nhiễu, xanh lá, thẻ bài, nói thầm một tiếng xui xẻo, buông xuống lần nữa rút 10 lần ý nghĩ. Đợi đến chạy đi dùng nước lạnh gọt vào tắm, rửa đi một thân xui xẻo về sau, mới lần nữa phát động rút 10 lần. Thẻ hồ lần nữa lay động. Như thế nào liền không có nhảy qua hoạt hình công năng. Phương Dương im lặng chờ đợi. Kết quả sau cùng, để hắn bị ác tâm đến trong lòng, biến khá hơn một chút. 6 trắng 2 xanh lá 2 lam. 6 trắng không cần nói thêm, đều là một chút phàm vật, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian. Bách thảo dịch, xanh lá. Phương Dương yên lặng đánh cái dấu hỏi. Ta đều tứ cực đại tu sĩ, ngươi cho ta bách thảo dịch cái quỷ gì? Bách thú sữa, xanh lá, miêu tả, Thạch Vân Phong tại đại hoang bên trong lợi dụng bách thú sữa, phối hợp đủ loại dược thảo chế biến, thích hợp hài đồng uống người không lợi thời điểm thật biết cười. Phương Dương nhìn xem Hoang Thiên Đế cùng khoản sữa thú, khóe miệng co giật, không tự giác ngẩng đầu nhìn trời. Cho dù là tính ăn xong thánh quả sau tuổi, hắn cũng có 15-16 tuổi. Cái tuổi này còn uống sữa thú, cái này tốt sao? Cái này không tốt. Thiên Lộ, Lam, không cần nhiều lời, Phương Dương trong túi còn cất mấy trăm giọt không dùng hết, cái này lại tới 1000 giọt. Âm Dương Song Viêm, Lam, miêu tả, đấu phá thế giới dị hỏa bảng người thứ 20, thiên nhiên nắm giữ âm dương pháp tắc, ẩn chứa sinh tử lực lượng, dương hỏa thuần trắng cứu người, âm hỏa mà hung tinh người ta cũng không phải may mắn ca, không có tu luyện phần quyết, ngươi cho ta hai loại dị hỏa có làm được cái gì? Bên trên một đóa huyền hoàng viêm còn tại thẻ bài bên trong nằm đầu Phương Dương nhà danh nói. Nhưng nghĩ lại, âm dương, sinh tử mặc kệ ở thế giới nào, đều coi là một đầu đại đạo. Âm Dương Song Viêm bản chất dù yếu, nhưng vừa bạn có thể làm nhập môn âm dương một đạo nước cờ đầu. Một lần cuối cùng rút 10 lần. Phương Dương lúc đầu đã không ôm quá lớn kỳ vọng. Rốt cuộc thẻ này hồ tỷ lệ rơi đồ quá mức cổ quái, trừ lần đầu rút thẻ có giữ gốc bên ngoài, rút 10 lần thế mà có thể rút ra 9 trắng 1 xanh lá, dạng này nhường nhân khí máu đảo lưu thẻ tổ. Đừng một ngày nào vận khí không tốt, cho hắn chỉnh một cái trắng bệnh ra tới. Nhưng thẻ hồ nhảy ra lau một cái ánh sáng vàng, nhường Phương Dương lập tức miệng đắng lưỡi khô, trái tim bịch bịch nhảy dựng lên. Thái Dương Đế quyền, vàng, miêu tả, Thái Dương Thánh Hoàng đời thứ nhất tuổi già đạt đến đỉnh phong bí thuật cấm kỵ, lấy quyền đẩy mạnh mặt trời tuần thiên, Thái Dương chi đạo chí cao đạo quả đáng tiếc cũng không phải là hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh, chỉ là một đạo bí thuật cấm kỵ truyền thừa. Phương Dương lòng tham không đáng nói đến. Tu hành giao quang kinh là bởi vì tìm không thấy hoàn chỉnh đế kinh, giống Diệp Phàm như thế ngũ đại bí cảnh tu năm môn đế kinh, mạnh thì mạnh, nhưng đổi một cái khí huyết hơi yếu tu sĩ đến, không tại công pháp xung đột xuống chết bất đắc kỳ tử mà chết đều coi là tốt. Nhưng nếu như thật có đế kinh nơi tay, dù là một môn bí thuật cấm kỵ cũng không có, ngũ đại bí cảnh thiên chương khuyết cái một hai môn, hắn cũng biết không chút do dự lựa chọn đế kinh, mà không phải đại thánh sáng tạo hoàn chỉnh kinh văn. Đáng tiếc Phương Dương trong tay chỉ có đạo kinh luân hải quyển. Thái Dương Đế quyển liên quan đến mặt trời một đạo, cùng cửu bí so với thiếu mấy phần phổ biến tính. Chỉ khi nào tu thành, uy năng tuyệt không kém hơn cơ gia tiệt thiên chỉ, đại hạ hoàng triều hoàng đạo long khí. Ta cùng giao quang thánh tử ở giữa, trên lệch có tới hai bộ hoàn chỉnh đế kinh xa như vậy, muốn phải đoạt được thánh chủ vị trí rất không giống đánh bại Lý Thụy đơn giản như vậy. Lần này đoạt được dự quyết thánh tử vị trí về sau, ta tại giao quang thánh địa đã không có quá nhiều thu hoạch được mệnh số không gian, rốt cuộc đánh giết đồng môn là nghiêm lệnh cấm chỉ sự tình. Vừa vặn đột phá tứ cực bí cảnh về sau, ta cũng coi là nắm giữ một chút sức tự vệ, hướng sư phụ, sư bá yêu cầu mấy món hộ thân bảo vật về sau, liền có thể ra ngoài du lịch giết địch, thu hoạch được càng nhiều mệnh số. Phương Dương suy nghĩ bay tán loạn, đã đang suy nghĩ như thế nào nộ sư phụ cùng sư bá kim tệ. Sư phụ Lý Đạo Minh thân là nửa bước đại năng, đưa ra viên kia lá trà ngộ đạo, đoán chừng đã lấy ra gần nửa thân ra, ngược lại không tốt lại muốn cầu quá nhiều. Nhưng sư bá Lý Đạo Thanh bên kia, thân là giao quang thánh chủ, đồ tốt tuyệt đối không ít. Sư bá nói chờ ta đoạt được thánh tử vị trí, liền đưa ta một món lễ lớn, hiện nay ta đã là dự khuyết thánh tử, khoảng cách giao quang thánh tử chỉ kém nửa bước, đại lễ còn lấy không đến tay, tiểu lễ dù sao cũng nên có một kiện. Phương Dương không nghĩ quá nhiều, tiếp tục hướng còn lại thẻ bài nhìn lại. Trừ chương này Thái Dương Đế quyền, vàng, bên ngoài, còn lại 9 cái thẻ bài bên trong, cùng sở hữu 8 tấm màu trắng thẻ bài, 1 tấm màu tím thẻ bài. Tử khí Đông Lai, tím, miêu tả, đạo đức thiên tôn chỗ tu dị tượng một trong, thánh nhân rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, tử khí Đông Lai 30.000 dặm, là đỉnh cấp dị tượng phương pháp tu hành. Phương Dương đối dị tượng cũng không lạ lắm. Giao quan kinh bên trong, liền có mấy loại dị tượng phương pháp tu hành, chỉ bất quá hắn ngại những cái kia dị tượng quá yếu, vì lẽ đó cũng không có tu hành. Giống như Lý Thụy chỗ tu thần quang lưu ly giới, nhìn như có thể thôi động vạn đạo thần quang, uy phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế còn không bằng một đạo Hỗn Nguyên Thánh Quang đến lợi hại. Bất quá rời khỏi phía Tây Hàm Cốc con người, chẳng lẽ không phải là lão tử sao? Chẳng lẽ tại thời đại thần thoại, lão tử tiền thân đạo đức thiên tôn đã từng tại Hàm Cốc quan trình diễn qua mới ra tử khí Đông Lai tiết mục. Phương Dương biết được địa cầu lai lịch bất phàm, Thái Sơn, Hàm Cốc quan các loại có tên cảnh quan, gánh chịu lịch sử xa so với người bình thường tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Không qua lại sự tình không thể theo đuổi, hắn cũng không có hứng thú xoắn xuýt loại này vô số năm tháng trước việc ít người biết đến, liền tập trung ý chí sử dụng tấm thẻ này bài. Ngoại giới cũng không khác hình, bởi vì linh hồn kim châu tác dụng mà nhuộm thành màu vàng trong tứ hải, ngày nay lại là có cải thiên hoán địa dị tượng sinh ra. Tử khí Đông Lai 30.000 dặm. Hàm Cốc quan, một tên lão đạo cưỡi thanh lưu chậm rãi đi vào, sau lưng chân trời có mây tía tùy theo mà đến, hình thành một mảnh hùng vĩ kỳ cảnh. Phương Dương thần niệm chui vào trong đó, tại 30.000 dặm trong tử khí hấp thu đạo ý, đem môn này đỉnh cấp dị tượng tất cả đều ghi nhớ trong lòng. So với giao quan kinh bên trong, những cái kia tên bên trong đều mang chỉ chữ sáng chói dị tượng, hắn còn là càng thích tử khí Đông Lai, loại này điệu thấp có nội hàm dị tượng. Liên nó, dị tượng căn cơ đến từ khổ hải, hắn vừa vặn lại có đạo kinh luân hải quyển xem như tham khảo, cùng tử khí Đông Lai dị tượng quả thực là duyên trời tác hợp. Nguyện vì thánh tử hiệu lực, còn xin sư minh tu lưu. Lý Thụy nửa quỳ trên mặt đất, tiếng nói len ken có lực, biểu thị hắn tuyệt không đổi ý quyết tâm. Phía trước, giao quang thánh tử toàn thân vờn quanh 108 đạo thần hoàn, khí thế như vực sâu như biển, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Đây chính là lực gáp giao quang một đời thiên tiêu, chưa hề bị người bức ra toàn lực, một mực đứng ở thần đàn phía trên nhân vật. Sư đệ năm đó khiêu chiến ta lúc, cỡ nào hăng hái, ngày nay bất quá là gặp nho nhỏ ngăn trở, như thế nào liền biến thành bộ này đổi phế bộ dáng. Nửa quỳ trên mặt đất là ý gì? Giao quang thánh tử hai tay đặt sau lưng, tầm mắt từ thanh niên trước mắt trên thân dịch chuyển khỏi, hắn đối loại này không nhìn rõ chính mình ngu xuẩn không có hứng thú, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Nếu như Lý Thụy vẫn là dự quyết thánh tử, hắn có hứng thú nhận lấy dạy dỗ một phen, xem như mặt trời sau thủ hạ đắc lực. Hiện nay, thời đại biến rồi. Mất đi dự quyết thánh tử vị trí về sau, Lý Thụy cái này bán trời trách đất, muốn phải mượn tay của hắn trả thù Phương Dương tâm tư, giao quang thánh tử há có thể nhìn không ra. Phương Dương, trong mắt hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, cho dù là giao quang thánh chủ sư điện, cũng có thể tùy ý nhào nặn. Song trọng thiên kiếp mà thôi, giống như ai không có vượt qua đồng đạo. Nhưng Lý Thụy thái độ hắn không thích, chủ động làm chó, nơi nào còn có nửa quỷ tư cách. Nghe được giao quang lời của thánh tử, Lý Thụy mặt đỏ lên, tự nhiên có thể nghe ra đối phương tại châm chọc hắn. Nhưng hắn niên thiếu vô tri, bái một vị môn nhân Đông Đảo Hóa Long trưởng lao vi sư, căn bản không có khả năng tại mất đi dự quyết thánh tử vị trí về sau, đạt được bao nhiêu tu hành tư nguyên. Cho giao quang thánh tử lập tức loại, một mặt là vì trả thù Phương Dương, càng nhiều hay là vì thu hoạch tài nguyên. Nghĩ tới đây, hắn hai chân mềm nhũn toàn quỳ gối tại đất, nằm dạng tại giao quang thánh tử dưới chân. Chương 24, huyết toàn chương 24, huyết toàn giao quang thiên điện. Phương Dương lẻ loi một mình đến chỗ này, bị thiên điện một cái thị nữ chỉ dẫn, tiến vào tòa này thuộc về giao quang thánh chủ cung điện. Mới vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen, mặt ngoài tựa như tơ lụa bằng loáng, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại có thể ẩn ẩn nhìn thấy mắt thường khó gặp minh văn. Đây là giao quang thánh địa đế binh. Danh xưng trải qua hơn 10 vị thánh nhân rèn luyện, hai vị đại thánh lấy thân tế khí, mới lấy xuất thế Long Văn Hắc Kim đỉnh. Không tệ. Giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh đứng tại Long Văn Hắc Kim đỉnh một bên, dù là lấy hắn đỉnh cao nhất thánh chủ thân phận, tại đây tôn đế binh trước mặt, vẫn như cũ lộ ra như vậy nhỏ bé. Lý Thụy thực lực tại dự khuyết thánh tử bên trong, miễn cưỡng tại trung thượng, dù ngươi vừa mới đột phá liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn, đã thật to vượt qua dự liệu của ta. Bất quá giao quang thánh tử rất mạnh, mà lại tu hành tuổi tác rất dài, ngươi vừa mới tiếp xúc tu hành mới thời gian mấy năm, chờ tu hành đến tứ cực đại viên mãn về sau, lại đi khiêu chiến hắn cũng không muộn. Giao quang thánh chủ tận lực dùng nguyện chuyển ngữ khí nói, đối mặt chính mình thân sư đệ tiểu đệ tử, hắn thực sự nói là không ra gì đó nghiêm khắc lời nói, đến phòng ngừa hắn đánh bại Lý Thụy phía sau nắm đầu, muốn đi lập tức khiêu chiến giao quang thánh tử. Giao quang thánh tử không đơn giản. Lý Đạo Thanh chỉ gặp qua đối phương mấy mặt, liền theo hắn thân bên trên, nhìn thấy ngoan nhân nhất mạch mấy cái lao quái vật khí chất, khẳng định là tu hành bất diệt thiên công. Sư điệt rõ ràng. Phương Dương gật đầu nên hợp nói. Lý Đạo Thanh lời nói chính hợp hắn ý tử khí Đông Lai dị tượng còn chưa tu thành. Thái Dương Đế quyền cũng mới vừa mới tiếp xúc, thực lực của hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian. Cần gì hiện tại liền đi đối đầu giao quang thánh tử? Đây là một khối huyết toản, sư phụ của ngươi nhờ cậy ta là người tìm kiếm thánh tài, lại cầm đi tế luyện chứng đạo chi khí, cũng coi như không có cô phụ thiên tư của ngươi. Lý Đạo Thanh nói xong, lấy ra một khối trước giờ nặn tốt hình dáng kim cương máu phôi thô, cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh kiểu dáng không khác nhau chút nào. Huyết toàn đỉnh cao tới nửa mét, thân đỉnh xuyên rõ ràng giống như chạm vạng tối ánh nắng chiều, lộng lẫy. Phương Dương quả thực bị chấn động đến. Huyết toàn vị loại cựu thiên thần ngọc hệ liệt, là có thể luyện chế thánh binh tài liệu quý hiếm. Như thế một khối lớn huyết toàn luyện thành phôi thô, ngày sau lớn lên thành thánh binh, tuyệt đối không phải cái vấn đề lớn gì. Sư bá, thứ này quá chân quý. Phương Dương mở miệng từ chối. Hán chí hướng càng cao, Cho dù là loại này có thể luyện thánh binh thần tài, cũng không khả năng cùng hắn tế luyện thần văn đỉnh khí kết hợp, trở thành ngày sau chứng đạo khí. Hàng Vũ đại đế vết xe đổ đặt ở trước mặt. Chứng đạo chi khí chất liệu không đủ, sau khi chứng đạo liền biết thất bại trong gang tấc, biến thành đứng đầu nhất chuẩn đế binh. Chỉ có 9 đại tiên kim, huyền hoàng nguyên căn bực này thần liệu, mới có thể gánh chịu một vị đại đế đạo quả, lột xác thành chân chính đế binh. Phương Dương tình nguyện không tế luyện chứng đạo chi khí, cũng không nguyện ý dung nhập bực này thánh tài, tăng thêm sau khi chứng đạo thay đổi binh khí phiền phức. Lại nói, trông cậy vào chứng đạo chi khí đối địch, kia cũng là đại hậu kỳ sự tình. Tiên kỳ chứng đạo chi khí còn chưa đan dệt ra đạo và lý lúc, nhiều nhất chính là một kiện tiện tay binh khí, kém xa cầm một kiện đại năng binh khí đối địch. Ngươi sư ba rất có của cải, khối này huyết toàn không tính là gì, nhờ ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy, đừng lệ mề chậm chạp. Lý đạo thanh khoát qua tay, mặt ngoài một bộ gió nhẹ mây bay bộ dáng, thực ra trong lòng đang dỉ máu. Nếu không phải Phương Dương là Lý đạo minh đệ tử, nếu không phải Phương Dương thiên tư quả thực bất phàm, hắn tuyệt sẽ không lấy ra khối này huyết toàn, còn tự thân hỗ trợ tạo nên tốt hình dáng, chỉ đợi đối phương đem thần văn dung nhập, liền có thể sơ bộ luyện thành chứng đạo chi khí. Cảm ơn sư bá. Phương Dương không có từ chối nữa, nhận lấy liền nhận lấy. Lớn không được đem khối này huyết toàn, mà khác tế luyện thành một kiện binh khí, không xung làm chính mình chứng đạo khí là được. Sau đó, được sự giúp đỡ của Lý đạo thanh, Phương Dương có thể đến gần Long Văn Hắc Kim Đỉnh, dùng thần thức khắc lục cái này cực đạo đế binh bên trên đạo văn. Ngươi chỉ có 7 ngày thời gian. Lý đạo thanh nói xong câu đó, không có chú ý Phương Dương ý tứ, ngược lại tìm tới một cái bồ đoàn ngồi xuống, lĩnh hội giao quang kinh tính toán khám phá trạm đạo cửa ải. Tiên hai đại năng phân 9 cái bậc thang nhỏ, hắn sớm đã tu đến cái cuối cùng bậc thang nhỏ, được tôn xưng là đỉnh cao nhất đại năng, về sau chính là trạm đạo thành vương. Nhưng mà đông hoang đất rộng của nhiều, mấy ngàn năm qua tại ngoài sáng, vẻn vẹn có Khương gia vị kia thần thể trạm đạo thành vương, trừ cái đó ra, không có người nào có khả năng trạm đạo. Trạm đạo cửa ải quá khó, dẫn đến cho dù là đỉnh cao nhất đại năng, cũng có thể phân ra mấy cái cấp độ thực lực tới. Không tức vương, chờ cái này 7 ngày kết thúc, ta liền đi lấy tính mạng ngươi. Lý đạo thanh nghĩ đến vị kia yêu tộc cố nhân, đối phương kinh tài tuyệt diễm, dù là lẻ loi một mình, cũng có thể chu toàn tại rất nhiều thánh địa ở giữa, nhưng người không thể làm gì, đều là bởi vì đối phương đặt chân thất cấm lĩnh vực. Thời gian qua nhanh, 7 ngày thời gian, đối với tu sĩ mà nói, bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Phương Dương đem thần thức từ trên người Long Văn Hắc Kim Đỉnh lui lại, trong ánh mắt còn mang theo lưu luyến không rời ý vị, khó mà từ phía trên lấy xuống. Không bằng lại để cho ngươi nhìn nhiều mấy ngày. Lý đạo thanh gặp hắn bộ dáng này, cảm thấy buồn cười hỏi, cái này thích hợp sao? Phương Dương không có ý tứ nói, không thích hợp. Lý đạo thanh quyết đoán cự tuyệt, vừa mới câu nói kia chỉ là đang trêu chọc van bối chơi. Nói đùa cái gì? Liên chính hắn muốn phải dùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh, cũng phải cùng đám người kia thương lượng đi, có thể cho ngươi 7 ngày thời gian, đã là rất cho mặt mũi. Không muốn lòng tham không đủ. Phương Dương cũng không nhục trí. Cái này 7 ngày thời gian, Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trên đạo văn đã bị hắn miễn cưỡng ghi nhớ một phần bạn, đầy đủ dùng đến tiên đài cảnh giới. Phương Dương cùng Lý đạo thanh từ biệt, lập tức rời đi giao quang thiền điện, mắc cầu vòng hướng mình động phủ bay đi. Chỗ sơn núi, một tên thiếu nữ ngồi ở trên tảng đá, dùng trong veo nước suối cọ rửa lấy chân ngọc. "U, người bận rộn trở về." Vi Vi gặp Phương Dương rơi vào bên cạnh của nàng, mở miệng chính là một câu trêu chọc lời nói. Phương Dương không có cùng tiểu nữ hài chấp nhận, ngồi xổm người xuống ngồi tại phát lạnh trên tảng đá, kéo ống quần cũng cởi giày về sau, đồng dạng đem hai chân để vào bên trong khe suối. Vừa lúc, chân của hắn tại nước suối thượng du, nhường Vi Vi dùng hắn đã dùng qua nước rửa chân. "Sư tỷ, ngươi làm sao còn không có đạo cung đại viên mãn?" Phương Dương tùy tiện nói câu nói, bước lên câu chuyện. "Ngươi..." Vi Vi thẹn quá hóa giận, tại tinh thần cùng thân thể song trọng công kích đến, thua trận. Thân là sư tỷ, lại so sư đệ tu vi yếu nhược. Cái này không thể nghi ngờ rất làm cho người khác xấu hổ. Huống chi Phương Dương vẫn là tùy nàng dẫn vào tiên môn, từ đó đạp lên đường tu hành đệ tử. Nếu không phải muốn gia nhập giao quang thánh địa, Vi Vi liền nên phụ trách giảng dạy Phương Dương công pháp, nắm giữ sư đồ thật. Sư tỷ tư chất không tốt, chỗ nào so ra mà vượt sư đệ, ngắn ngủi mấy năm liền trở thành tứ cực bí cảnh đại tu sĩ, còn đoạt được dự quyết thánh tử thân phận. Vi Vi bỗng nhiên nghĩ thông suốt gì đó, vốn là muốn rời đi hai chân, vẫn tại bên trong khe suối tẩy. Mở nát nhất niệm lên, chợt cảm thấy thiên địa rộng. So ra kém liền so ra kém, sư tỷ vì cái gì nhất định muốn so sư đệ mạnh mẽ? Đây là kỳ thị. Hiện tại có sư phụ che chở ta, về sau có sư đệ che chở ta, tại giao quang thánh địa còn có ai biết không mở mắt cho ta? Ai nói cái này giao quang thánh địa cũng không phải là đất lành? Cái này giao quang thánh địa có thể quá tuyệt. Chương 25, vượt môn chương 25, vượt môn Phương Dương đối với Vi Vi mở nát, cũng không có đốn năng ý nghĩ. Tuy nói vị sư tỷ này có trở thành giao quang thánh chủ tiềm lực, nhưng hắn cũng là muốn trở thành giao quang thánh chủ nam nhân. Nếu như hắn không đến, Vi Vi trở thành giao quang thánh chủ cũng coi như. Hắn đến về sau, Vi Vi nếu như vẫn là giao quang thánh chủ, vậy hắn chẳng phải là đến không? Phương Dương cùng Vi Vi đều là linh khư động thiên xuất thần, cũng đều bái Lý đạo minh làm thầy làm sư tỷ đệ, giao tình tự nhiên không giống bình thường. Vừa mới đùa giỡn lời nói, hai người không có để ở trong lòng, ngay sau đó liền bắt đầu tán gẫu lên riêng phần mình tu hành. Quân tử giao thời nhạt như nước. Giữa hai người chín thành chín tiếp xúc, đều có quan giao quan kinh, hôn nguyên thánh quang thuật luận đạo. Phần lớn thời gian là Phương Dương nói Vi Vi nghe. Có đôi khi, Vi Vi cũng có thể đưa ra mới lạ kiến giải, giúp hắn kéo ra mạch suy nghĩ. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, chân trời xuất hiện một mảnh gián đỏ, hai người mới riêng phần mình trở về đạo phủ. Tứ cực bí cảnh chú trọng nội đạo, không còn giống như là trước hai cái bí cảnh như vậy, đối tài nguyên nhu cầu lớn hơn đối ngộ tính nhu cầu. Phương Dương bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Già thiên pháp tu sĩ, bế quan khổ tu là rất khó ra mặt. Trừ phi ngươi là thần hoàng loại kia kỳ hoa, tại trong quan tài nằm ngửa vô số năm tháng, nằm ra một cái chuẩn tiên đế tới. Mà lại, căn cứ giết chết Hàn trưởng lão ông cháu hai người, thu hoạch đến mệnh số đến xem. Phương Dương giết chết tu sĩ cảnh giới cao, lấy được mệnh số xa so với hành hạ người mới muốn nhiều. Nếu như không thừa dịp vẫn là tứ cực tu sĩ, đi đánh một đợt dã quái phát dục, ngày sau cảnh giới tăng lên đi lên, sợ sẽ là không có cơ hội tốt như vậy. Thái Dương đế quyền có thể bên cạnh chiến bên cạnh học. Tử khí đông lai dị tượng cần bế quan tu hành, vậy liền lại nhiều đợi mấy ngày. Phương Dương tại trong khổ hải diễn hóa tử khí đông lai dị tượng, đã có chút thành quả, sơ bộ ngưng tụ dị tượng hình thức ban đầu. Nhưng muốn phải triệt để thành hình phóng ra ngoài, còn cần một đoạn thời gian tu luyện, không có khả năng một lần là xong. 9 ngày sau, tử khí đông lai, 300 dặm, chỗ đỉnh núi, Lý Đạo Minh nhìn qua cái này đặc biệt dị tượng, tự lẩm bẩm, đồ nhi này của ta trên thân có chút bí mật. Thể chất đặc thù tu hành đến tứ cực bí cảnh, trong khổ hải biết tự sinh dị tượng, nhưng phàm thể dù cho đến tứ cực bí cảnh, cũng cần tương ứng pháp môn mới có thể tu ra dị tượng. Cái này tử khí đông lai dị tượng, so giao quang thánh địa rất nhiều dị tượng, hơi mạnh hơn một chút, hiển nhiên là Phương Dương cơ duyên của mình đoạt được. Hoang cổ cấm khu lấy được cơ duyên sao? Lý Đạo Minh đối với cái này cũng không tham nghiệm, hắn đã rất già, nếu là không thể đột phá tiên hai đại năng, cũng chỉ còn lại có 200-300 năm tuổi thọ, mong đợi chỉ có bồi dưỡng được một vị đệ tử đắc ý, nhường thánh chủ nhất mạch lần nữa vĩ đại. Phương Dương cơ duyên càng nhiều, thiên phú càng mạnh, hắn chỉ biết càng cao hứng, làm sư phụ nơi nào có ngấp nghé đồ đệ cơ duyên đạo lý. Không sai. Phương Dương trong mắt có nhân luân tử khí lóe lên một cái rồi biến mất, đối cái này tử khí đông lai dị tượng rất là hài lòng. Sau đó, hắn đạp hư lăng không, đi tới Lý Đạo Minh chỗ đại điện, trực tiếp đi vào trong đó, nhìn thấy sớm đã chờ đã lâu sư phụ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Phương Dương không mình hành lễ nói, ngươi lần này ra ngoài du lịch, nếu như gặp phải nguy hiểm, cần ghi nhớ ba chuyện. Tự giới thiệu, tự giới thiệu, tự giới thiệu. Giao Quang Thánh chủ sư điện, Giao Quang Thánh địa dự khuyết thánh tử, chỉ cần báo ra danh hiệu, những thế lực lớn kia liền biết đối ngươi lấy lễ để tiếp đón. Lý Đạo Minh dứt lời, lấy ra một kiện đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, nói, bên trong có 5 khối đại huyền ngọc, có thể chuyển rời 10.000 dặm khoảng cách, còn có 3 kiện hộ thân cấm khí. Đối mặt sư phụ dạy bảo, Phương Dương đưa tay điên lặng tiếp nhận đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, vừa mới tới tay, liền phát giác được nó chịu nặng phân lượng. Sư phụ yên tâm, đồ đệ rất tiết mệnh. Hắn hiểu được Lý Đạo Minh hành động như vậy, hơn phân nửa là vị kia Giao Quang đại sư minh tử vong, mang đến bóng ma tâm lý. Giao Quang Thánh địa, vực môn. Phương Dương trong tay mặc dù có 5 tòa đại huyền ngọc, nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu xài, lấy hắn dự quyết thánh tử thân phận, sử dụng vực môn căn bản không cần giao nạp nguyên tinh khiết, mà lại không cần kiếm đủ nhân số, liền có thể bắt đầu truyền tống. Tiến về trước Thái Huyền môn phụ cận vực môn, là toàn nào? Phương Dương hỏi thăm thủ hộ vực môn đệ tử đạo, đồng thời móc ra dự quyết thánh tử thân phận lệnh bài, để tránh xuất hiện mắt chó coi thường người khác tình huống. Hắn đánh bại Lý Thụy sự tình, khoảng thời gian này đã sớm tại Giao Quang Thánh địa lưu truyền sôi sùng sục, không ít người cũng biết có một vị thiên tiêu đột nhiên xuất hiện. Nhưng thực sự được gặp hắn, biết được hắn dáng dấp ra sao người, kỳ thực cũng không tính nhiều. Phương Dương sư minh, tiến về trước Thái Huyền môn cần đổi nhau 6 tòa vực môn, ngài có thể từ bên trái tòa thứ 2 vực môn tiến vào. Tên đệ tử này không có xem xét lệnh bài, cung kính đáp. Ngươi biết đến ta? Phương Dương hiếu kỳ hỏi. Sư minh tiếng tăm người nào không biết, người nào không hiểu? Huống hồ ta mua một bản Giao Quang bí văn mỗi tháng một lần đổi mới, ghi chép có ngài bức họa. Đối mặt tên đệ tử này trả lời, Phương Dương đến hứng thú, không nghĩ tới còn có loại vật này. Bao nhiêu nguyên, ta gấp gáp ra ngoài, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích bán ta một phần? Đồ vật không đáng tiền, sư minh muốn phải cứ việc cầm đi. Tên đệ tử này vội vàng từ pháp khí chứa đồ bên trong móc ra một bộ dày đến 4 ngón tay thư tịch, đưa tới Phương Dương trước mặt. Phương Dương tiếp nhận bản này Giao Quang bí lục, móc ra 10 cân nguyên tinh khiết, không cho cự tuyệt giao cho trước mặt so niên kỷ của hắn còn lớn sư đệ. Làm sao có ý tứ lấy không sư đệ sách, điểm ấy nguyên không đáng giá nhắc tới, không muốn ngại ít. Rất nhiều. Sư đệ tiếp nhận 10 cân nguyên, đối mặt cái này đại lượng nguyên tinh khiết, mặt ngoài hớn hở ra mặt, thực ra thành không có cùng Phương Dương đáp lên quan hệ mà tiếp mới. Phương Dương tiền đồ rộng lớn, hắn tự nhiên không cho rằng dựa vào một bản tạp thư liền có thể thu hoạch được đối phương mắt xanh. Nhưng cái này một sách đơn, lại có thể chấn nhiếp một chút đạo trích, tránh rất nhiều phiền phức. Ngày nay tiền hàng thanh toán xong, hắn tự nhiên không thể lại tuyên dương chuyện hôm nay, vì chính mình phụ thêm một tầng gia hộ. Phương Dương tiếp nhận Giao Quang bí văn một bên là xem, vừa đi về phía đối ứng vực môn. Dự quyết thánh tử lệnh bài đưa ra, phụ trách mở ra vực môn người, tự đi móc ra một khối nguyên tinh khiết, xung làm vực môn cần thiết nguồn năng lượng. Đương nhiên, đây cũng không phải là tự móc tiền túi, mà là có thể sau đó tìm tạp vụ điện thanh lý. Phương Dương đi vào vực môn. Sớm tại Lý Đạo Minh dẫn hắn cùng Vivi đi tới Giao Quang thánh địa lúc, hắn liền thể nghiệm qua loại này truyền tống phương thức, cho nên không có ngạc nhiên cùng bối rối. Ánh sáng xanh tận trời. Phương Dương đi tới trạm tiếp theo, sau đó lại lần nữa hỏi thăm vực môn trông coi, tiến về trước trạm tiếp theo. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, hắn cuối cùng đi tới Giao Quang thánh địa, ở vào nam vực một chỗ vực môn. Đây là một tòa Giao Quang thánh địa đóng quân thành trì. Khoảng cách Thái Huyền môn hơn 330 dặm, khoảng cách Linh Cư động tiên trọn vẹn 23.000 dặm. Bái kiến dự quyết thánh tử. Đóng quân thành này thành chủ là Giao Quang thánh địa một tên phóng ra ngoài quản sự, hơn 300 tuổi, tứ cực bí cảnh tu vi. Khi biết Phương Dương đã đến về sau, đội vàng đuổi đến, cũng dưới yêu cầu của hắn, giới thiệu phụ cận gần nhất phát sinh việc lớn. Cơ gia tương lai thần vương mang theo cực đạo đế binh hư không kính, muốn cướp đoạt thành đế đế binh, kết quả bị Nhan Như Ngọc chạy trốn, tiếc nuối lỡ tay. Chương 26, Thái Huyền môn chương 26, Thái Huyền môn Đây là một cái vô cùng cổ xưa thế lực, nội bộ có 108 tòa chủ phong, đại biểu 108 chủng cường đại truyền thừa. Ngày xưa Thái Huyền môn cường thịnh thời điểm, đứng hàng Đông Hoang trăm vị trí đầu thế lực bên trong, những năm gần đây mặc dù sụt dốc, nhưng cũng là một chỗ thế lực khổng lồ, nắm giữ đại năng trấn áp môn đỉnh. Hôm nay chính là Thái Huyền môn chiêu thu đệ tử thời gian, vô số tu sĩ trèo non lội suối đến chỗ này, chờ mong gia nhập chỗ này thế lực lớn, được chuyển chân kinh. Tiểu Thí Hải, Chuyết Phong bên trong nghe nói có một môn vô thượng truyền thừa, không giới chúng ta cơ gia đại hư không thuật, chúng ta qua bên kia nhìn một chút. Mặt mày linh động thiếu nữ áo tím, nắm kéo một cái chừng 15 tuổi thiếu niên, hướng một tòa cổ pháp tự nhiên, so chung quanh núi phủ còn muốn thấp hơn một đầu ngọn núi chính đi tới. Còn mạnh hơn đại hư không thuật. Diệp Phàm kinh ngạc. Hắn thấy, Thái Huyền môn mạnh mẽ thì mạnh mẽ rồi, làm sao có thể cùng hoàng cổ cơ gia bực này thế lực lớn truyền thừa so sánh, cái kia thế nhưng là hư không đại đế truyền thừa xuống bí thuật cấm kỵ. Không phải là mạnh hơn đại hư không thuật, là không giới đại hư không thuật. Cơ Tử Nguyệt tức đến sắp thổ huyết. Cái này tiểu thí hài ngoài miệng không có cân nhắc. Nếu không phải bà cô thiện tâm, đổi lại cơ gia tộc nhân khác, nghe được ngươi như thế rèm pha đại hư không thuật, đã sớm đem ngươi tháo thành tám khối, ném đi cho ăn. Nhưng xem ở đối phương cứu nàng một mạng phân thượng, vẫn kiên nhẫn giải thích nói, Đông Hoàng công pháp mạnh nhất là chúng ta cơ gia, Khương gia, giao chỉ tam gia vô thượng đế kinh, đến mức đạo kinh bộ này nhân tộc cổ kinh, đã sớm tứ tán thất truyền. Trừ cái đó ra, còn có một môn tên là Cửu Bí Kinh Văn, chỉ ghi chép có 9 loại có thể xưng tiên thuật bí pháp, lại có thể cùng cổ kinh nổi danh. Chuyết Phong truyền thừa, chính là trong Cửu Bí một môn bí thuật, có thể để cho tu sĩ chiến lực tăng vọt mấy lần. Nhưng nhiều nhất cũng liền cùng đại hư không thuật sánh vai. Thật đáng sợ. Diệp Phàm nghe tâm thần rung động. Có thể để cho một người chiến lực tăng vọt mấy lần, đây là gì đó kinh thế hai tục bí pháp, Chuyết Phong nắm giữ loại bí pháp này, vì sao còn biết suy sụp? Hắn đem nghi vấn của mình nói ra về sau, trêu đến Cơ Tử Nguyệt liếc mắt, không có mạnh nhất bí thuật, chỉ có mạnh nhất tu sĩ. Nếu là tu hành mạnh nhất pháp môn, liền có thể trở thành mạnh nhất tu sĩ, như vậy chúng ta người nhà họ Cơ ha không đều là đại đế cảnh giới. 500 năm trước, Chuyết Phong phong chủ còn ở nhân thế lúc, Chuyết Phong không hề giống ngày nay như vậy cô đơn, nhưng ở hắn cùng Giao Quang Thái Thượng trưởng lão đại chiến song song vẫn lạc về sau, Chuyết Phong truyền thừa ẩn nấp, mới đưa đến hiện tại không người hỏi thăm tòa chủ phong này. Trong lúc Cơ Tử Nguyệt vì Diệp Phàm phổ cập khoa học lúc, Phương Dương tay cầm rắn phụ chú, ẩn nấp thân hình, sớm đã đứng tại Chuyết Phong đỉnh núi, từ trên xuống dưới quan sát lấy tòa này truyền thừa có tự nhiên đại đạo cùng bí chữ giai đỉnh núi. Vẫn chưa tới thời điểm, hắn mắt đen sâu xa như đầm nước, minh ngộ Chuyết Phong truyền thừa còn chưa mở ra. Bất quá Diệp Phàm đã đến, chắc hẳn dùng không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền có thể nhìn thấy tự nhiên đại đạo cùng bí chữ giai. Phương Dương nghĩ đến đây chỗ, cũng không ỷ có rắn phụ chú mà tùy ý làm bậy, trực tiếp đáp xuống Chuyết Phong bên trên, mà là rơi vào Chuyết Phong núi phụ bên trên, tùy tiện tìm một chỗ không có bùn nhơ hòn đá ngồi xuống, yên lặng tìm hiểu Thái Dương đế quyền, chờ đợi Chuyết Phong truyền thừa mở ra. Mặt trăng lên mặt trời lặn, mặt trời lên mặt trăng lặn. Diệp Phàm ẩn tàng thánh thể thể chất, ngụy trang thành một cái tư chất vụng về người, thuận lợi gia nhập Chuyết Phong. Mà Cơ Tử Nguyệt thì là bại lộ tự thân bất phàm thiên tư, bị Tinh Phong trưởng lao lấy Chuyết Phong truyền thừa không hiện, khó mà dạy bảo tốt như vậy đệ tử làm lý do, ngài ép lôi kéo, vừa dỗ vừa lừa đến Tinh Phong. Trong lúc đó, Diệp Phàm bởi vì tại Chuyết Phong đồ nướng, cùng Tinh Phong đệ tử phát sinh xung đột, liên tiếp đến mấy đợt tu sĩ tìm phiền toái. Cuối cùng, đối mặt một đám đạo cung tu sĩ dẫn đầu Tinh Phong đệ tử, liền Lý Nhược Ngu tốt như vậy tỷ khí người cũng có vài tia hỏa khí, đem Chuyết Phong trọng bảo Chuyết Cung giao cho Diệp Phàm, dùng cái này đánh lui địch đến. Diệp Phàm dương cung cài tên, Chuyết Phong thượng cựu chỉ đen nhánh con quạ bên trong, có một cái hóa thành mũi tên, tản mát ra như vực sâu như biển khí thế, khóa chặt xa xa Tinh Phong đệ tử. Tinh Phong đệ tử như lâm đại địch, làm chim thú hình dáng tứ tán bỏ trốn, tử vong dự cảnh không ngừng quanh quẩn ở trong lòng. Chuyết Cung thần linh, Phương Dương mở ra pháp nhãn, trong mắt Hỗn Nguyên Thánh Quang thấm nhuần hư không, cũng không để ý tiếp xuống xung đột, mà là đặt ở Chuyết Phong phía trên, còn lại 8 cái con quạ trên thân. Chuyết Phong thật không đơn giản, so với chói lọi sáng chói Tinh Phong, toàn này làm việc không chừng dương, nói chuyện không lộ thanh sắc ngọn núi chính, ngược lại càng giống là Thái Huyền môn chân chính nội tình. Không phải là gì đó binh khí, đều có tư cách dựng dục ra thần linh. Lập xuống Chuyết Phong khai sơn tổ sư, ít nhất là một vị thánh nhân, liền xem như đại thánh cũng không có gì lạ. Phương Dương khoảng thời gian này, mượn nhờ lá bồ đề lĩnh hội Chuyết Phong, thu hoạch giải rác. Cả tòa Chuyết Phong tựa như một tòa bình thường núi cao, thiên địa khí cơ liền thành một khối, nhưng người tìm không thấy mảy may sơ hở, nhìn rõ cất giấu trong đó truyền thừa. Chỉ có vào giờ phút này, Chuyết Cung tái hiện nhân thế, con quạ thần linh hóa thành mũi tên, mới để cho hắn phát giác được từng tia từng sợi tự nhiên đại đạo vật bị. Phương Dương bắt lấy cái này một sợi thời cơ, chui vào Chuyết Phong nội bộ đạo ý bên trong, phản phất hóa thân Chuyết Phong bên trong một khối núi đá, đi tới một thế giới khác. Gặp núi không phải là núi, gặp núi vẫn là núi. Tự nhiên đại đạo bộ phận tinh yếu, vì Phương Dương rộng mở cửa lớn, bị hắn như đói như khát đến hấp thu. Cho dù không có nhìn thấy bí chữ giai nửa phần cái bóng, nhưng tự nhiên đại đạo bản thân liền là từ bí chữ giai diện hóa mà đến, có thể tăng phúc bí chữ giai phát động sát suất. Vì lẽ đó Phương Dương cũng không có thất lạc, nắm lấy cơ hội, dốc lòng lĩnh hội cái này một phần tự nhiên đại đạo. Một bên khác, theo Tinh Phong trưởng lão đã đến, Diệp Phàm trung binh là không có thể bắn ra Chuyết Cung chi tiễn. Tiền bối, Chuyết Phong truyền thừa thế nhưng là lại thấy ánh mặt trời. Diệp Phàm tay cầm Chuyết Cung, phát ra nghi vấn hỏi. Chương này Chuyết Cung quá mức phi phàm, mặt ngoài bị trùng đục, nhưng trên thực tế lại có vô cùng thần năng, lấy tu vi cảnh giới của hắn cầm, cũng có thể làm cho đạo cung tu sĩ chạy trốn tứ phía, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chuyết Phong trọng bảo như thế, cái kia yên lặng đã lâu truyền thừa có thể hay không cũng cùng nhau xuất hiện, chỉ là bị Lý Nhược Ngu giấu đi, cũng không lộ ra. còn thiếu một chút. Lý Nhược Ngu tiếp nhận Diệp Phàm trong tay Chuyết Cung, đi tới Chuyết Phong bên trên thang trời chí bậc, đem cái này Chuyết Phong chí bảo đặt ở mặt trên. Chỉ một thoáng, ngọn lửa bốc lên, bao trùm trương này cổ phát Chuyết Cung. Ngọc thạch xây thành trên bậc thang, có thần thì xiển xích sinh ra, lúc ẩn lúc hiện, không biết phát sinh cỡ nào biến hóa. Người xưa kể lại, Chuyết Cung vì mở ra Chuyết Phong truyền thừa chìa khóa, cũng không biết phải chăng làm thật. Lý Nhược Ngu trơ mắt nhìn xem, Chuyết Cung bị ngọn lửa đốt cháy, cho đến dung nhập bậc thềm ngọc, trong lòng cũng không nửa phần rung động. Chuyết Phong đã yên lặng quá lâu, liền Tinh Phong một chút phổ thông đệ tử, cũng dám tùy ý tìm tới cửa, khi nhục Chuyết Phong môn hạ đệ tử. Hắn giữ gìn Chuyết Phong nhiều năm như vậy, đối mặt ngang ngược càng rỡ, không kính sư trưởng tiểu bối, làm sao có thể giống mặt ngoài như thế tâm như mặt nước phẳng, nhiều lắm so người bình thường càng thêm tỉnh táo thôi. Chương 27, bí chữ giai chương 27, bí chữ giai Chuyết Phong, một ngày này. Đỉnh núi phía trên, có hư ảo cảnh trống rỗng xuất hiện, diễn hóa ra cá trùng chim thú, cắt bay đá chạy, trăm hoa đua nở trở cảnh tượng. Cổ pháp tự nhiên đạo tác diễn hóa, cũng không có quá nhiều quý và hiếm có dị tượng, chính là Chuyết Phong tự nhiên đại đạo bản ý, đại trí Nhược Ngu, đại xảo Nhược Chuyết. Lý Nhược Ngu cùng Diệp Phàm một già một trẻ, thân ở Chuyết Phong bên trong, trước hết nhất phát giác được truyền thừa mở ra, bắt đầu nếm thử tìm hiểu đạo vận. Lý Nhược Ngu tu luyện Chuyết Phong công pháp hàng trăm hàng ngàn năm, trước hết nhất lĩnh ngộ được tự nhiên đại đạo chân ý, bước đi tập tễnh đi vào hư cảnh bên trong một chỗ cung điện. Diệp Phàm chỉ là cái thần tiểu tu sĩ, đối với Chuyết Phong tự nhiên đại đạo cũng không rất lĩnh ngộ, có thể sau đó dựa vào hạt bồ đề ngộ đạo, cũng phải lấy lĩnh hội dấu ở tự nhiên bên trong biến hóa bí chữ giai. Phương Dương ẩn vào chỗ tối, trước mắt lóe qua đủ loại tự nhiên biến hóa, chính là tự nhiên đại đạo loại này Chuyết Phong căn bản tâm pháp truyền thừa, đã toàn bộ triển lộ ra. Hắn đem nó cùng giao quang kinh so sánh, trong lúc nhất thời lại phân biệt không ra hai loại pháp môn ưu khuyết. Thời gian cấp bách, Phương Dương đình chỉ lĩnh hội tự nhiên đại đạo, mà là chuyên tâm tại Chuyết Phong đỉnh núi tự nhiên biến hóa, cẩn thận thăm dò, từ trong phá giải ra bí chữ giai truyền thừa. Tự nhiên đại đạo lại thâm ảo, cũng không có thể là một môn đế kinh, tại đã chủ tu giao quang kinh tình huống dưới, loại này truyền thừa không quan trọng. Gió nhẹ, cát đá, cây khô, con quạ, nước chảy, nhà gỗ, Chuyết Phong phía trên tất cả sự vật đều là bí chữ giai gánh chịu vật, bị thật sâu ẩn tàng, bùi lấp. Phương Dương phát giác chỉ dựa vào tự thân ngộ tính, cần tốn phí thời gian rất lâu mới có thể triệt để lột ra bí chữ giai truyền thừa. Kết quả là hắn lựa chọn bất hắc. Lá bồ đề bị ngậm vào trong miệng, mảnh này đến từ hỏa tinh bồ đề thụ phiến lá, bị thần tuyền ngâm rất nhiều lần về sau, sớm đã sói mòn không ít thần tính. Phương Dương bắt đầu nhai nuốt, lá bồ đề chất lỏng trộn lẫn lấy thần tuyền trong eo, để hắn cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến càng thêm sinh động. Bí chữ giai gần ngay trước mắt. 6 canh giờ đi qua, Phương Dương cuối cùng từ Chuyết Phong tự nhiên bên trong biến hóa, tìm hiểu ra hoàn chỉnh bí chữ giai. Nhưng hắn lại sắc mặt nghiêm trọng, cũng không lộ ra cỡ nào vui sướng. Chỉ vì một cái lao nhân đứng trước mặt của hắn, ánh mắt tăng dã, mặt mũi nghi hoặc, áp lực cực lớn bao phủ mảnh này khu vực, giống như sau một khắc liền biết nên đón lôi đỉnh một kích. Bái kiến Lý tiền bối. Phương Dương đứng dậy thi lễ, rút đi rắn phủ chú ẩn thân hiệu quả, xuất hiện tại Lý Nhược Ngu trước mặt. Thủ đoạn cao cường, nếu không phải ta thân hợp Chuyết Phong, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không phát hiện được ngươi tồn tại. Lý Nhược Ngu thấy là một cái phong thần tuấn lang thiếu niên xuất hiện, dù là mặt đối mặt, tự nhiên không có nhìn ra mảy may sơ hở, không khỏi cảm khái nói. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, nói: "Tiểu hữu nhưng có sư thừa, không dám giấu giếm tiền bối, tại hạ vì giao quang thánh địa dự khuyết thánh tử, sư thừa Lý Đạm Minh, giao quang thánh chủ vì ta sư bá." Phương Dương biết rõ Chuyết Phong tiền nhiệm phong chủ, cùng giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão Đồng Quy Vu Tận, vẫn như cũ lựa chọn đối vị lão nhân này thẳng thắn đối đãi. Một phương diện, giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão Đông Đảo, vị kia cùng Chuyết Phong phong chủ Đồng Quy Vu Tận người, cùng thánh chủ nhất mạch quan hệ không lớn. Một phương diện khác, Lý Nhược Ngu tu tự nhiên đại đạo, trong lòng sát niệm so sánh với bình thường tu sĩ, có thể nói là ít càng thêm ít, không có khả năng bởi vậy làm ra giết người cho hạ giận tự chỉ. Lý Nhược Ngu tựa hồ không ngờ tới thiếu niên trước mắt như vậy thẳng thắn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý việc này. Hắn thấy, Phương Dương làm mầm mống tốt, trên thân khí huyết giống như mặt trời mới mọc, trong ngoài như một, thật chỉ là 15-16 tuổi tứ cực tu sĩ. Nếu như cũng không sư thừa, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhường Chuyết Phong có một cái ưu tú truyền nhân. Đáng tiếc, đối phương gia tử giao quang thánh địa, không bàn ngươi lĩnh hội đến trình độ nào, sau này không thể đem Chuyết Phong truyền thừa ngoại truyền. Lý Nhược Ngu trung quy là không thể hạ quyết tâm, đem trước mắt học trộm đến Chuyết Phong truyền thừa thiếu niên, vĩnh viễn lưu tại Chuyết Phong. Đã là kiêng kỵ phía sau hắn giao quang thánh địa, cũng là cho là ngắn ngủi mấy canh giờ, Phương Dương không có khả năng lĩnh hội đến quá nhiều truyền thừa, nhiều lắm là tiếp xúc đến tự nhiên đại đạo gia lông. Đa tạ tiền bối rộng lòng tha thứ. Phương Dương không người thi lễ. Đừng có gấp cảm ơn ta chỉ là không là khó ngươi, nhưng không có nghĩa là việc này liền như vậy chấm dứt. Chúng ta Thái Huyền môn dù không bằng giao quang thánh địa, nhưng ngươi học trộm Chuyết Phong truyền thừa sự tình, dù sao cũng phải có cái bằng giao, khoảng thời gian này ngươi liền ở tại Thái Huyền môn, chờ giao quang thánh địa đến đây chủ người. Lý Nhược Ngu vung tay háo một cái, đem Phương Dương cuốn sạch lấy, từ lại đỉnh núi chuyển rời đến Chuyết Phong. Dạy không nghiêm sư biếng nhác. Hắn ngày nay đã thành tiên hai đại năng, ngược lại là có lực lượng hướng giao quang thánh địa đòi hỏi thuyết pháp. Đến mức tiền chuột muốn bao nhiêu? Được rồi, nhường Thái Huyền môn trưởng giáo đi đau đầu đi. Ta chính là một cái lao giả hậm hẹm, chỉ nghĩ an an ổn ổn tu hành, thuận tiện vì Chuyết Phong bồi dưỡng mấy cái đệ tử ưu tú. Lý Nhược Ngu nghĩ đến đây chỗ, không khỏi thở dài một tiếng. Thật tốt một thiếu niên, như thế nào chính là giao quang thánh địa đệ tử đâu? Bởi vì Phương Dương một chuyện liên quan đến giao quang thánh địa cái này một đông hoang bá chủ, cho nên tại Lý Nhược Ngu truyền tin phía dưới, Thái Huyền môn trưởng giáo lập tức chạy đến, sau lưng còn đi theo một đoàn trưởng lão. Ngươi nhưng có chứng minh thân phận của mình tín vật? Thái Huyền môn trưởng giáo hỏi. Hắn làm vấn đề này là vì để phòng một phần bạn, miễn cho bị một tên mao đầu tiểu tử lừa gạt, đó mới là náo chuyện cười lớn. Khối ngọc bài này có tính hay không? Phương Dương móc ra chính mình dự khuyết thánh tử lệnh bài, biểu hiện ra cho Thái Huyền môn trưởng giáo, cùng với làm thành một vòng đông đảo trưởng lão. Là giao quang thánh địa lệnh bài. Không tệ, là thật. Hắn đúng là giao quang dự khuyết thánh tử. Thái Huyền môn đông đảo trưởng lão, ngươi một lời ta một câu, đem Phương Dương dự khuyết thánh tử thân phận xác nhận không sai lầm. Thân phận xác nhận. Sự tình ngược lại không dễ làm. Giao quang thánh địa cũng không phải dễ chơi. 500 năm trước, giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão bước lên sự cố, dẫn đến lúc đó Tuyết Phong phong chủ bỏ mình. Theo lý thuyết, chuyện này là giao quang thánh địa đối lý, nhưng trên nắm tay là Thái Huyền môn yếu hơn một chút. Cuối cùng, chuyện này không tật mà chết. Không có người vì Tuyết Phong phong chủ nói một câu lời công đạo, thậm chí cho là giao quang thánh địa không có tìm bọn họ để gây sự, đã là chuyện tốt to lớn. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Thái Huyền môn trưởng giáo do dự bất định. Hắn kỳ thực cũng không muốn dựa theo Lý Nhược Ngu ý nghĩ, giữ lại Phương Dương, sau đó nhường giao quang thánh địa đến chỗ người. Làm như vậy, một phần bạn giao quang thánh địa phái tới một cái cường thế trưởng lão, rất dễ dàng nhường tình thế biến không thể khống chế. Mà lại Phương Dương tu vi còn thấp, không có khả năng lĩnh hội đến Tuyết Phong căn bản bí pháp, nhiều lắm là học được một tia gia lông, giao quang thánh địa sẽ không cho ra quá nhiều bồi thường. Chủ yếu nhất chính là, coi như muốn tới bồi thường, cũng không phải cho toàn bộ Thái Huyền môn, mà là muốn giao cho Tuyết Phong Lý Nhược Ngu, chẳng bằng nhường thế hệ tuổi trẻ giải quyết. Thái Huyền môn trưởng giáo nghĩ tới đây, có ý kiến hay. Tức có thể hợp lý thả đi Phương Dương, không đắc tội giao quang thánh địa thánh chủ nhất mạch, lại có thể vì Thái Huyền môn giữ lại một tia thể diện. Tiểu Hữu, ta gặp ngươi cũng là sai lầm ngoài ý muốn, không bằng dạng này. Chúng ta Thái Huyền môn ra 6 người đệ tử, chỉ cần ngươi có thể đánh bại trong đó một cái, chuyện này liền như vậy bỏ qua, như thế nào? Thái Huyền môn trưởng giáo nói. Hắn đã nhìn ra Phương Dương tu vi chỉ là tứ cực tầng thứ nhất, mà hắn chuẩn bị phái ra thì là tứ cực đệ tứ trọng thiên đệ tử, cùng thuộc tứ cực bí cảnh tu sĩ, ai có thể nói đây là lấy lớn hiếp nhỏ. Đến lúc đó, trước năm chàng đem Phương Dương đánh bại 5 lần, mượn hắn dự khuyết thánh tử tiếng tăm, vì Thái Huyền môn thế hệ tuổi trẻ hùng tráng tăng thanh thế, cũng coi là học trộm truyền thừa giá phải trả. Cuối cùng một trận lại một chút đổ nước, đem cái này khoai lang vòng tay ném ra bên ngoài. Như vậy liền coi như lại công cáo thành. Chương 28, Hoa Vân Phi chương 28, Hoa Vân Phi sinh tử trở luận. Phương Dương đối mặt Thái Huyền môn trưởng giáo lời nói, nói lời kinh người hỏi ngược lại. Thái Huyền môn trưởng giáo khí huyết ngược dòng, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết mấy người hay sao? Khinh người quá đáng. Thực sự là khinh người quá đáng. Điểm đến là dừng. Thái Huyền môn trưởng giáo chấp trưởng môn phái nhiều năm, cuối cùng là cảm xúc khống chế cao thủ, đem phẫn nộ cưỡng ép đè xuống về sau, lúc nói những lời này, còn có thể lộ ra vẻ mỉm cười. Một bên, Lý Nhược Ngu mắt thấy toàn bộ quá trình, tự giễu cười một tiếng, lập tức xoay người rời đi, không định tiếp qua hỏi việc này. Không người chú ý Lý Nhược Ngu hướng đi. Đa tạ tiền bối rộng lòng tha thứ, ta định hết sức nỗ lực. Phương Dương liếc nhìn Lý Nhược Ngu bóng lưng, lại nhìn về phía trước mắt Thái Huyền môn trưởng giáo, chắp tay chân thành nói: "Thái Huyền môn, Tinh Phong chiến đài." Vết dị loang lổ thanh đồng chiến đài trải qua mưa gió, lưu lại có không ít loang lổ nhiều màu vết máu, đủ để gánh chịu tiên đài trở xuống tu sĩ chiến đấu. Vào giờ phút này, 108 tòa chủ phong đệ tử, dưới đài tướng chen người đông nghìn nghịt, nhìn không thấy cuối. Bọn hắn cùng chung mối thù, chuẩn bị vây xem trộm cấp Tuyết Phong truyền thừa tặc tử, như thế nào bị Thái Huyền môn đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Giao quang thánh địa lại như thế nào? Dự khuyết thánh tử lại như thế nào? Thái Huyền môn uy nghiêm, không dung đạo trích xúc phạm. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Đây đều là thế lực lớn thường dùng thủ đoạn, ngươi cái này đồng hương thân là giao quang thánh địa dự khuyết thánh tử, Thái Huyền môn không dám bắt hắn thế nào. Cái gọi là đánh lôi đài, cũng chỉ là cho mình chừa chút mặt mũi. Ngươi chờ nhìn, chờ một lúc ra sân Thái Huyền môn đệ tử, nhất định đều là tại tứ cực bí cảnh đắm chìm nhiều năm cao thủ, mà không phải tứ cực tầng thứ nhất đệ tử. Đánh thắng năm chàng về sau, Thái Huyền môn liền có thể thăm dò Phương Dương thực lực, lại an bài một cái thực lực tương đương đối thủ, nguy hiểm bại cho Phương Dương. Dạng này tức có thể bảo toàn chính mình mặt mũi, lại có thể thuận lý thành chương thả đi Phương Dương, không ắt gặp nhận mềm yếu, không có cốt khí chỉ trích. Cơ Tử Nguyên Hầu ở Diệp Phàm bên mình, hai người bọn họ khoảng cách chiến đài rất xa, bên mình cũng không Thái Huyền môn đệ tử, nhưng nói những lời này lúc vẫn như cũ thấp giọng. Ta thật không nghĩ tới, hắn có thể nhanh như vậy đi đến một bước này. Diệp Phàm nghe xong Cơ Tử Nguyên phân tích, biết được Phương Dương sẽ không có trở ngại về sau, chợt lộ ra thần tình phức tạp. Hắn ngày nay vẫn chỉ là thần kiểu tu sĩ. Phương Dương lại một đường hát vang, không chỉ trở thành tứ cực bí cảnh tu sĩ, còn lắc mình biến hóa, lên làm giao quang thánh địa dự khuyết thánh tử. Muốn nói Diệp Phàm trong lòng, không có một chút ao ước là không thể nào. Nhưng hắn ngược lại cũng không biết bởi vậy đấu kỵ Phương Dương, chỉ là nhiều hơn mấy phần tu hành động lực. Hắn thật giống như ngươi, 3 năm trước đây mới tiếp xúc tu hành, mở ra nhân thể khổ hải. Cơ Tử Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Loại này tốc độ tu hành, quả thực là nghe rợn cả người, tại Đông Hoang trong lịch sử, cũng có thể xếp phải lên danh hiệu. Đúng. Diệp Phàm cũng không giấu giếm. Loại này chỉ cần một chút tra một cái, liền có thể biết được tin tức, cũng không có thay Phương Dương ẩn tàng cần phải. Cái này xem ra, ngươi cái này đồng hương nhất định kinh lịch 4 lần đánh đập, mới có thể thuận lợi rời đi Thái Huyền môn. Cơ Tử Nguyệt đối Phương Dương rất không coi trọng. Mặc kệ là cổ sử ghi chép, vẫn là trưởng bối trong nhà dạy bảo, đều nói cho nàng tu hành quá nhanh dễ dàng căn cơ bất ổn, mỗi một cảnh giới đều cần rèn luyện tốt cơ sở, mới có thể nếm thử đột phá, phải tránh chỉ vì cái trước mắt. Không phải vậy lấy cơ gia tài nguyên, ca ca của nàng Cơ Hạo Nguyệt lại là thần thể, làm sao có thể 20 năm mới tu thành tứ cực tu sĩ? Phương Dương thân là phàm thể, ngắn ngủi 3 năm tu thành tứ cực tu sĩ, nội tính tất nhiên bất phàm, nhưng muốn nói đánh xuống cỡ nào vững chắc căn cơ, Cơ Tử Nguyệt là không tin. Ly Phong dừng áo, xin chỉ giáo. Một đạo cạn bạch thiến cái bóng nhảy lên trên đài, trên thân tứ cực đệ tứ trọng thiên khí tức không còn che giấu, như mưa tầm tã mưa xối xả rơi xuống. Phương Dương. Phương Dương ôm quyền nói. Hắn vừa dứt lời, đối diện nữ tử áo trắng liền lấn người mà lên, tay cầm một chuôi thon dài tế kiếm, huyễn hóa ngàn vạn cánh hoa, tạo thành một mảnh chói lọi biển hoa. Ly Phong tuyệt học. Lâm sư tỷ khó tránh quá để mắt tiểu tử này, vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Thái Huyền môn đệ tử tiếng người huyên náo, đối với dương áo sử dụng tuyệt học rất là quen thuộc, kết nối xuống tới Phương Dương kết cục đã trước giờ tiên đoán được. Tứ cực đại viên mãn đánh tứ cực tầng thứ nhất, vừa động thủ liền dùng tới toàn lực. Ưu thế tại ta. Phương Dương không biết Ly Phong tuyệt học, nhưng cũng không cần thiết nhận biết, tay phải nâng lên, một đạo hỗn nguyên thánh quang tạo thành ánh sáng đại trưởng ấn đánh ra. Thanh thế hùng vĩ, quỷ thần lui tránh. Cái gọi là khôn cùng biển hoa, Ly Phong tuyệt học tại chính thức bạo lực trước mặt, giống như tiểu nộn đóa hoa, bị tàn phá vô cùng thê thảm. Dương áo sắc mặt kinh biến, thân ảnh dáng địa biến chuyển, hướng về sau cực tốc tối lui, muốn phải tránh né lại không chỗ có thể trốn. Hỗn nguyên thánh quang đại trưởng ấn hình thể khổng lồ, nhưng lại gồm cả chỉ đỉnh điểm nhanh, tại trong biển hoa đánh ra một lỗ hổng khổng lồ về sau, chớp mắt là tới, khắc ở vị này Ly Phong đệ tử trước người. 3. Áo trắng như tuyết, tách ra một đóa màu máu hoa mai. Dương áo rơi xuống khỏi đài, trọng thương hôn mê. Không trải qua đánh a, ta mới dùng một nửa lực. Phương Dương điều khiển hỗn nguyên thánh quang đại trưởng ấn, bên trái vung bên phải quay, đem lưu lại biển hoa xoắn nát, trên mặt vừa đúng biểu lộ ra một tia ấy nấy. Thái Huyền môn đệ tử xôn xao, Cơ Tử Nguyệt cái to nhỏ miệng. Thái Huyền môn trưởng giáo nhíu mày, Dự Quyết Thánh Tử có mạnh như vậy? Hắn cũng không xem nhẹ Phương Dương, rõ ràng giao quang thánh địa Dự Quyết Thánh Tử hàm kim lượng, nhưng không nghĩ tới đối phương có thể vượt ba cái tiểu cảnh giới, nghịch phạt Ly Phong chân truyền đệ tử, không thể lại dựa theo phía trước căn bài, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Thái Huyền môn trưởng giáo hướng tín nhiệm tùy tùng chuyên âm thầm đổi đến tiếp sau ra sân mấy người. Giao quang thánh địa hôn nguyên thánh quang thuật danh bất hư truyền, tiểu hưu đã thắng trận này, cái kia chuyện lúc trước liền như vậy bỏ qua. Bất quá Thái Huyền môn còn có người nghĩ linh giáo hôn nguyên thánh quang thuật, không biết tiểu hữu có thể nguyện tái chiến một trận. Thái Huyền môn trưởng giáo cười ha hà nói, không thấy mảy may dị dạng. Không gì không thể. Phương Dương đáp ứng trận chiến này. Tại địa bàn của người ta, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Bất quá tứ cực đại viên mãn tu sĩ đều thua ở dưới tay hắn, Thái Huyền môn trưởng giáo lại nên phái ra người nào đến, vãn hồi mất đi mặt mũi. Tại Hạ Hoa Vân Phi gặp qua đạo hữu, một vị thanh niên mặc áo lam đứng ở trước đài, cho người cảm giác như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, nắng ấm giữa trời. Người này vừa mới đăng tràng, Thái Huyền môn chúng đệ tử bộc phát ra rung trời tiếng khen, vì vị này thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng người số một hò hét trợ uy. Tinh Phong vì Thái Huyền môn mạnh nhất ngọn núi chính. Hoa Vân Phi thành ngôi sao đỉnh núi đứng đầu ấu tôn, tu hành có Tinh Phong chân truyền, dù là hắn ngày nay cũng không tại tứ cực bí cảnh đạt đến viên mãn, vẹn vẹn chỉ là tứ cực thứ hai, tam trọng thiên tu vi. Nhưng nếu như đem vừa mới lên đài dừng áo, cùng hắn đặt chung một chỗ, không có người sẽ cho rằng Hoa Vân Phi sẽ thua. Người lão thôn quê lần này khẳng định phải thua. Anh ta đã từng cùng Hoa Vân Phi giao thủ qua, kết quả sau cùng cũng chỉ là thắng hiểm. Vị này Tinh Phong phong chủ ấu tôn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Cơ Tử Nguyệt cho Diệp Phàm giảng thuật một cọc bí văn. Thế nhân đều là coi là Cơ Hạo Nguyệt thần thể chút thành tựu mới xuất quan, thật tình không biết sớm tại mấy năm trước liền bị trưởng bối đưa đến Thái Huyền môn, cùng Hoa Vân Phi từng có một lần hữu nghị chiến.